Chương 1, xuyên qua. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ đau quá. Cảm giác này, như cơ thể không còn là của chính mình vậy. Tay chân vô lực, đầu óc ra rời, không phải sau khi chết đi thì sẽ không phải chịu hành hạ của thể xác sao? Đúng rồi, chết đi. Tôi Trần Thủy Ly, một nhân viên văn phòng bình thường, đã chết. Gia áo tỉnh rồi, thê quân ngài xem. Gia áo, đây không phải nhân vật trong bộ truyện tranh mà cô thích nhất sao? Lại còn thê quân nữa chứ, không lẽ cô không chết mà xuyên không rồi? Lấy tâm trạng phấn khởi của một fan cuồng xuyên không, Trần Thủy Ly gắng sức mở mắt ra, không sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp cuối đời, chỉ mong có thể một lần nhìn thấy những điều mình mong muốn. Trước mặt cô là khuôn mặt đẫm nước mắt của một người đàn ông trẻ chưa tới 30, sau lưng là một quý cô tỏm bòi với mái tóc hạt rẻ bành bao vô cùng. Không lẽ đây là cha và mẹ Tô Gia Áo? Không phải mẹ Tô Gia Áo có một đầu tóc mì cuốn điển hình của các bà cô sao? Cô nhìn lại thân thể mình cái méo gì đây? Cơ thể tí hin này chắc mới học năm đầu cấp 2 thôi là cùng. Rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây? Đầu óc choáng váng quá. Gia Áo, Gia Áo, sao con lại ngất rồi? Bác sĩ đâu? Ông Tô lo lắng kêu lên, bác sĩ mặc áo bờ lật trắng đẩy cửa chạy vào, Tô Lân ôm lấy chồng đứng sang một bên. Cháu nhà không sao cả, chỉ là thiếu dưỡng khí quá lâu, đầu óc choáng váng nên rất dễ ngất, qua vài ngày là hết thôi. Vậy có di chứng gì không bác sĩ? Tô Lân bình tĩnh hỏi. Không biết được, phải chờ cô bé tỉnh lại. Thực ra Trần Thủy Ly không bị ngất, chỉ là đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm nên nhắm mắt lại thôi, sức lực không đủ để rên gì nữa là. Những hình ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu cô, người mẹ bá đạo luôn bắt cô phải hoàn thành những bài huấn luyện ma quỷ, người cha hiền lành mỉm cười ôn nhu đeo tạp dề trong nhà bếp. Năm nay cô học lớp 7, vì mẹ bắt đi tập bơi ở dòng nước chảy xiết, sau không may bị chuột rút mà không ngoi lên được, khi được cứu và tỉnh lại ở bệnh viện, hồn sắc đã đổi rời. Thưa ba mẹ con mới về. Gia Áo, con thấy khỏe hơn chưa? Xuất viện đã một tuần mà ông Tô vẫn rất lo lắng cho con. Cô mỉm cười, cảm giác ấm áp khi được cha mẹ quan tâm này đã lâu rồi mới gặp lại. Thủy Ly mất cha mẹ trong một vụ tai nạn kinh hoàng khi cô vừa tròn 17 tuổi. Từ đó cô sống một người cô độc, luôn tự lập gánh vác mọi chuyện, có bầy bạ quan tâm thật là tốt. Con khỏe rồi mà ba. Đúng đó, chỉ bị sặc có tí nước, có phải nào uống thủy đâu mà ông lo. Giọng nói mỉa mai từ phòng khách vang lên. Lại vậy nữa rồi, người mẹ này, dù rất quan tâm cô nhưng lúc nào cũng đối xử với cô như kẻ thù ấy. Nhưng mà tới bữa ăn được mẹ gấp thức ăn cho cũng thật là tốt. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô xuyên đến đây. Thiên Giáng Hiền Thục Nam là bộ truyện có cả chuyện chữ lẫn chuyện tranh, may mà cô xuyên vào là chuyện tranh, ít ra thì tạo hình nhân vật đáng yêu hơn nhiều so với cái kiểu hình tượng quậy phá trong chuyện chữ, với cả nam nữ chính gặp nhau cũng sớm hơn. Trong chuyện tranh là năm đầu trung học phổ thông, trong chuyện chữ là đại học lớp kinh tế, nữ chính đeo vòng phượng từ nhỏ. Cô mới lớp 7 thôi, lại không có đeo vòng phượng, nếu không có gì sơ suất thì 3 năm nữa là được gặp nam chính nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng rồi. Thật là mong chờ quá đi. Nhưng mà 3 năm trôi qua lâu lắm đó, biết phải làm gì giờ? Hay là tạo lập một thế lực cho riêng mình đi, không thể để Thuần Khanh chịu ủy khuất được. Với lại cũng không thể thua kém Lăng Băng với Tiêu Yêu Diệp xa quá được, mọi người có thể không biết, cô là một nữ cường, thích đọc nhất là tiểu thuyết nữ tôn, vẫn rất ngưỡng mộ Tô Gia Áo, lại trách cô ta có phúc không biết lượng, giờ đây cô đã là chủ nhân của thân phận này, âu cũng là duyên số. Vì vậy từ nay, Trần Thủy Ly đã không còn trên đời nữa, chỉ có một Tô Gia Áo hoàn toàn khác mà thôi. Gia Áo, tôi sẽ thay cô yêu thương cha mẹ, không để Thuần Khanh chịu ủy khuất, cô yên tâm siêu thoát đi. Đúng vậy, từ nay, Trần Thủy Ly đã không còn, chỉ có Tô Gia Áo. Ông Tô nói nhỏ với Tô Lân, "Thê quân, Gia Áo sau khi tỉnh lại thì thay đổi rất lớn đấy." Con bé ngoan ngoãn hơn nhiều so với trước kia, cũng không quậy phá bất cần mà rất lễ phép, luôn cho ông nhận thấy tình yêu thương con bé dành cho mình. Tô Lân cũng thấy con gái thay đổi. Có lẽ là di chứng sau khi não bị thiếu khí đấy. Không cần lo lắng đâu. Vài ngày nữa lại mang con bé đi luyện võ là bình thường lại ấy mà. Thực ra như thế này rất tốt rồi. Ông mỉm cười ôn nhu, Tô Lân ôm ông, thầm than trong lòng, người chồng này của bà cứ dịu dàng như một dòng nước chảy làm bà yêu không nỡ rời. Chương 2, gặp Tiêu Yêu Cảnh. Người đăng, Phi Tuyết Gia Áo, cậu định thi vào trường nào? Cô bạn thân đang yêu bốn mắt Bạch Tiểu Diệp kéo kéo áo Tô Gia Áo. Cậu bạn bốn năm chơi này từ khi bị đuối nước thì trở nên khác hẳn, thành tích cũng trở nên siêu cấp hàng đầu, có lẽ hai người không học chung trường cấp 3 được rồi. Trường nào ư? Cũng đã 3 năm rồi, không để ý cũng không nhớ nổi trường mà Tô Gia Áo học là trường nào nữa, nhưng mà trường đó có Bạch Tiểu Diệp không phải sao? Cậu học trường nào tớ học trường ấy. Đăng ký giúp tớ luôn nhé. Sau đó tiêu sái rời đi, để cô bạn Bạch Tiểu Diệp cảm động muốn phát khóc bởi suy nghĩ Gia Áo có thừa khả năng vào trường chuyên, lại muốn học cùng trường với mình, giữ gìn tình bạn 4 năm này thôi. Gia Áo lại không để tâm lắm, bây giờ cô có rất nhiều phiền phức phải giải quyết. Chuyện là 3 năm về trước, cô theo mẹ học võ từ nhỏ, từ lâu mẹ không là đối thủ của cô nữa, phải nói thân thể này rất có thiên phú võ học, nên cô theo học nào là tuần đồ, ca, dù bồ, tiệt quyền đạo trò nào cũng phải học đến thượng thừa mới cho qua. Sau đó là việc thôn tính lũ trai trai ở gần đây, tạo ra một bang nhóm xã hội đen chuyên làm thuê kiếm tiền. Bất quá cũng có vài bang phái ngu ngốc thấy bang nhỏ của cô mới lập nên muốn đánh ra nó ra, liền bị cô thu phục vào dưới trướng. Bây giờ giới hắc đạo ở đây không ai không biết Hắc Long bang phái mạnh nhất nhì thành phố, đứng đầu là một người thần bí đánh nhau phải nói là vô địch. Chuyên tập trung những thanh niên hư hỏng, kinh doanh chủ yếu là hệ thống quán bar, phòng trà, quán rượu, vệ sĩ. Gần đây có một đám công tử mới mở một quán bar xa hoa gọi là The Bờ, đàn em của cô liền đưa người tới phá một trận coi như giàn mặt. Nhưng không may đám công tử ấy cũng có chút bản lĩnh, đánh đám đàn em của cô mặt mũi bầm dập, hai bên đang tranh chấp nổi lửa. Đô nhị thế tổ, ông đây mà sợ tuổi nít danh bay chắc, chờ thủ lĩnh tụi tao tới, coi tụi bay chạy đằng nào. Hừ, tụi bay đánh không lại gọi người tới hả? Tao cũng muốn xem bang chủ Hắc Long Huyết Hàn là người như thế nào, dạy ra một đám ngu ngốc như tụi bay. Tôi là Huyết Hàn. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, ở đó, giữa đám đổ nát hoang tàn hậu quả của vụ xung đột, một người đã đứng từ lúc nào, lặng lặng đứng thẳng ở đó, trên người toát ra cỗ mùi vị của bóng tối làm đám công tử quen ngạo mạn không sợ trời không sợ đất cũng phải khiêm nhường. Cô ấy mặc quần đùi, áo bờ dạ tốt, áo choàng dài quá gối khoác bên ngoài, chân đi giày mai, tất cả giặt một màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn, thắt lưng màu bạc đính đá và mặt nạ bạc hình phượng hoàng dương cánh là điểm nhấn duy nhất cho cái tông đen này. Hừ, thì ra là bang chủ Hắc Long, hạnh ngộ, tôi tên Tiêu Yếu Cảnh. Nhưng bang của ngài phá chỗ làm ăn của chúng tôi, còn đánh người phía chúng tôi, chuyện này phải giải quyết thế nào? Cái tên cầm đầu là người vẫn im lặng nãy giờ, đánh nhau cũng hăng nhất, ra đòn mạnh nhất, bây giờ mới lên tiếng. Mái tóc nhuộm xanh loè loẹt, khuôn mặt góc cạnh đầy mùi vị nam tính nhưng rất trẻ con, tạo nên một sự quyến rũ chết người. Người thanh niên này là Tiêu Yếu Cảnh, chẳng trách Tô gia áo điêu đứng vì cậu ta mà. Hừ, giải quyết. Hắc bang là cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu phục, mấy người cũng muốn công bằng ở đây. Đàn em của Hắc Long thấy thủ lĩnh đã tới, liền gan to thêm một vòng, điểm ai. Tiêu Yếu Cảnh vẫn nhìn chằm chằm Huyết Hàn, chúng tôi chỉ là có chút tư sản thì bỏ ra thành lập quán ba cho vui, không có ý muốn xâm phạm Hắc bang. Đúng là trong truyện tranh, chỉ thấy trong đám bạn Tiêu Yếu Cảnh có một người mở ba, đám bạn của cậu ấy hay tụ tập quậy phá đánh nhau chứ không có chút gì là muốn lâm vào hắc đạo, làm đại ca xã hội đen như trong truyện trước cả. Có lẽ họ biết họ có tương lai tốt đẹp, dính dáng hắc đạo chẳng khác nào đặt cược cả tương lai tính mạng của mình, ai lại ngu ngốc đến vậy. Trong tiểu thuyết thiếu nữ, các chàng nam thần vừa là tổng tài tập đoàn lớn, vừa là đại ca xã hội đen, chính là lừa người. Thực tế, nếu đã có gia tài sung túc, ít ai ngu gì mà dây vào xã hội đen, mà đều là tránh càng xa càng tốt. Bởi nếu làm không tốt có thể bị phá sản, đến tính mạng cũng khó giữ. Gia áo cô sống qua hai kiếp, cũng không dám nhúng tay quá sâu vào vũng nước này, chỉ thu nhận vị thành niên và thanh niên vô công rồi nghề, tạo công việc hợp pháp cho họ mà thôi. Còn cái gì mà buôn bán vũ khí, thuốc phiện, mại dâm thực sự là không có tài cán đảm đương nổi. Nếu Tiêu thiếu gia đã nói vậy rồi thì Huyết Hàn xin nhận lỗi, mọi tổn thất hôm nay là do Hắc Long gây sự trước, sẽ do Hắc Long đền bù, còn về phần người, hai bên đều bị thương nên hòa nhau, thấy thế nào? Thế mà được à? Hai phe đồng thanh. Tiêu Yếu Cảnh và Gia áo đồng loạt trừng người của mình, bọn họ mới cúi đầu cho qua chuyện này. Chương 3, ngày đầu tiên đi học. Người đăng, Phi Tuyết Gia áo Gia áo, hôm nay chúng ta đi làm tóc nhà, sắp đến khai giảng rồi. Bạch Tiểu Diệp ôm cánh tay Tô Gia áo, vui vẻ bước vào tiệm làm tóc. Gia áo, cậu thấy màu này hợp với mình không? Bạch Tiểu Diệp là một thuộc nữ chân chính, nhuộm tóc cũng muốn thành màu hồng. Trường cô thi vào là trường tư nhân nên học sinh rất thoải mái trong cách ăn mặc, đây có lẽ là lý do Bạch Tiểu Diệp chọn trường này đi, dù sao thì các trường phổ thông bình thường cũng lấy điểm có cao đâu. Có rực rỡ quá không? Cô bạn điệu xỉu, đúng là hơi chói mắt, hay Gia áo, cậu chọn giúp tớ một màu xem. Cô chỉ vào màu hồng cam nhàn nhạt, trong chuyện cô bạn rất dễ thương với mái tóc màu này. Quả nhiên hai mắt Bạch Tiểu Diệp sáng lên, "Oa, Tô Gia áo, không ngờ cậu cũng có gu thẩm mỹ lê đấy, tớ nhuộm màu này, rất hợp với tớ." "Gia áo, cậu cũng chọn màu đi." Kết quả, cái người vừa nói bạn mình chọn màu hồng quá chói mắt kia, lại đi chọn màu tím đỏ rực rỡ như tắc kè làm cô bạn đứng bên kéo kéo khóe miệng không thôi. Và buổi học đầu tiên của năm học, sáng sớm cô bạn Bạch Tiểu Diệp đã hớn hở kéo cô đi. Thực ra Gia áo cũng rất lo lắng. Theo như những gì cô nhớ, đây là phân cảnh bắt đầu bộ truyện, Tô Gia áo sẽ gặp Quý Thuần Khanh và Tiêu Yếu Cảnh vào hôm nay. Không được, phải để lại ấn tượng tốt với phu lang tương lai thôi, cô đã xuyên vào câu chuyện, không lý gì phải bắt cô sống theo ý muốn kẻ khác được, dù là tác giả chúa toàn năng của thế giới này cũng vậy. Không cần quá khẩn trương đâu, chỉ là buổi học đầu tiên thôi mà Gia áo. Gia áo cũng dễ thương quá đi, chỉ là ngày đầu tiên mà lại có thể căng thẳng đến nắm tay, các khớp trắng bệnh thế kia, giống như ngày đầu hẹn hò không đâu á phải chuyển sự chú ý mới được, như vậy Gia áo sẽ không căng thẳng nữa. Đúng rồi. Gia áo, đây là bạn học mới đẹp trai nhất của lớp chúng ta, Tiêu Yếu Cảnh. Cậu xem, không phải hàng thường đâu, tấm hình này rất khó có được đấy, nhưng mà tớ dám khẳng định, trong thời gian ngắn nhất định lên giá. Gia áo khinh bỉ nhìn cô bạn đang tự sướng với đống hình ảnh kia, khoe với cô mà cô chỉ xem được mặt sau thôi làm sao đánh giá được. Cậu hành động nhanh thiệt, mới khai giảng mà thôi. Cô còn chưa để ý tới ai nữa, cô bạn này đã có thể tìm ra trai đẹp rồi. Lòng si tình có thể bất chấp tất cả, nhất là đối với trai đẹp như vậy. Vẫn là uống coca của cô thôi, cậu bạn này mê trai hết thuốc chữa rồi. Thấy bạn không phản ứng, Bạch Tiểu Diệp nổi cáu, chứ cậu, Tô Gia áo, cậu muốn giả làm con nít cả đời này sao? Không quan tâm. Đương nhiên, Tô Gia áo cô đã có vị hôn phu, hôm nay sẽ gặp nhau nhà, khẩn trương quá, hơi sức đâu để ý người khác. Thật đúng là phu cậu, không thể thưởng thức cái đẹp một chút sao? Nhìn cho kỹ bô. Cáo tiết, Bạch Tiểu Diệp dí tấm ảnh vào sát mặt cô bạn cứ đơ như tờ gỗ. Ừm, trong hình là cậu thanh niên cao gầy nhưng cơ bắp rất rắn chắc, mái tóc xanh nước biển chói lọi, màu mắt cũng xanh thẳm, khuyên đeo đầy người, trang phục như ngôi sao lên sân khấu. Đúng là đậm mùi vị mỹ nam hư hỏng, loại hình này gần đây rất là thu hút nữ sinh chú ý nhưng mà cô đã gặp qua rồi, còn nói chuyện qua nữa, chắc chắc Bạch Tiểu Diệp mà biết sẽ gạ tổ chết luôn. Tiêu Yếu Cảnh, không ổn chút nào, ăn mặc quá mát mẻ, như một thiếu niên hư hỏng, đầy mùi giả tạo như kiểu ngôi sao ý còn nữa, cái tên này có vấn đề, Tiêu Yếu Cảnh. Tiểu Yêu Tinh, ba mẹ cậu ta cố ý sao? Chắc họ hài hước lắm nhỉ. Đúng vậy, mẹ tôi đúng là có chút cố ý. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng, hai người quay đầu lại, thấy thiếu niên trong ảnh đang từ thành tường nhảy xuống, dọa cô bạn Bạch Tiểu Diệp lắp bắp. Tiêu Tiêu, Tiêu Yêu Cảnh lại gần ra áo. Tiểu yêu tinh đúng không? Mát mẻ, giả tạo, tự cao là sao? Xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu là ra áo trước đây thì hẳn đã bị dọa cho lắp bắp như Bạch Tiểu Diệp đi. Chỉ tiếc cô không phải. Cậu tất nhiên không cố ý, đến thằng ngu như tôi cũng không phải không nghe thấy gì. Tiêu Yêu Cảnh gần giọng, giật lấy tấm hình trên tay Bạch Tiểu Diệp, xoay người đi. Vừa đi vừa không quên lẩm bẩm. Vô tư đúng không? Sau đó xé mấy tấm ảnh của chính mình thành từng mảnh nhỏ, vừa đi vừa xỉa sói bọc lại, quái lạ, sáng sớm đạp chúng phân chó sao? Lên cái trường tàn tạ này, còn bị mấy đứa yêu tinh bất nam bất nữ này bình luận. Ám khí. Hừ, tên này quá đáng rồi nhé, cái dáng cao ngạo ấy chỉ muốn đấm cho vài phát. Này, cậu đứng lại đó, thái độ đó là sao hả? Tưởng Tô ra áo này dễ bắt nạt làm sao? Phải cho cậu một trận. Chương 4, vòng phượng đính hôn. Người đăng, Phi Tuyết tội nghiệp Bạch Tiểu Diệp cản không được Tô ra áo, chỉ ở đằng sau vừa đuổi theo vừa la lớn, "Ra áo, cậu đi chậm thôi, chờ tớ với." Tiêu Yêu Cảnh nhếch môi, "Tên ra áo sao? Cậu nhớ kỹ." Ra áo vừa đi vừa quay lại nói với Tiểu Diệp, "Cũng tại cậu cho tớ xem tấm hình tên tiểu yêu tinh kia, hại tớ bị hắn chửi một tăng, đã vậy còn thái độ kiêu ngạo đó, không cho cái tên bước đi ấy một trận mới không phải mình." "Ra áo, cậu nghe tớ nói đã, cậu đi mà không nhìn phía trước đụng chúng người ta rồi." Ra áo nổi máu anh hùng, đi không nhìn đường, kết quả đụng phải một vật thể lạ, cả hai bị dội ngược về phía sau. Theo phản xạ, ra áo chụp lấy eo người ấy, mà người ấy cũng bắt lấy vai cô, hai người nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi tách ra. Ra áo còn thuận miệng nói xin lỗi ngay lập tức. Nhưng cảnh này, ra áo ngước lên, thấy người bị mình đụng trúng thì không khỏi mẩn người, quần áo cổ trang, tóc dài, đôi mắt sâu thẳm. Là nam thần quý tuần canh sao? Sao mặt mình lại nóng thế này? May mà cô bạn Bạch Tiểu Diệp đuổi kịp, kéo tay ra áo, rồi rít xin lỗi, bạn tôi không cố ý ra áo, đi thôi. Nói xong kéo Tô ra áo chạy mất. Thư Đồng có hiểu, cô ta là Tô ra áo. Thật háo sắc, nhìn thấy công tử liền đỏ mặt. Thiếu ra, cô ta sao thế được, nếu ngài về còn không bị có mới nối cũ sao? Nếu ra áo mà biết những lời này, còn không bóp chết tên thị đồng ấy. Đã hứa rồi, ta đã là người của cô ta. Thuần Khanh chỉ bình tĩnh đáp lời. Thiếu ra, giờ ngài về không biết sẽ chịu sủng ái lâu bao nhiêu nữa. Ngươi đã quên quy tắc đông nữ tộc chúng ta sao? Tại gia tòng mẫu, thành hôn tòng thê, thê tử tòng nữ. Nó chính là vậy, nhưng thiếu ra, đây là hạnh phúc cả đời người. Ý ta đã quyết. Hú hú, thiếu ra, mệnh của người thật khổ mà. Về Tô gia áo. Đương nhiên buổi học đầu tiên một chút ấn tượng cũng không có, một chút ký ức cũng không nhớ. Trong đầu toàn quay cuồng hình ảnh nam nhân xinh đẹp kia. So với trong tranh, người thực càng đẹp hơn một phần, nhất là đôi mắt màu đỏ diễm lệ ấy. Về tới nhà rồi, mở cửa ra, mẹ cô cầm cái chổi lông gà phi ngay ra cửa, còn hét lớn phong môn đản tử thập bát thước, còn ba thì đeo tạp dề đứng trong bếp nhìn ra. Ra áo lấy đà, lộn một vòng tròn trên không trung, thành côn vượt qua tầm chổi của mẹ. Nhìn bộ tóc mới bốn xoăn như mì tôn của bà mà thở dài. Mẹ đi làm tóc xó nhưng với các bà bạn, sao không nghĩ tới ngoại hình lúc này của mẹ chẳng hợp với hành động gì cả nhỉ? Thôi mà mẹ à, trời nóng như vậy tập với trả luyện cái gì không biết. Vừa nói vừa theo thói quen cởi áo đồng phục ra vứt lên sofa. Còn không phải là vì tốt cho con. Tộc đông nữ chúng ta nữ nhân võ công không giỏi làm sao trấn áp đàn ông. Thôi mà mẹ à, bộ võ công đó con thuộc lầu 3 năm trước rồi, không còn thứ gì khác sao. Thỏa mãn uống hết lon coca mát lạnh, lại đánh ở một cái. Thật là sảng khoái. Liếc mắt thấy cái vòng lấp lánh trên bàn, Tô ra áo thầm nghĩ, Thuần Khanh đang ở trong nhà, chắc chắn nghe được lời cô nói, phải nhân lúc này lấy lòng mỹ nhân trước. Mẹ à, cái vòng đẹp quá đi. Ừ, cái vòng đó. Nó làm con nghĩ tới một người. Ai vậy? Một thiếu niên vừa gặp lúc sáng, quần áo cổ trang, tóc dài, thực ra bây giờ nhìn thấy con trai như vậy quả là quái dị, nhưng con lại thấy rất thân thiết. Vậy sao? Chắc đây là duyên phận hả? Chiếc vòng này là tín vật hứa hôn của con. Gì chứ? Điệu bộ ngạc nhiên của cô lúc này hoàn toàn là giả bộ thôi. Là vậy nè, lúc con còn nhỏ, mẹ đã nói chuyện hôn nhân của con. Không ngờ qua mười mấy năm rồi, người ta còn nhớ tới chuyện này, còn đưa đến tín vật hứa hôn. Vậy sao? Diễn biến tiếp theo của chuyện là gì nhỉ? À, ra áo ngu ngốc đeo cái vòng, sau đó sống chết đòi gỡ ra. Còn Thuần Khanh thì cứ bám dính lấy ra áo gọi thê quân. Có nên đeo không nhỉ? Nếu đeo thì thật tích kỷ, lỡ đâu Thuần Khanh không yêu cô, thì chẳng phải cô có lỗi với nam thần sao? Nhưng mà đeo nam thần à, xin lỗi, tôi ích kỷ một chút, dù sao trong chuyện nói anh sẽ yêu Tô ra áo này đúng không? Nếu không tôi cũng sẽ làm cho anh yêu tôi. Mẹ xem con đeo có đẹp không? Mà sao không tháo ra được vậy nè? Giả vờ hốt hoảng. Sao con đồng ý sảng khoái hơn cả mẹ thế? Vòng đính hôn của đông nữ tộc nói tháo là tháo được sao? Phải đến đêm động phòng mới tháo ra được. Tô Lân cười phúc hắc. Gì chứ? Con chỉ thấy đẹp nên đeo thử thôi. Cái gì mà đêm động phòng, ai đồng ý? Ai cần thành thân với người còn chưa từng gặp qua? Diễn xuất này phải nói là bậc ảnh đế luôn rồi. Chúng ta gặp nhau một lần rồi, thê quân. Giọng nói trầm ấm phía sau quả thực đã làm ra áo giật thoát người. Chương 5, hô nước. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, mì à giật cả mình là anh. Nhưng mà sao anh lại ở đây, anh gọi em là gì? Ra áo xoay người lại. Ủm, không tồi, mỹ nhân thật xinh đẹp. Thê quân, còn nữa, anh chưa quen với tính con gái bạo lộ như vậy, cho nên xin hãy mặc áo bảo, thê quân. Thuần Khanh đỏ mặt, dùng hai tay nâng cái áo mới bị vứt xó đưa cho ra áo. Bộ dáng đó làm người ta nổi lên ý muốn khi dễ anh quá trời. Không mặc thì sao? Đây là nhà của em nha, á đang dở giọng lưu manh thì bị cán chổi lông gà đập bột vào đầu. Mẹ, không thể để chút thể diện cho con gái trước phu lang tương lai được hay sao? Cậu ấy chính là chuyện hôn nhân hồi nhỏ của con, Quý Thuần Khanh. Con xem người ta mới ôn nhu hiền thục làm sao? Đâu có như con, đồ cà lơ phất phơ. Bà Tô tới chỗ Quý Thuần Khanh, một điệu bộ có con rể bỏ con ruột. Thuần Khanh mỉm cười e thẹn, cảm ơn nhạc mẫu đại nhân quá khen. Bà Tô chính là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích, chật chật chật, xem khí chất của Thuần Khanh kìa, mắc cỡ chưa, thật là dễ thương. Cái hình dáng, tướng tá, là đỉnh của đỉnh đó. Gia áo đây đúng là phúc phận của kiếp trước tu được mà. Mẹ à, kiếp trước con không có tu hành nha. Còn nữa, mẹ khen con rể có cần thẳng thường vậy không? Bảo ai không mắc cỡ cho được. Khuôn mặt của Gia áo đen lại, đúng lúc này ông Tô gọi mọi người, được rồi, ăn cơm thôi. Tại bàn ăn, đúng là như những gì trong chuyện, mẹ cứ gấp thức ăn cho Thuần Khanh, hoàn toàn quên đi ai mới là con của bà. Thôi kệ, để thử xem tay nghề của Thuần Khanh đã. Ý. Ba. Hôm nay ba nấu cơm ngon quá đi. Hai mắt sáng rực, thức ăn Thuần Khanh nấu đúng là thượng đẳng nha. Đó là tài nghệ của Thuần Khanh đó. Nhìn không ra trẻ tuổi mà tài nghệ lại cao thế. Ông Tô cười nói. Thuần Khanh cũng chen vào, nếu thê quân thích ăn như vậy, ngày nào Thuần Khanh cũng nấu cho người ăn. Thê quân phong lưu không sao cả. Anh tin tưởng chủ nghệ của mình sẽ giữ được thê quân thôi, ông bướm ngoài kia sao giành nổi với anh chứ. Nếu Gia áo biết Thuần Khanh đang nghĩ gì, chắc cô sẽ hết nuốt nổi quá. May mà cô không có thuật độc tâm. Bà Tô bật ngón cái cho con rể, muốn hiểu được lòng con gái, trước phải hiểu dạ dày cô ta. Thuần Khanh, làm tốt lắm. Gia áo vui vẻ nhìn Thuần Khanh, anh nói đó. Sau đó cắm đầu tiếp tục thỏa mãn con sâu đói trong bụng. Cơ thể này sức ăn rất tốt, bởi vì trường kỳ luyện võ nên cô luôn ăn gấp đôi người khác. Thứ này có Thuần Khanh, cô sẽ tận tình thưởng thức. Gia áo không để ý tới, vì sự hào sảng của cô mà ai kia đỏ mặt một hồi. Ăn xong Gia áo chui vào phòng của mình, việc dọn dẹp rửa bát gì đó cô chưa bao giờ phải đụng tới. Theo nguyên tắc thì Thuần Khanh sẽ ngủ ở phòng cô, nhưng mà căn phòng này quá là bừa bộn rồi. Sau một buổi dọn dẹp cật lực, Gia áo thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngay lúc này cửa bị đẩy ra, mẹ cô dẫn theo Thuần Khanh bước vào. Thuần Khanh ngủ ở phòng con ra ngoài ngủ trên sàn. Gia áo cười ngạo lớn, ngủ chung không phải tốt sao? Ngay lập tức bị mẹ tốc một cái vào đầu. Con bé này, Thuần Khanh là con trai nhà có giáo dưỡng, ai cho con trêu ghẹo người ta vậy hả? Gia áo ôm đầu bị quất, tại bộ dáng Thuần Khanh đáng yêu quá làm cô muốn chọc ghẹo chứ có phải tại cô hả? Không biết còn tưởng anh ta mới là con gái của mẹ á. Cuối cùng Tô Gia áo đồng chí vinh quang nhận thêm một cái cốc vào đầu nữa, ủy khuất ôm chăn trải ra đất ở phòng khách mà ngủ. Vừa trải xong thì thấy Thuần Khanh đứng đằng sau, anh ra đây làm gì? Cô giận nha, tại anh dành hết tình yêu thương của mẹ, lại làm cô bị cốc nữa. Đương nhiên là giả vờ giận thôi. Ha ha. Thế quân, hay là chúng ta kết hôn nhanh chút? Anh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Gia áo, phán ra một câu như sét đánh giữa trời quang. Cái gì? Nam thần à, dù em rất muốn giúp anh về, còn sợ bị người ta cướp mất nữa. Nhưng mà mọi chuyện phải từ từ, không thể ngày đầu tiên gặp đã đòi cưới, quá vội vàng rồi. Anh không muốn nhìn em ngủ trên sàn, Thế quân. Đúng rồi, chuyện gì Thuần Khanh cũng nghĩ cho cô, tại sao cô lại quên mất nhỉ? Không đổi đâu, cứ từ từ. Biết đâu sau này anh thấy ai đó tốt hơn em, rồi thích người đó, vậy chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? Đây tuyệt đối là khai thông tư tưởng, Gia áo cô không muốn nhìn thấy nam thần hối hận về sau, nhưng ai nói cho cô biết tại sao bộ dạng của nam thần như sắp khóc tới nơi rồi không? Đã có hôn ước, thì anh đã là người của em rồi. Sao có thể để ý người con gái khác nữa? Ánh mắt buồn bã tiểu nàng dâu nhỏ bị đổ oan lúc này khiến cô muốn ôm anh vào lòng mà bố về thôi. Gia áo cố gắng nở nụ cười thật hiền, thật ấm, dùng giọng điệu như dâu con nít, Thuần Khanh, em đương nhiên biết anh sẽ chung thủy mà, ngoan nha, không cần khóc. Chương 6, tên tự luyến cuồng. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, mị à nghe câu đó. Khuôn mặt Thuần Khanh hơi ửng đỏ, nhưng đã tươi sáng hơn rất nhiều. Thế quân, cái phượng chọc đó người khác giới chạm vào em sẽ bị chảy máu mũi. Hả? Có ngoại lệ không? Quá tốt, đi đánh nhau chỉ cần chạm vào đối thủ là hắn ta lập tức bị chảy máu mũi, không bách chiến bách thắng mới lạ. Trừ trẻ con và người đặc biệt thuần khiết ra thì không ai thoát khỏi cả. Em biết rồi, anh ngủ đi. Ngủ ngon. Thế quân ngủ ngon. Thuần Khanh vào phòng, đóng cửa lại. Một đêm thật dài, ít nhất là đối với hai người nọ. Quý Thuần Khanh vì là ngày đầu tiên đến nhà Thế quân mà không thể bình lòng được. Thê quân đối với anh rất tốt, dù đôi khi sẽ khi dễ anh. Cái giường này là của Thê quân, còn có mùi hương mặt của Thuần Khanh nhanh chóng đỏ bừng lên, anh vùi đầu vào chăn cấu ngủ để không suy nghĩ nữa. Còn Tô Gia áo, vì đây là ngày đầu gặp nam thần trong mộng nên đương nhiên chẳng chọc không yên rồi, với cả nền đất cứng ngắc vô cùng khó chịu. Không ngờ ngày đầu tiên lại thuận lợi như vậy, nam thần rất gần gũi, còn đỏ mặt khi bị cô trêu chọc nữa, thật đáng yêu quá đi zzzzzzzzzz. Có lẽ là nền đất cứng quá, mãi đến nửa đêm Gia áo mới ngủ được, còn mơ thấy ác mộng nữa. Trong cơn mơ, cô và nam thần đang cùng nhau ngắm uyên ương bên hồ. Trời trong xanh, nước lặng tờ, đôi uyên ương trắng bơi bên nhau, xung quanh những lá bèo thật là xinh đẹp. Đống tiền tiêu yêu cảnh từ dưới nước ngoi lên, dọa hai con uyên ương biến thành vịt kêu quát quát chạy mất tăm. Đã vậy hắn còn nói đồ yêu quái mà cũng có người thèm sao? Tức nha, không nhịn được nha, đáng ghét quá nha. Tiêu yêu cảnh ra áo nghiến răng trèo trèo, rít ra ba từ, sau đó thức dậy, liền thấy bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Mấy người làm gì mà đứng xung quanh coi tôi ngủ vậy? Tô Lân chừng con gái, hôm nay sao dậy một vậy? Trời sáng rồi, Thuần Khanh không nhẫn tâm kêu con dậy nên mới đứng xem. Thuần Khanh nhỏ giọng, mẫu thân, tiểu áo nằm mơ thấy ác mộng rồi. Con đi nấu liên tử dưỡng tâm canh đây. Gia áo nhìn đồng hồ, thôi chết, sắp trễ rồi, liền la lên, không cần đâu, hôn một cái là hết á mẹ sao đánh con. A, trễ rồi, con đi học luôn đây. Nói xong dùng tốc độ sét đánh mà vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tóm cặp sách, bay mèo ra khỏi nhà. Ngày khai giảng không cần đến trễ nha, mà mẹ Quốc cũng đau quá đi. Ở nhà, Tô Lân ấy náy nhìn con rể. Thuần Khanh à? Vâng. Ra áo con nha đầu đó tính tình không nghe lời, chạy đi học rồi, không cần tiền con làm canh cho nó đâu. Thuần Khanh cầm ngó sen trên tay, mỉm cười. Không sao đâu mẫu thân, con nấu xong bỏ vô tủ lạnh, lúc cô ấy tan học về uống là được rồi. Gặp được con là nhờ ra áo có phúc khi tám kiếp tu luyện. Đúng rồi, mẫu thân, trong trường ra áo có ai tên Tiêu Yêu Cảnh không? Tô Lân lắc đầu, mờ mịt, không có nghe nói, con bé mới đến trường hôm qua, hôm nay mới khai giảng mà thôi. Không sao đâu mẫu thân, con chỉ hỏi vậy thôi. Được, vậy con cứ làm tiếp đi, có việc gì cứ gọi phụ thân sang giúp. Chờ Tô Lân đi rồi, Thuần Khanh rút lấy con dao ra, vung lên, hạt sen rơi lả tả vào nồi. Có thê quân đào hoa, phiền phức thật đấy. Hôm nay là khai giảng, mọi việc không khác trong chuyện làm ấy, ông anh lập dị của Tiêu Yêu Cảnh Tiêu Yêu Hoa lên bục giảng. Tướng tá cũng ngon lành, cơ mà Thuần Khanh sẽ mãi không để ý ổng, thật tội nghiệp. Cứ khoác lác mấy cái thành tích thật nhức đầu. Tên Tiêu Yêu Cảnh bên kia nhìn cô như hổ báo, mặc kệ hắn ta. Cuối cùng cũng nhờ tiểu yêu tinh đó mà chàng diễn văn sặc mùi tự luyến của yêu diệp mới kết thúc, đúng là cũng có chỗ hữu dụng. Khai giảng kết thúc, một đám ăn mặc như dân chơi chặn đường ra áo và Bạch Tiểu Diệp, đòi 3 triệu cho mấy tấm ảnh. Chê ra áo cô hiền quá hả? Đánh chết tụi bây. Có ngon mép đại ca bay đi, một đống đai đen của bà không phải là đồ chơi đâu, nếu là ra áo trong chuyện, học mỗi võ công đông nữ tộc mà còn chê phiền thì không đánh lại Tiêu Yêu Cảnh, nhưng một thiên tài võ học trong lời mấy sư phụ như cô thì khác cả. Đúng lúc đó, Tiêu Yêu Cảnh cưỡi xe máy chạy qua, thế là đám tắc kè hoa đủ màu kia vây lấy hắn khóc lóc kể khổ. Hắn xuống xe, đi về phía cô. Ra áo cảnh giác nhìn hắn, trong tình trạng sẵn sàng đánh nhau bất kỳ lúc nào. Nhưng có người lại tự kỷ về bản thân đấy. Tiêu Yêu Cảnh bên mặt, nhìn đủ chưa? Chưa đủ thì nhìn tiếp đi. Khóe miệng ra áo co rút, tên này tự luyến nặng thế hạ trời. Ai muốn nhìn cậu? Kỳ thật cậu muốn nói tớ thích cậu phải không? Anh ấy đẹp trai quá, anh trai lại còn là động sự trưởng của trường, có thể làm bạn gái anh ấy, thật là tỏa sáng, cậu đang nghĩ vậy phải không? Nói cho cậu biết, đừng nằm mơ. Bạn gái bên cạnh tôi nhiều lắm, người như cậu không xứng. Kỳ thực Tiêu Yêu Cảnh là nghĩ cô ấy đang gây sự chú ý của hắn đây mà. Chương 7, Hồ Cái Trưởng. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ ba chưa thấy tên nào tự kỷ lợi hại hơn tên này luôn. Mẹ ơi, đúng là mở mang tầm mắt rồi. Cũng quá tự lại rồi. Nói xong, đấm thẳng về phía hắn, nhưng chưa kịp chạm vào, Bạch Tiểu Diệp đã giữ cô lại. Không dùng lực sợ làm cô bạn bị thương, ra áo chỉ trơ mắt nhìn cú đấm đầy uy vũ của mình bị người ta xem như mèo cào mà chụp lại. Đã vậy, hắn ta còn nói tôi không đánh con gái, nhưng cũng không nhịn đâu. Đúng là không biết trời cao đất dày. Ờ đúng rồi, con gái mà bạo lực quá, cẩn thận suốt đời này không kiếm được chồng đâu ạ. Vẫn chưa hết. Còn nói nữa sao? Sao mà cha lắm lời vậy? Đi thì đi cho dứt khoát dùng, cứ thích vừa đi vừa nói vậy không sợ rồi nhặng bay vào miệng hả? Đám đàn em thấy hắn leo lên xe, liền than vãn lao đại, chỉ vậy thôi hả? Chúng em đã đổ máu, mũi, rồi. Tôi bay còn mặt mũi để nói. Về sau ai dám ăn cắp hình của tao, thì đặt phòng sẵn ở bệnh viện trước, có nghe rõ không? Lạnh lùng nhìn chỉ tội ra áo nãy giờ mới có không gian để nói, cũng là lúc tên kia đã rồ gà, cô liền hét to, Tiêu Yêu Cảnh, bớt tự lại đi, nói cho cậu biết, lao nương đã đính hôn rồi. Chồng chưa cưới của bà đẹp trai hơn cậu ngàn lần. Đẹp hơn ngàn lần thì hơi quá, nhưng trong lòng cô, nam thần là đẹp nhất đá nha. Chúc bạn hạnh phúc nha. Giọng nói rêu cợt từ xa vọng lại làm ra áo ngứa gan hết sức. Ra áo, lúc nãy cậu nói chuyện đính hôn, không phải là thật chứ? Bạch Tiểu Diệp tò mò hỏi. À, chỉ mới hôm qua tớ mới biết, mẹ tớ hứa hôn cho tớ từ nhỏ. Nhắc Tào Tháo tới kìa, cái người mặc đồ cổ trang tới gần gọi cô là thê quân kia không phải là phu lang chưa vào cửa của cô Quý Thuần Khanh sao? Anh tới đây làm gì? Tôi làm xong việc nhà rồi, rảnh không có việc gì nên lại đón người tan học. Tôi ở ngoài đợi lâu rồi, sau đó bác bảo vệ cho vào kiếm người. Các bạn học đã về hết nhưng thê quân vẫn chưa ra, anh đành xin vào trong tìm tôi. Cái gì mà qua bảo vệ được? Nói dễ vậy sao? Đúng là làm người khác đau lòng, anh chờ bao lâu rồi chứ? Ra áo quay sang Bạch Tiểu Diệp, tớ về trước nha. Bị cậu, có gì mai nói. Nói xong, Tô Gia Áo nắm tay Quý Thuần Khanh về nhà, để lại Bạch Tiểu Diệp một mình lẩm bẩm, đúng là đẹp trai thiệt nhưng ăn mặc hơi cổ quái. Hai người đi trên đường, bầu không khí gượng gạo hết sức. Đông nhớ ra chẳng phải khi về cô sẽ gặp bắt trường, sau đó làm cho ông già 80 phun máu mũi phải nằm viện. Quá vô nhân đạo rồi. Nghĩ vậy, Gia Áo nắm lấy tay Thuần Khanh, kéo chạy. Về nhà nhanh lên, em đói bụng rồi. Đón Gia Áo vào nhà không là vũ lực như trước, mà là một thứ đáng sợ hơn, khuôn mặt tỏa sáng đầy gian manh của mẹ. Trên đường đi mọi người nhìn thấy Thuần Khanh nói gì vậy? Có phải khen không dứt lời không? Gia Áo bật cười. Mẹ cho cái bình hoa sáng chói này theo con, muốn dìm hàng con của mẹ hở? Tô Lân nghiêm mặt, con gái này có phải để Thuần Khanh ở bên ngoài chịu oan ức không đấy? Không có đâu nhạc mẫu, Gia Áo đối với con rất tốt, đến cặp cũng không cho con sách. Thấy hai mẹ con có hướng xung đột, Thuần Khanh hòa giải. Quả nhiên nghe lời Thuần Khanh, bà Tô lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Thương hoa tiếc ngọc, vậy là đúng rồi. Dù biết Thuần Khanh là kẻ mặc quần áo thì cao gầy bằng được, cởi quần áo có cơ bắp cuốn thân, nhưng giờ anh đứng trước mặt cô là bộ dạng mảnh mai lại thêm khuôn mặt yêu nghiệt é thẹn, làm sao cô nỡ để anh chịu mệt? Dù cho việc sách cặp nhỏ như con kiến cũng vậy. Trong bữa ăn, Thuần Khanh rụt rè mãi, cuối cùng cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Gia Áo. Thê quân nói đói bụng, nên ăn nhiều một chút. Những món này là Thuần Khanh nấu, nghe nói thê quân thích ăn. "Oa, nam thần đáng yêu quá, thật muốn hôn một cái nha." "Mà con đã, anh có cần nhắc lại cái chuyện không có khả năng đấy không? Đói bụng nên kéo người khác chạy nhanh về nhà, khác nào đồ ham ăn chứ." Ba của Gia Áo rất đúng lúc thêm vào một câu, từ khi Thuần Khanh đến đây, sức ăn của Gia Áo tăng lên nhiều đó. "Thật muốn phụt cơm gác đuốc quá. Ba bảo con là con heo luôn cho nhanh." Nhưng mà, Gia Áo nuốt lệ vào trong, "Thức ăn quá ngon, ăn thôi ăn thôi. Sĩ diện là gì, mặt mũi là gì? Cái lưỡi và mùi vị mới là quan trọng. Xem ra, đem Gia Áo trao cho Thuần Khanh, ta rất an tâm về mọi mặt." Tô Lân cũng nói, "Nhưng mà Gia Áo, đến phòng luyện công cùng ta. Không phải lúc này chứ? Món ngon nam thần nấu cô còn chưa ăn xong đâu, hủ hủ món ngon." Bị mẹ dùng hổ cái trưởng dạy dỗ, Gia Áo thương tích đời mình, thảm hề hề nằm sấp lên tấm chăn mới trải ra đất để cho mỹ nhân đắp thuốc, rồi đắp chăn lên người. "Dễ chịu hơn rồi. Cảm ơn anh nhé. Đây là những gì tôi phải làm mà." Thuần Khanh vắt khăn. Chương 8, hôn tóc. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, mị ạ nếu anh là con gái thì cũng rất tốt. Gia Áo bật miệng, "Không đúng sao? Người như anh ta, nếu là con gái thì rồi nhặng chẳng theo đấy. Không phải chứ? Con gái như thê quân mới hoàn hảo, hiểm nghĩa, phong lưu, thô bạo. Người con gái giống tôi thì chẳng có chút nữ tính nào." Khóe miệng rút chịu. Quý Thuần Khanh này đúng thật là. "Cơ mà, phong lưu. Cái gì phong lưu cơ?" Không đợi Gia Áo tự hỏi, Thuần Khanh lấy khăn đã vắt qua nước thuốc ấm, trà lên tay Gia Áo, anh cố ý dùng lực để nhanh tan vết bầm đi làm cô la mãi mãi. "Dạy võ cơ mà, mẫu thân như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đó." "Rồi rồi, nam thần, em biết anh từ nhỏ đã học võ công, còn rất giỏi, đương nhiên đã từng chịu không ít khổ. Nhưng mà anh không cần đả kích em vậy chứ? Mẹ tôi dạy trà đạo còn nghiêm hơn nước kia. Đúng rồi, em có muốn uống trà không? Tôi đã chuẩn bị dụng cụ pha trà và cả lá trà nữa." "Đương nhiên uống." Thuần Khanh pha trà rất ngon nha. Gia Áo trong nguyên tắc chỉ thích coca, ghét trà vô cùng, vậy mà còn bị hạ gục nữa đấy. Sau đó là một màn biểu diễn pha trà đạo đẹp hơn diễn viên làm xiếc, chỉ vài cái vung tay, một ly trà nóng hổi thơm ngào ngạt đã xuất hiện trước mặt Gia Áo. "Xong rồi Thê Quân, xin mời thưởng thức." "Thê Quân, hôm nay biểu diễn cho em là bước đầu của trà đạo, em đừng chê cười." "Sao mà có thể, anh làm tốt lắm, động tác thực đẹp thực lưu loát, trà rất thơm nữa." Gia Áo uống thử một ngụm, hai mắt sáng lên. "Thê Quân, có ngon không?" Anh mong chờ hỏi. "Ngon lắm, từ nhỏ đến lớn em chưa uống qua loại trà nào ngon đến vậy. Thực ra số ly trà mà cô uống đó giờ chưa nhiều đến có thể tính bằng hai con số đâu." Đỗ Thuần Khanh bỏ mặt. Anh nhớ đến năm trước lúc anh đang học trà đạo, mơ ước lớn nhất của anh là pha trà cho Thê Quân tương lai của mình, xem cách Thê Quân uống trà không ngờ là giấc mơ này lại nhanh chóng thành sự thật. "Vê đút tờ ép. UFO em ở đâu, mau xuất hiện bắt cóc chị đi, chị muốn rời khỏi đây." Trong lòng Tô Gia Áo gào thét. Tuy cô không uống tiểu hụt hụt giống heo của Gia Áo nguyên tắc, nhưng cũng không có hơn bao nhiêu đi. "Nhìn cái gì mà xem? Bảo một đại ca xã hội đen học văn nhã, bọn đàn em còn không cười rụng răng á. Thế nào lại trưng ra vẻ mặt hạnh phúc kia chứ? Chẳng phải người thích trà đạo đều ghét kẻ nào không văn nhã không quy củ sao? Nam thần đúng là nam thần, đến ghen cũng khác người thường. Đại khái là đột biến ghen đi. Đúng rồi, anh một mực muốn cưới em, không sợ em có người yêu rồi sao? Đã là người của Thê Quân, những chuyện tầm bậy tầm bạ ở ngoài trước khi kết hôn, anh đều có thể không để ý. Nếu sau đó em vẫn không muốn lấy anh có thể lợi. Vậy hôm nay anh cũng thấy em đánh bạn học nam, không sợ sau này ngày nào em cũng đánh anh. Anh có thể nhịn." Thuần Khanh quay đi, quả nhiên Thê Quân vẫn không thích mình, một mực đẩy mình đi xa em ấy. Nhưng bản thân mình có chỗ nào không tốt chứ? Nếu Thê Quân không thích, nói ra mình có thể sửa, đằng này cô ấy luôn không mặn không nhạt với mình. Cảm giác xót xa này thật khó chịu. Đỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, cơ thể Thuần Khanh cứng lại. Thê Quân. Gia Áo cảm thấy rất đau lòng, người con trai này luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, luôn cố gắng đến mức làm người khác phải thương tiếc. Cô vuốt nhẹ mái tóc đen huyền mượt mà của anh, đặt lên đó một nụ hôn. Nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại gì cũng không nói được. Bèn bay về ổ quấn chăn lên người. Thuần Khanh mặt hồng tấu rồi, nhưng vẫn dám kỹ góc chăn cho Gia Áo, sau đó mới trốn vào trong phòng ngủ. Thì ra Thê Quân không có không chấp nhận mình, dù em ấy chưa từng nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng ít ra anh không bị em ấy ghét bỏ thật tốt. Sáng hôm sau, Gia Áo đen mặt làm tâm điểm cho bạn học chỉ trỏ, rít lên với Bạch Tiểu Diệp, "Cậu đã nói gì với mọi người hả?" Cô bạn thu người lại, giảm thấp nhất sự tồn tại của bản thân cuối cùng cũng bị khổ chủ sách cổ áo chất vấn, run run trả lời, "Tớ thể là tớ không hề nói cho ai biết cả, ở chỉ nói cho một hai người biết thôi. Thật là không thể nào phán đoán qua ngoại hình được mà." "Tô Gia Áo." Tiếng của tên tóc xanh loẹt loẹt vang lên đầy niềm ai. "Cái đồ bà tám, cô mới không cần để ý đến tên lắm lời đấy. Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy mà. Đã có chồng chưa cưới mà còn thu thập hình ảnh người con trai khác. Đào hoa thế. Đừng tưởng ép sắt thì bà đây sợ nhá." Nhưng Gia Áo không muốn phí lời với tên này, trực tiếp cho ăn mơ. "Nếu tương lai tên này thích mình thì sao?" "Không được à, nam thần sẽ đau lòng đó. Phải diệt trừ mọi mầm họa." "Tô Gia Áo, có người tìm." Cô bé Dương Thơ láo hai mặt lại muốn nhờ cô xử lý bạn trai cô ta. Gia Áo hiền lành dễ trọng, tưởng cô cũng dễ bắt nạt chắc. Chương 9, tiêu yêu cảnh với Thuần Khanh. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, mị ạ cô được xuyên không qua thế giới này, chính là một nhân vật may mắn được đại biểu cho hàng ngàn fan của nam thần. Sứ mệnh của cô là yêu nam thần, sủng nam thần thôi nghe chưa? Mấy cái chuyện dâu ria tiểu giúp người cũng lười làm, huống chi giúp cái đồ hai mặt ấy. Gia Áo, chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà, cậu đỡ lòng nào? Dương Thơ láo giả bộ bị thương. Cô không tin con bé Gia Áo ngu ngốc ấy có thể không sủng hố. Gia Áo, trực tiếp ơ. sáng nay ra áo cho hai người ăn bơ rồi nha, không biết nguyên tắc có thay đổi hay không, mà nếu có chắc tác giả tức lắm á mà kệ, nam thần đón cô tan học kìa. Mọi chuyện đều không quan trọng bằng nụ cười của nam thần đâu nha. Không phải nói anh không cần đón sao? Thế Quân, em bị thương trong người, anh thật lòng không yên tâm. Anh không để ý bản thân đang là tâm điểm của đám đông, dịu dàng cười, một đống camera điện thoại chĩa về phía anh, tách 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 liên tục. Chút vết thương nhỏ thôi mà, trời nắng nóng thế này, em mới là không nỡ để anh đi chịu tội. Hai người tình chàng ý thiếp làm cho đám người gần đó cùng lên, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có cổ vũ, riêng trong mắt Tiêu Yêu Cảnh thì là khó chịu. Cô ta không phải thích mình sao? Xem Tiêu Thiếu đây là hàng hóa, muốn bỏ liền bỏ. Đây là chồng chưa cưới của cô sao? Nữ bạo lực, đúng là xứng đôi đấy, đẹp gái như vậy. Thuần Khanh cũng nghiêm sắc mặt. Thì ra là Tiêu Yêu Cảnh, gặp mặt không bằng nghe đồn. Ý ẹ, anh nghe đồn về Tiêu Yêu Cảnh khi nào nhỉ? Hình như là lúc Tiêu Ca mang con dâu lừa gạt được về ra mắt bà mẹ lọ lì tạ đi. Nhưng mà không chỉ là nghe đồn, rõ ràng đã ngồi chung bàn ăn chung mâm với người ta luôn cơ. Vợ chưa cưới của cậu, cậu nên trông cẩn thận một chút, thu thập hình ảnh người con trai khác, không phải là cậu đồng ý chứ? Cái tên yêu tinh chết tiệt, đổ oan cho ra áo cô, càng tức hơn là hắn không chịu làm rõ mọi chuyện chứ. Thê quân của tôi làm chuyện gì cũng có đạo lý của nó, tôi không can thiệp vào. Chỉ là nếu như cô ấy thu thập hình ảnh của người con trai khác, tôi cho là mắt thẩm mỹ của cô ấy bị hư rồi. Nan ý, mắt thẩm mỹ của ai hư cơ? Thì ra Thuần Khanh anh cũng là người tự luyến nha, câu này có nghĩa ngoài anh ra không ai đẹp hơn hả? Dù cũng đúng nhưng mà có hơi quá. Về sau nhớ trông chừng cẩn thận bảo bối của mình, đừng để cứ làm phiền người khác. Tiêu Yêu Cảnh, tôi làm phiền cậu giây nào phút nào hả? Xuống hộ con. Cao quá ngã đau lắm. Sao tôi lại thấy câu nói này là tôi nên nói mới phải? Đúng đó Thuần Khanh, cậu ta làm phiền thê quân của anh là ra áo đây nha. Cậu nên nói. Ha ha, cậu cho là thê quân của cậu ai gặp cũng thích thì phải. Con gái đẹp ta nắm tay lại là có một đống, ta không hứng thú với đứa con gái bạo lực này. Nói nhiều, nói điêu. Giỏi thì cách xa cô ra chút, đừng có hở ra là chạy đến gây sự chứ. Hai người nói bậy đủ chưa? Thôi đi. Ra áo rốt cuộc không đứng xem nữa, quá to. Tiếc là ai đó để ngoài tai, huýt sáo, lập tức một đám gái vây quanh. Bùn đại gia muốn ngồi xe máy đi hóng mát, bị nữ nào có hứng thú theo ta không? Có gì hay? Xe máy của thê quân cất trong nhà còn đẹp hơn của cậu đấy. Thuần Khanh thầm nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Tiêu Yêu Cảnh làm bộ bất đắc dĩ, chọn cô hoa khôi của trường. Cô ta còn làm ra dáng vẻ hạnh phúc như bay lên 9 tầng mây, chỉ có ra áo thẩm tội nghiệp lát nữa cô ta sẽ phải bị đá xuống giữa đường. Ơ mà sắp tới hai người sẽ so bạn gái với nhau. Không, cô không muốn làm tâm điểm chú ý đâu. Vậy nên khi Yêu Cảnh bay lại định so cao thấp với Thuần Khanh, thấy người ta đã bị ra áo kéo đi từ lâu, chỉ còn lại bóng lưng. Thử, tôi không muốn hóng gió nữa, xin lỗi. Hắn thô lỗ đẩy cô hoa khôi ra, lên xe, phóng mất dạng. Cái cô ra áo này, dùng cách này để gây sự chú ý của hắn sao? Cô ta thuê tên ẻo là kêu bao nhiêu để cùng đóng kịch vậy? Đúng là khó ưa, Tiêu Thiếu đây mới không cần quan tâm đến loại con gái đó. Đi một đoạn, Thuần Khanh mới nói với ra áo. Thế Quân, thực ra cô ta căn bản không giống con gái, không so được với em. Em biết. Em đương nhiên biết tư tưởng của anh, mới kéo anh đi. Dù được anh khen thì cảm giác như thăng thiên, ý nhầm, thăng hoa vậy, nhưng mà da mặt em mỏng lắm, không muốn trở thành tâm điểm của trường đâu. Em không có thu thập ảnh cậu ta, cũng không bám lấy ai cả. Không, phải nói em căn bản không đặt cậu ta vào mắt đâu, Thuần Khanh. Thuần Khanh đỏ mặt, cúi đầu, Thê Quân là đang giải thích với anh, em bên ngoài không để ý người khác, sợ anh ghen sao? Chương 10, áo đông nhỏ thân thiết. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ ra áo ngạc nhiên, rồi dịu giọng như dỗ trẻ con, "Ơ Thuần Khanh à, em sẽ không có người khác đâu. Họ đều không tốt bằng anh mà. Nào, chúng ta về a về thôi." Cô định nói về ăn cơm thôi, nhưng sợ mang tiếng tham ăn lắm. "Được, chúng ta về nhà." Cảm giác được Thê Quân dỗ dành, thật tốt nha. Hôm sau, trên đường đi học, ra áo lúc đi học về thì thấy một em bé chạy ra giữa đường, không kịp suy nghĩ liền lao ra ôm đứa bé vào, nhưng không may lại bị chặt chân, càng không may hơn là đúng lúc đó Tiêu Yêu Cảnh đi ngang qua, hắn tiện thể xỉa sói cô vài câu. Mẹ đứa trẻ chạy tới, thì ta chính là điển hình tiểu miệng rộng, chửi tới hai người om sòm mà không chịu nghe giải thích. Cô chính là không có nhẫn mại với những hạng người này, định bỏ đi thì nghe Tiêu Yêu Cảnh gần giọng, "Thím già này, có tin hay không, chỉ cần nói một câu nữa, tôi sẽ dùng dây giày may mỏ thím lại." Ra áo che miệng cười khục khục, đúng là, tên Yêu Cảnh này cũng có nét đáng yêu đấy chứ. Bà thím kia xanh mặt, mở miệng lắp bắp, ngươi biến đi cho khuất mắt ta." Nói thì hùng hồn bậy, nhưng mà song song với miệng nói là hai chân lanh lẹ chạy mất bóng. Dù sao cũng chỉ là một bà thím, chỉ được cái to mồm, gặp côn đồ ai mà không sợ. "Này, chân bị thương rồi, lên xe." Tiêu Yêu Cảnh quay mặt qua hướng khác, nhưng câu nói lạnh lùng đó đích xác là nói với Gia Áo. Hắn cũng không biết tại sao mình phải quay mặt đi, có lẽ là muốn che khuất sự sao động trong đôi mắt sao. Nhưng mà Tiêu Yêu Cảnh hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận, khoảnh khắc hắn thấy Gia Áo lao ra giữa xa lộ, tim hắn lúc đó như ngừng đập vậy. "Sau này kiếm cái mũ bảo hiểm đội vào." Gia Áo hảo tâm nhắc nhở. Tiêu Yêu Cảnh lên ga, gằn nhằn, "Cậu nghĩ cậu có lần sau. Bớt tự luyến đi. Hôm nay Tiêu Thiếu ra đây thấy cậu đáng thương mới độ lượng cho cậu đi một lần nhá." "Gia Áo, tôi có nói lần sau tôi sẽ đi chung xe cậu. Tôi chỉ nhắc nhở để cậu khỏi bị cảnh sát giao thông thương nhớ thôi mà." "Gia Áo? Gì? Tên cô có nghĩa là gì vậy hả?" "Mẹ tôi hy vọng tôi giống như chiếc áo đông nhỏ thân thiết, lúc nào cũng ở trong lòng mình." "Ừ, tên Yêu Cảnh này không tệ, lưng rộng vai dài eo thon, lại là phong cách đang được ưa chuộng hiện giờ, con trai không xấu con gái không thương. Chẳng trách ra áo kia siêu lòng, nhưng mà cô thì khác á. Dù hắn đang lái xe tốc độ cao nhưng mà cô vẫn không cần, cũng không thèm ôm vào đâu. Áo đông nhỏ thân thiết, chất loại tên mà mẹ cậu nghĩ ra, không thể nào so sánh với mẹ tôi ha. Cậu còn nhớ mối thủ lần trước hở? Tôi không cố ý chê bai cậu đâu, chỉ là tên của cậu gợi tới liên tưởng đó. Yêu Cảnh cũng không hiểu tại sao lúc này hắn lại nở nụ cười thỏa mãn, thế là tăng tốc, bèo một cái, liền tới trường. Gia Áo thấy thế thì nhanh chóng xuống xe, Tiêu Yêu Cảnh gọi với theo, đợi một chút, Tô Gia Áo. Dễ. Chíu khọ nha, không muốn dây dưa với yêu tinh nha, cái tên đầu tóc dài lòng thòng thật là chồng chưa cưới của cậu hả? Hả? Đầu tóc dài lòng thòng. Tóc thuần khanh mượt mà lắm nha, tuy dài nhưng luôn gọn gàng, làm cô chỉ muốn hôn lên đó thôi, dám bảo lòng thòng. Tiêu Yêu Cảnh nghĩ Gia Áo nghe không rõ, xuống xe, Tô Gia Áo, cái tên tóc dài đó là vị hôn phu của cậu thật hả? Đúng vậy. Còn nữa, đừng có nói về thuần khanh với cái giọng ấy, nếu không đừng trách. Gia Áo trừng mắt. Vị hôn phu, tức là chưa cưới đúng không? Nếu vậy tôi có thể hẹn hò với cậu. Hả? Hẹn hò sao? Cái tên mặt dày mày dạn này thật là hết thuốc chữa. Tiêu Yêu Cảnh lại hiểu lầm là Gia Áo đang ngạc nhiên quá độ vì vui mừng, hất tóc, hẹn hò là hẹn hò, cậu chưa từng hẹn hò với bạn trai sao? Đương nhiên chưa, Gia Áo cô chỉ muốn chung thủy với nam thần thôi, mới không cần cái đám con trai lô mãng lại chơi bời các cậu á. Chưa tiếp thu sao? Não cậu làm từ bã đậu hả? Mà đến giờ vào lớp rồi, cậu không vào sao? Vào, vào chứ. Gia Áo lấy hết tốc lực chạy như bay vào lớp. Ừ, đứng với tên có vấn đề về nhận thức như hắn một lát nữa, cô không nổi điên mới là lạ. Một chiếc ô tô loại số lượng có hạn đậu lại chỗ Tiêu Yêu Cảnh, đám tắp kẻ thỏ ra, he he, tụi tớ nghe hết rồi đấy nhé. Tiêu thiếu gia cậu cũng có ngày này, đi thích một con bé đã có hôn phu nhà, lại còn là đứa con gái lô mãng như con trai ấy nữa. Tiêu Yêu Cảnh hờ hững, bớt nói lại đi, muốn thử cảm giác mới một chút thôi. Tiểu Khâm cười miệng, đổ giả vờ. Tiêu Yêu Cảnh xù lông, ai giả vờ chứ? Kiếm Khâm, cẩn thận theo không được, một ngày nào đó sẽ nhận được giấy phạt có chữ hỉ màu đỏ á. Chương 11, ghen. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ Tiêu Yêu Cảnh bùng nổ. Họ Tiêu kia, nhà ngươi nhất định là muốn nếm thử mùi vị lợi hại của cú đấm này. Vừa nói tay vừa nắm lại thành quyền, dữ dữ vào mặt Tiểu Khâm. Khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên không biết sống chết kia. Tiểu Khâm nhếch môi, cậu không sợ tên tuổi của mình bị hủy trong tay cô ta sao? Tớ cảm thấy cô gái này không dễ theo đuổi đâu. Tiêu Yêu Cảnh không đáp, chỉ khinh khỉnh nhìn Tiểu Khâm. Tiểu Khâm khích bác, có dám cá cược không? Đồng chí Yêu Cảnh bị gợi lên tính hào thắng, liền đồng ý trong lớp. Gia Áo, trong vòng 10 phút mà em đã hát hơi 26 lần rồi đấy. Bị cảm rồi hả? Thầy giáo già này là một người thầy rất tâm huyết với nghề, lại yêu thương học sinh. Tô Gia Áo là một học sinh ngoan hiền, đương nhiên thầy lại càng quan tâm hơn nữa. Định nói không sao, nhưng mà nhớ tới ai chạm vào mình sẽ bị chảy máu mũi, kể cả khi đi nhờ xe của Yêu Cảnh cô còn không dám đụng vào cậu ta mà không có vài ngăn cách. Nhưng nếu nói vậy thì tình tiết tiếp theo chẳng phải thầy giáo sẽ dùng để kiểm tra chán cô sao? Làm thầy chảy máu nhập viện thì thật có lỗi với lương tâm. Dạ, có lẽ hơi sốt ạ, xin phép thầy cho em lên phòng y tế. Gia Áo làm bộ mọi mệt, chân bị chặt đi cả nhắc càng làm thầy tin tưởng học sinh của mình bị đau nặng rồi. Dù không rõ bị sốt với chân cả nhắc có quan hệ gì với nhau hay không, thế là cả buổi học Gia Áo đều làm tổ trong phòng y tế, đánh một giấc thật ngon. Bởi thường xuyên thức khuya lo việc của bang nên Gia Áo ngủ rất ít, vì vậy đối với cô mà nói có thời gian dành liền ngủ. Con về rồi ạ. Gia Áo mở cửa như thường lệ hét to thông báo cho cả nhà. Hôm nay Thuần Khanh rất ngoan ngoãn ở nhà, không chạy đi chạy lại đưa đón gì đó nữa, thấy cô về liền ra đón. Thế Quân, em về rồi đấy ạ. Từ ngày Thuần Khanh đến đây, mẹ không chào hỏi Gia Áo bằng phương thức đặc biệt là vũ lực nữa. Coca trong tủ lạnh thì được thay bằng đủ thứ canh giải nhiệt bổ dưỡng. Đây chính là cảm giác ấm áp khi về nhà sao? Thế Quân à, lau mồ hôi trước đi, anh sẽ lập tức lấy thảo dược bổ máu cho em mát xa chân. Cái gì mà mát xa chân, anh biết cô bị chặt. À, quên mất, Thuần Khanh dù không xuất hiện nhưng luôn ẩn nấp để có thể từ xa theo dõi Gia Áo cơ mà. Thật là làm người khác đau lòng. Anh đi theo em. Biết không giấu được Thế Quân có giác quan sắc bén, Thuần Khanh túi đầu nhận tội. Đã bảo trời nóng mà. Nếu anh không muốn thì cứ nói, không cần thỏa hiệp rồi lại âm thầm làm sau lưng như thế. Gia Áo mắng, nhưng lại nghĩ, có phải bản thân hơi nặng lời rồi hay không? Đúng là vậy thật, Quý Thuần Khanh hai mắt rưng rưng, môi mím lại, bộ dáng như sắp khóc tới nơi. Nhưng lại quật cường không để nước mắt chảy xuống, Lý Nhí xin lỗi. Gia Áo thở dài. Anh như thế này làm sao em lỡ trách mắng tiếp đây? Hình như anh biết được cô rất dễ mềm lòng trước bộ dáng đáng thương hề hề của mình nên dùng nó để áp chế cô nhỉ. Sau này có việc gì cứ nói với em, chúng ta cùng giải quyết, có được không? Gật đầu. Không được giấu em, cũng không được tự ôm phiền muộn vào lòng. Gật gật. Không trách anh đâu, đừng buồn nữa. Túi đầu, đỏ mặt. Ôi trời, hơi các fan của Thuần Khanh thân yêu, bổn tiểu thư không nhịn được nữa rồi, đáng yêu quá đi, bổn tiểu thư phạm tội đây. Nghĩ vậy, Tô Gia Áo dưới người, đặt lên má của Thuần Khanh một nụ hôn nhẹ. Làn da của cậu non mềm như một chất gây nghiện, nếu như không chỉ là hôn. Tô Gia Áo, mày nghĩ đi đâu vậy? Không được có những suy nghĩ thiếu thuần khiết đó với nam thần nghe chưa? Dù sao thì trước sau cũng hài hải, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đúng lúc này, chuông cửa chuyển tới, người giao hàng giao cho cô một bó hoa. Gia Áo lấy bưu tiếp ra đọc, gửi Tô Gia Áo, tớ cũng muốn có một chiếc áo đông nhỏ ấm áp. Gia Áo không nhịn được phì cười, tên này, ấu trí quá thể. Nhưng mà có người không vui được. Sau khi đọc tấm biểu thiếp, mặt Tuần Khanh đen lại như trong dự định, vòng tay trước ngực, thốt ra một câu, "Tiểu yêu tinh, lấy đâu ra bó hoa nhìn xấu thế không biết. Lệ chúa, con không thể chống cự trước vẻ phụng phịu đáng yêu của Tuần Khanh đâu, ngài dằn vặt con mãi thế." Bó hồng nhung to đỏ thắm, cánh hoa còn vương những giọt nước long lanh tròn vo như ngọc, cành lá xanh tốt được tỉa tốt cẩn thận phụ họa hoàn mỹ cho vẻ đẹp của hoa. Ấy vậy mà bị chê xấu. Gia áo lại cười cười nhìn Tuần Khanh đầy ẩn ý, thấy nụ cười của gia áo, mặt Tuần Khanh càng đen hơn, sau đó giật lấy bó hoa trên tay gia áo, ném nhanh vào chuẩn, bó hồng bay cái mèo, đáp ngay thùng rác. Sau đó anh bỏ vào phòng, sập cửa cái rầm. Chương 12, Tiêu Yêu Cảnh bị cho leo cây. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị a ba 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 ba, sao Tuần Khanh trong nguyên tắc hiền lắm mà. Dù có phúc hắc cũng là phúc hắc ngầm thôi mà. Bó hoa này là Tô gia áo muốn giữ lại, anh đến than vãn một tiếng cũng không có mà. Sao lại thành ra thế này? Cô dễ trọng. Không lẽ một thủ lĩnh hắc đạo lại bị coi thường hơn một con nhỏ trị đại của lớp? Thật ra Tuần Khanh cũng không biết mình làm sao nữa. Lễ giáo không dạy anh phải làm vậy, có khi nào thê quân sẽ ghét anh không? Vì anh quá ích kỷ, quá tùy tính rồi. Nhưng khi biết bó hoa là của tên đó tặng, anh rất tức giận, hình như là ghen đi. Với lại thê quân còn cười anh, làm anh thẹn quá thành giận. Sao lại thế này chứ? Anh không thể như vậy được. Tính ra xin lỗi thê quân, đi tới cửa thì nghe tiếng ra áo vào, á lô hình như là đang nghe điện thoại, nghe lén cũng tốt, anh định vào trong nhưng một cái tên làm anh ngược lại, Tiêu Yêu Cảnh. Gia áo cũng muốn vào phòng xem thử Tuần Khanh là bị sao, nhưng tới cửa thì có số lạ gọi tới. Alo, tôi là Tiêu Yêu Cảnh. Bên kia chuyển tới giọng nói hứng hở đáng đòn. Hả? Tiêu Yêu Cảnh? Cậu gọi tôi làm gì? Hôm nay rảnh không? Tiêu Yêu Cảnh hất hàm hỏi. Có ý gì hả? Chíu chíu khỏi nha. Ý gì? Cậu nghe không hiểu tiếng Trung à? Tiêu Yêu Cảnh ở đầu bên kia nổi cáu. Ừ, cậu có chuyện gì? Tôi bận rồi. Tôi đang bận dỗ phu con đây, không rảnh chơi trò tình ái với cậu. 10 phút nữa, xuống lầu, tôi muốn đi hẹn hò với cậu. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, Tiêu Yêu Cảnh cúp máy. Thử, đi mới là đó. Cô mở cửa ra, thấy Tuần Khanh đã đứng ở đó từ lúc nào. Đương nhiên anh nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi, vì gia áo có thói quen bật loa ngoài nghe điện thoại khi ở nhà mà. Anh xin lỗi, anh không định nghe lén. Nhìn người cúi đầu nhận sai phía trước, gia áo có chút không đành lòng. Hôm nay anh nhận sai hơi nhiều thì phải. Không sao đâu mà, em không định đi. Em muốn ở nơi có Tuần Khanh thôi. Tuần Khanh ngẩng đầu nhìn gia áo, hai má đã đỏ bừng nhưng vẫn cố hỏi, ý em là, Thê Quân, em thích anh hơn cậu ta sao? Gia áo bước lại gần Tuần Khanh, nâng một lọn tóc của anh lên, hôn vào nó. Cái gì mà thích anh hơn cậu ta chứ? Tô gia áo, em chỉ thích mình anh thôi. Hai, chân đau quá, Tuần Khanh giúp em xoa bóp có được không? Gia áo cười lấy lòng. Nhìn người ngốc lăng trước mặt, gia áo thấy không biết phải làm sao mới được nữa. Rõ ràng mình thích anh như vậy, là biểu hiện chưa đủ hay sao? Tại sao anh lại luôn không có cảm giác an toàn nhỉ? Cô tới nơi này là để mang lại hạnh phúc cho anh cơ mà, vậy nên phải thay đổi cách biểu hiện tình cảm thôi. 10 phút trôi qua, Tiêu Yêu Cảnh nhận được một cuộc điện thoại. Gia áo, cậu xuống chưa? Hôm nay tớ bận đưa Phu Lang đi dạo phố. Định nói từ chức nhưng cậu cúp máy mất. Xin lỗi nha. Nói xong, Gia áo cúp máy cái rụt, nhìn qua người bên cạnh đang cúi đầu cười ngọt ngào, trong lòng cũng mềm nhũn. Tuần Khanh lớn lên ở đại gia tộc, biết cách lấy lòng người khác, cũng biết cách tranh giành tình cảm. Như trong nguyên tắc, anh dùng khổ đục kế làm Gia áo luôn thấy có lỗi với anh, rồi ôn nhu lấy lòng cô ấy, cũng không quên khiến cho Tiêu Yêu Cảnh ăn khổ. Một hình tượng đại phu nhân đối phó với tiểu thiếp của chồng điển hình. Nhưng cô tình, ai cũng bị sự dịu dàng và lòng trung thủy của anh đánh gục, mà không nhìn thấy bản chất này của anh. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, Tuần Khanh và Gia áo nguyên tắc có yêu nhau sao? Như vậy tình yêu của họ cũng quá theo kiểu khuôn mẫu gượng ép rồi đi. Thê Quân, em đang nghĩ gì vậy? Tuần Khanh chú ý đến Thê Quân đi dạo phố với mình mà suy nghĩ cứ bay đi đâu. Không lẽ nghĩ tới Tiêu Yêu Cảnh? Gia áo nhanh trí suy nghĩ, mỉm cười, em đang nghĩ xem nên tặng anh thứ gì là thích hợp nhất. Không phải từ khi anh đến nhà em vẫn chưa tặng cho anh món quà nào hay sao? Khuôn mặt Tuần Khanh hơi ửng đỏ. Thê Quân không cần tặng quà cho anh đâu, rất tốn kém, anh cũng không cần. Thì ra Tuần Khanh sợ cô tốn kém sao? Nhưng Gia áo chính là một phú bà, tài khoản ngân hàng kết sổ nhà. Hay là, Tuần Khanh, chúng ta đi chọn nhẫn cưới đi. Nhẫn cưới? Rất tốt nha. Nếu anh và Thê Quân cùng đeo nhẫn cưới, không ai sẽ giành Thê Quân với anh nữa, điều đó cũng khẳng định vị trí của anh trong lòng Thê Quân. Cả hai bước vào một cửa hàng trang sức lớn, một học sinh cấp 3 mặc quần áo rẻ tiền và một thanh niên tóc dài mặc cổ trang có vẻ không hợp với nơi xa hoa như thế này cho lắm. Nhưng Tuần Khanh cũng không lo lắng, không hiểu sao anh luôn tin tưởng vào cô gái nhỏ bé này. Phải chăng vì đây chính là Thê Quân của anh? Chương 13, Vũ Thần. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ, chúng tôi mua nhẫn đôi, muốn loại tốt nhất, phiền cô giúp tôi chọn vài cặp thật đẹp. Gia áo nói với nhân viên bán hàng. Quả nhiên là cửa hàng lớn thì có phong độ của nó, cô nhân viên kín đáo đánh giá một lượt hai vị khách, nhưng không tỏ ra khinh miệt mà lễ phép lấy ra ba hộp nhẫn, niềm nở giới thiệu. Tuần Khanh, anh chọn đi. Anh không thích cả ba. Thê Quân, chúng rất đẹp nhưng quá cầu kỳ, cho nam thì thô mà cho nữ thì mảnh. Thật không hợp. Gia áo buồn cười, mọi cặp nhẫn không phải đều vậy sao? Nhưng cô vẫn hỏi nhân viên bán hàng, ở đây có nhận gia công theo yêu cầu không? Thưa quý khách, có. Nhưng chi phí không rẻ, bù lại, gia công rất tinh xảo, chỉ cần chọn nguyên liệu, đưa bản thiết kế và lập hợp đồng, chúng tôi sẽ cho quý khách sản phẩm ưng ý nhất. Vậy, Gia áo đang định bàn thêm về việc đặt riêng nhẫn, thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Là Vũ Thần, đàn em đắc lực nhất của cô. Cậu ta luôn xử lý mọi việc ổn thỏa, tranh chấp lần trước chính là lúc cậu ấy ra nước ngoài nên cô mới phải ra mặt. Nếu không phải chuyện quan trọng cậu ta sẽ không gọi cho cô. Alo, Vũ Thần. Biết rồi, nửa tiếng nữa tôi tới đó. Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ biết ra áo hẹn cô nhân viên hôm khác lại tới, sau đó dẫn anh về nhà. Gấp gáp thay bộ quần áo đen rồi phóng chiếc mô tô phân khối lớn luôn phủ vải ra khỏi nhà. Thuần Khanh, tối nay em sẽ về khuya, có khi không về. Anh nói ba mẹ giúp em, bảo là bên ngoài có chuyện phải giải quyết. Nói xong, ra áo chạy biến khỏi tầm mắt của anh. Thuần Khanh nhăn mày, Vũ Thần lại là ai đây? Có thê quân đào hoa thật khổ. Hết Tiêu Yêu Cảnh đến Vũ Thần, người sau lợi hại hơn người trước. Sau khi đem lời ra áo thuật lại với Nhạc Mẫu, Thuần Khanh hỏi, Nhạc Mẫu, thê quân nói bên ngoài có chuyện cần giải quyết, là chuyện gì vậy ạ? Không biết có gây ra nguy hiểm không? Tô Lân cười, Thuần Khanh thật quan tâm ra áo. Không sao đâu, từ trung học nó đã hay luyện quyền với lũ du côn đường phố, mỗi lần ra ngoài tới khuya mới về, trên người bị thương không ít, có khi lại uống rượu, nói cái gì mà không đánh không thân. Thấy bo công của nó ngày càng tăng cao, với lại con bé là người có chừng mực nên mẹ cũng không can thiệp. Cũng không biết do nó ở bên ngoài là làm gì. Cái xe cũng là nó tự mua, nói là không phải tiền bất chính đâu, ngoài ra thì không nói gì, mẹ cũng không hỏi được. Sau đó lại bồi thêm một câu, tính nó vốn tự lập, làm cha mẹ cũng thật thoải mái, nhưng không an tâm chút nào. Vâng, con biết rồi, con sẽ chờ thê quân về. Thuần Khanh nhu thuận đáp lời. Đáng lẽ ra thê quân làm gì bên ngoài phu lang như anh không có quyền hỏi đến mới phải. Không cần đợi, không biết nó có về hay không đấy. Tô Lân dặn con rể, để nó chờ cũng thật tội nghiệp. Tuy Tô Lân nói đơn giản vậy, nhưng Thuần Khanh lại nghĩ không biết thê quân đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi, lăn lộn với đám du côn, đến một người thân thủ cực tốt như anh còn ngại, nói chi là một cô gái trong xã hội ngược lại với tộc của anh như da áo. Rốt cuộc em ấy đang làm gì? Nghĩ tới rất có thể em ấy sẽ mang một thân thương tích như lần luyện công trước, lòng anh bỗng chua xót. Sau bữa ăn, Thuần Khanh định đi đón da áo, nhưng không biết cô đi đâu, đành phải dạo loanh quanh thì đứng trước cửa nhà đợi. Đến khi Tô Lân nhịn không nổi nữa kéo cậu vào nhà mới thôi. Về phần da áo, Vũ Thần báo cho cô bang huyết mạch nhiều lần đến địa bàn bang Hắc Long của họ gây rối, ý đồ muốn tranh giành địa bàn. Hôm nay vừa gửi tối hậu thư đòi quyết chiến. Huyết mạch là bang phái lớn còn lại của thành phố, địa bàn bên khu Tây. Khác với khu Đông là nơi trật tự ổn định là địa bàn của Hắc Long, thì khu Tây rối ren vô cùng. Huyết mạch là hắc đạo chính cống. Cái gì thuốc phiện, ma túy, mại dâm, đâm phê chém mướn, ép buộc lừa gạt con nhà lành đều có chân của họ. Chính vì vậy đây là nơi không an toàn nhất cả thành phố. Ai có tiền muốn ăn chơi đa số đều chọn khu Đông vì lành mạnh hơn, ít ra sẽ không phải lo hưởng những dịch vụ không yêu cầu. Chỉ có những kẻ biến thái hay những người sa sút tinh thần nghiêm trọng, với những con nghiện gầy yếu phá ra trở nên nghèo kiết mới tìm đến khu Tây. Hiển nhiên, khu Đông trở thành con mồi béo bở của huyết mạch. Bất quá, muốn ăn phải có bản lĩnh. Nhiều lần họ gây rối, Vũ Thần nhớ lời dặn của thủ lĩnh, không nhúng tay sâu vào bùn nhơ hắc đạo mà hiện thân là khu Tây, vì vậy thường thường ngừng nhịn. Được nước lớn tới, bây giờ chúng dám gửi cả tối hậu thư đòi quyết chiến đấy. Nói họ, giải quyết nhanh chút. Tối nay, 12 giờ, bãi đất chống thành Nam. Chương 14, bị thương. Người đăng, Phi Tuyết người đăng. Bị ạ huyết hàn chính là da áo sau khi đeo chiếc mặt nạ nửa mặt sau khi nghe tình hình từ Vũ Thần thì ngay lập tức chọn lương chiến. Ngay cả thời gian địa điểm cũng chọn ra, cho thấy cô không có kiên nhẫn dây dưa với huyết mạch. Huyết mạch sao? Một lũ ma men, nghiện thuốc, lao lực quá độ như bọn chúng sao thắng được Hắc Long. Có điều mấy tên đầu gấu bọn chúng thuê từ thành phố khác với lại mấy trò chơi bẩn cũng đủ khiến Hắc Long của cô chật vật, đến thủ lĩnh như cô cũng mang thương tích đầy mình. Sau khi thu thập tất cả cũng đã 3 giờ sáng. Hắc Long không tổn thất gì nhiều vì có vị thủ lĩnh võ nghệ cao cường luôn quan tâm đàn em ở đây, thấy ai đó bị bức vào thế hiểm, nếu được thì huyết hàn luôn ra tay tương trợ. Khi đánh nhau thì rất quan tâm đồng bọn cho nên lúc bình thường, dù cô có cao ngạo lãnh đạm đến đâu bọn chúng cũng rất nể phục. Dù sao thì theo huyết hàn, đấy chính là vì muốn nâng cao thân thủ còn bên huyết mạch. Đương nhiên là nằm la liệt trên mặt đất. Người của chúng đông gấp 3 người huyết hàn dẫn theo, rất đông nhà, nằm rất dày. Thủ lĩnh, em bị thương nặng nhất. Cũng trễ vậy rồi, hôm nay ở lại đây đi, anh giúp em xử lý vết thương. Vũ Thần mặt đầy lo lắng nói với người toàn thân là máu kia. Bình thường huyết hàn toàn bộ sẽ theo ý Vũ Thần, nhưng hôm nay cô lại muốn về nhà hơn. Nhìn đồng hồ, cô nhíu mày, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Không cần đâu, mang cho em bộ quần áo sạch. Hôm nay em về nhà. Gia Hảo ơi là Gia Hảo, đã giờ này rồi còn muốn về nhà, mày đang nghĩ cái gì đâu? Hình như là mong chờ điều gì đó. Chỉ biết khi nhìn thấy người gục trên bàn sofa trong phòng khách, còn đèn vẫn đang sáng, mũi Gia Hảo như lên men. Có một người, không cần biết bạn đi đâu, làm gì, trễ thế nào mới về nhà, nhưng mà người đó lòng luôn hướng về bạn. Luôn đợi bạn trở về là một loại hạnh phúc cỡ nào. Bất chấp thân thể đầy vết thương, Gia Áo bế Thuần Khanh lên. Do ngủ không an ổn mà Thuần Khanh rất nhanh đã tỉnh lại. Thê Quân, em về rồi. Ừm. Đặt Thuần Khanh xuống giường, Gia Áo hôn nhẹ lên trán anh, ngoan, ngủ đi. Sau đó mới vào phòng tắm. Thuần Khanh thấy trên quần áo cô đầy vết máu loang lổ thì bật dậy ngay. Thê Quân, hay là anh giúp em thoa thuốc? Được, để em thay quần áo đã. Thế là sau đó, Gia Áo hân hạnh biến thành xác ướp thời hiện đại. Thê Quân, em sao lại để bị thương nặng như vậy? Thuần Khanh nhìn thấy vết thương chi chít trên người Gia Áo, kể cả những vết sẹo ngang dọc, hai mắt đã sớm rơm rớm nước. Vết thương nhỏ thôi mà. Hai ngày nữa em dẫn anh tới một nơi ha. Đừng động đậy, cẩn thận vết thương nứt ra đấy. Hôm nay em ngủ đây đi, anh ra phòng khách trải chăn ngủ. Này, Gia Áo nắm lấy góc áo Thuần Khanh, anh ngủ lại với em đi. Thuần Khanh đỏ mặt, không trả lời mà bê thau nước thuốc đi vào phòng tắm. Một lát sau anh đi ra, nằm lên bên cạnh Gia Áo, thê quân ngủ đi, mai nghỉ một hôm. Gia Áo đồng ý, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Tiểu Diệp nhờ cô bạn xin nghỉ giúp mình, sau đó cười thỏa mãn mà ngủ. Hôm đó Gia Áo không đi cùng Tiêu Yêu Cảnh nên không có chuyện cậu ta bị Thuần Khanh giải đinh rồi cảm lạnh, với lại Thuần Khanh chưa đi dạy nên hôm sau cũng không có một màn giáo sư Quý Thị Uy với em trai đồng sự trưởng. Nhưng hôm sau nữa, Gia Áo đang đọc quyển sách tâm lý học sơ cấp mượn ở thư viện, chương trình cấp 3 cô đã từng học qua, quả thực ngoại trừ bài tập nhiều ra và một số kiến thức quên mất thì không còn gì trở ngại. Gia Áo, Gia Áo. Bạch Tiểu Diệp hai mắt long lanh, hai chân bắt cổ, tông cửa cái rầm chạy vào bàn Gia Áo. Nan ý. Gia Áo lười biếng ngẩng đầu lên. Tớ thấy vị hôn phu của cậu, anh ấy mặc câu phục màu đen theo kiểu trường phái phong khoáng, tóc buộc cao, siêu 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 đẹp trai luôn. Hai mắt cô bạn đã chuyển sang chế độ tim hồng, như hồi tưởng lại hình ảnh vừa thấy, hai má ửng đỏ. Không khoa trương vậy chứ? Các bạn học nhao nhao lên hưởng ứng, phải anh hôm trước đón Gia Áo tan học không? Soái ca tóc dài quần áo cổ trang đấy chứ ai? Hoa, anh ấy rất đẹp nha. Còn ôn nhu nữa. Mặc sơ mi đẹp lắm á, thật muốn thấy quá đi. Gia Áo, cô cũng muốn thấy. Tiêu Yêu Cảnh, chương 15, giảng viên quý. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ bị ạ, một bạn học lấy dũng khí hét lên, thầy quý, chúng ta làm quen đi, để tăng độ thân thiện giữa thầy trò. Cả lớp cũng hưởng ứng, giảng viên quý, anh họ tên đầy đủ là gì nha? Thầy quý, số điện thoại ạ. Thầy quý, cho em địa chỉ nhà được không? Quý Thuần Khanh chỉ mỉm cười, đợi đến khi hết ồn ào mới cất lời, tôi là giảng viên mới, thông tin đều ở hồ sơ giáo viên của nhà trường, bạn nào muốn biết có thể trao đổi với thầy hiệu trưởng. Còn những thông tin cá nhân, các bạn hỏi tôi cũng sẽ không nói, mọi chuyện đều phải xin ý kiến thế quân. Cả lớp ồ lên, đồng loạt bắn ánh mắt viên đạn sang Tô Gia Áo làm cô sợn hết da gà. Quý Thuần Khanh lại nói, còn bây giờ tôi là giảng viên của các bạn, trong giờ của tôi yêu cầu mọi người nghiêm túc học tập. Cảm ơn. Gia Áo thậm chí còn nghe các bạn nữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giảng viên đẹp trai như vậy không chú ý từ đầu đến cuối mới là không được á. Nhưng không ngoài dự kiến, có một tên luôn chống đối lại, đó là Tiêu Yêu Cảnh. Cậu vẫn hợp lực vụ bị Gia Áo cho leo cây, mà lý do thì đang bay qua bay lại trước mắt, làm sao để yên được. Ừ, mấy người muốn nghe giảng cứ nghe, Yêu Cảnh ta đây đi ngủ. Thế là Gia Áo chứng kiến một màn Tiêu Yêu Cảnh bị Thuần Khanh lỡ tay làm cuốn sách dày cộm đập cái dầm vào đầu cậu, sau đó gọi ông anh cứu viện thì đáng thương thay lại bị anh trai thiên vị người ngoài mà hắn thì bị sách đi dạy dỗ. Ừm, xem trực tiếp đúng là có khác, kịch tính hơn trên truyện tranh rất nhiều. Nhưng mà ơ mẹn, tha lỗi cho cô, Gia Áo thực sự bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp của mỹ nhân, khi mặc vest, khi nghiêm túc, khi giận dữ. Nhưng cũng lạ, sao Thuần Khanh lại ghét Yêu Cảnh nhỉ? Chẳng phải cô luôn từ chối cậu ấy, chỉ để ý mỗi Thuần Khanh thôi mà. Chắc là dục vọng sở hữu của anh ấy đang lớn dần nhỉ? Nhưng mà bài giảng của anh ấy rất dễ hiểu nha. Nụ cười lại ấm áp nữa. Hết tiết học, Thuần Khanh xuống chỗ Tô Gia Áo, "Thế quân, chiều nay tan học cùng nhau về nhà nhé. Trưa nay cùng ăn nhé, anh có đem cơm hộp cho em." Gia Áo cảm thấy vô số ánh mắt viên đạn phía sau lại bắn thẳng vào mình, làm cô nổi da gà tập hai, nhưng trong lòng hoan hỉ. "Ừ, cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là hoa đã có chủ hả? Ừ, anh đi trước đi." "Vậy được, Thế quân, anh đi trước, dù sao thì Gia Áo cũng là chị đại của lớp, học giỏi lại trưởng nghĩa, với cả ai cũng biết trước mối quan hệ của hai người nên không ai chất vấn hay làm khó gì cô cả, chỉ đơn giản chọc ghẹo vài câu thôi. Giờ nghỉ trưa, Gia Áo xuống sân trường, tìm một nơi vắng vẻ mát mẻ ngồi chờ Thuần Khanh. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ tìm ra cô không phải sao. Thế quân, thì ra em ở đây. Quý Thuần Khanh cầm trên tay hai hộp cơm đi tới. Anh thực sự tìm được em. Nói ra chắc em khó có thể tin, có lẽ là do trực giác. Thế quân, toàn món em thích đấy. Thuần Khanh dỡ hộp cơm ra, như một đứa trẻ ngoan ngoãn chờ được khen thưởng. Thuần Khanh là vậy, luôn cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng thê quân của mình. Nhưng ít nhất những món ăn trong hộp anh làm là món mà Tô Gia Áo cô thích, không phải món mà Tô Gia Áo nguyên tắc thích. Gia Áo đống hiểu ra tâm tình của Gia Áo trong nguyên tắc. Một cô gái bình thường từ nhỏ được dạy dỗ như con trai, nhưng sâu trong tâm hồn chính là thiếu nữ yếu đuối, cần được bảo vệ, yêu thương. Yêu Cảnh xuất hiện làm đánh thức cái nữ tính của Gia Áo kia, cho cô ta thứ cô ta khao khát nhất. Hai người yêu nhau như vậy thì từ đâu xuất hiện một vị hôn phu nhu nhược mềm yếu, hoàn toàn giống như con gái. Một cô gái thẳng 100% đương nhiên không thích được người như vậy, nhất là khi người đó đối lập hoàn toàn với bạn trai của mình. Với lại vị hôn phu kia luôn lấy lòng cô trong khi hai người họ mới gặp nhau, ai cũng sẽ nghĩ anh ta không yêu cô mà chỉ hoàn thành nghĩa vụ mà thôi. Giờ nghĩ lại, Gia Áo nguyên tắc cũng không phải người đáng ghét, cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bị vận mệnh trêu đùa thôi. May mà vận mệnh công bằng, đưa một linh hồn như cô đến thay Gia Áo nguyên tắc, nếu không cũng quá bi thảm rồi. Thế quân, em nghĩ gì vậy? Hình như em không vui. Có phải bị bạn học bắt nạt không? Đừng lo, cứ nói với anh sẽ cho người đó thật nhiều bài tập về nhà. Cô bất giác thốt ra một câu, nếu em hất đổ hộp cơm này, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Nét cười trên mặt Thuần Khanh tiểu biến, đôi mắt to ngơ ngác nhìn cô, có khó thể tin, cũng có tổn thương. Gia Áo cười, em chỉ đang nghĩ tới một câu chuyện buồn nên tiện miệng hỏi vậy thôi. Thức ăn anh làm đương nhiên một hạt cũng không thể phí. Chương 16, ba mộ. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ, sắc mặt Thuần Khanh vẫn không khá hơn. Gia Áo đứng dậy, bước tới trước mặt anh, hai tay chống lên hai thành ghế, ép Thuần Khanh dính sát vào phần tựa lưng. Thê thê quân. Ừm. Thuần Khanh, anh trong bộ dạng này thật là làm em khó kiềm chế được nha. Thật quyến rũ. Anh là tiểu hồ ly quyến rũ nhất. Nói rồi đặt môi lên cánh môi cô hằng mong ước, chạm thật nhẹ nhàng sau đó rời khỏi, nhưng cô có thể nghe được nhịp đập con tim hai người, to, rõ ràng, hòa là một. Khuôn mặt của cả hai đều đỏ ửng. Thật tốt, Thuần Khanh cũng có cảm giác với cô, với da áo cô mà không phải với nhân vật nào đó trong nguyên tác, cũng không phải vì hôn ước chi phối. Thật tốt. Đang trong lớp, da áo nhàm chẳng đến, còn 15 phút nữa là tan học, thì điện thoại cô văng lên, là Vũ Thần. Alo, Thần, gọi em có việc gì không? Vụ đánh nhau 2 ngày trước, bọn huyết mạch cố ý lộ thông tin để lôi chúng ta ra sáng, giờ chúng đang bị cảnh sát tạm giam, thời sự hôm qua còn nhắc tới đấy. Hôm qua, vụ băng đảng xã hội đen thanh lý nhau, dẫn đến nhiều người bị thương chính là tin tức hot nhất mạng xã hội thành phố này. Ừ, bọn chúng nghĩ muốn đồng vu quy tận sao? Đúng là ngu ngốc. Không lẽ anh không biết cách xử lý? Đồng vu quy tận, có chết cũng phải kéo kẻ địch chết theo. Bên kia chuyển tới giọng nói ai oán của Vũ Thần, em định bỏ mặc anh sao? Nói thì dễ, làm mới mệt. Không trưởng nghĩa. Thôi được rồi, thế anh muốn sao? Lát tan học anh chờ em trước cổng. Tan học. Gia Áo vừa ra khỏi cửa lớp đã bắt gặp Thuần Khanh đang đi tới. Thế Quân, em có chút việc phải đi giải quyết, anh về trước đi. Đi đâu vậy? Anh đưa em đi. Không cần, có Vũ Thần đón em rồi. Vũ Thần. Lại là cái tên này. Là một người có thể xem là bạn, có thể còn hơn cả một người bạn. Anh về nấu cơm đi ha, lát em về ăn. Sau đó dẫn anh đi một nơi, anh sẽ biết thôi. Vậy anh về nấu cơm chờ em vậy. Thuần Khanh nhìn bóng dáng Thê Quân lại gần chiếc mô tô phân khối lớn, thuần thục nhận lấy mũ bảo hiểm đeo vào rồi xoay người ngồi lên, động tác lưu loát không biết đã làm bao nhiêu lần, trong lòng đắm chát. Thê Quân của anh đào hoa như vậy, rốt cuộc thì anh là gì của cô đây? Là một trong những người bên cạnh cô, một cái bến mỏi mòn chờ đợi con thuyền duy nhất cập vào thôi sao? Lòng anh đau, cảm giác này trước giờ chưa từng có. Đau quá, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Anh còn phải về nhà nấu cơm chờ Thê Quân về ăn nữa. Lúc đó, Vũ Thần cùng Gia Áo cảm nhận được một ánh mắt ai oán, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy ai cả. Ba mộ ba lớn nhất thành phố, cũng là căn cứ của Hắc Long, phòng vệ nghiêm ngặt, chỉ ai có thẻ hội viên mới được vào. Trong phòng VIP, Gia Áo nhìn một đống văn kiện mà muốn đào tường thoát cho rồi. Tường bọc thép chống đạn nguyên khối đấy, không phá được đâu thủ lĩnh. Nhìn vị thủ lĩnh trẻ con đang trưng bức tường, Vũ Thần thở dài, phải xử lý hết đống này trong hôm nay và ngày mai, tan học em đã tới đây ngay, 12 giờ anh mới cho về, dư giả thời gian. Gia Áo, em muốn về nhà dùng bữa tối. Vũ Thần, sao vậy? Bình thường có thế đâu, mấy hôm nay em lạ lắm nha. Hay ở nhà em kim ốc tàng tiểu? Gia Áo, đúng, tối nay dẫn tới ra mắt anh em đây. Vũ Thần mắt trợn ngược, anh thật tò mò, rốt cuộc là người như thế nào lại làm em trở nên ngoan ngoãn như vậy? Tiểu thiết huyết như em chắc thích tiểu bạch thỏ hả? Gia Áo hít mắt, anh ta là sói đội lốt cửu ý. Vũ Thần, hoa, không ngờ mắng người cũng có thể dùng khuôn mặt đầy nhu tình đó nha. Đúng là mở mang tầm mắt. Gia Áo, đen mặt, đi chết đi. Về nhà, Gia Áo thấy Thuần Khanh đang ngồi trước cửa nhà, thấy cô liền đứng dậy đi tới. Thê Quân, em về rồi. Vũ Thần gì kia không chở em về sao? Cậu ấy bận, có người chở em về nhưng tới gần đây thì em xuống xe. Vậy vào nhà thôi, anh nấu cơm rồi đấy. Ừm, đi thôi. Sau bữa ăn, Gia Áo thay quần áo học sinh ra, mặc vào một cái quần jean đen cao rách ba đường ngang từ gối tới đùi, đi giày cổn vợ trắng, áo trong cộp tay có cả vạt giả màu đen, khoác ngoài áo sơ mi trắng tay sắn lên khuỷu không cài nút. Còn Thuần Khanh cũng thay một bộ vest khác, sơ mi quần tây, cà vạt chỉnh chu, mái tóc dài buộc gọn, áo khoác ngoài mặc hở hững. Gia Áo nhịn không được mà hôn lên má anh một cái, lại thấy không đủ, hôn hôn cắn cắn đến khi anh chịu hết nổi, cả người đỏ bừng đẩy cô cái rầm, vào nhà tắm sập cửa cái ẩm mới thôi. Gia Áo dẫn anh tới một nơi giống như nhà hàng nhưng phá cách hơn, giống quá ba nhưng thanh nhã hơn, biển hiệu để chữ mổ thật lớn chạy đèn màu lấp lánh. Ngoài cửa là hai vệ sĩ mặc vest đen kính râm đứng chắn. Cho hỏi xíu, trong số các độc giả ở đây có ai là nam HK? Trả lời thành thật sẽ được yêu mến nha. Chương 17, đại ca và thủ lĩnh. Người đăng, Phi Tuyết tên bên phải, trẻ con không được vào. Gia Áo. Đúng rồi, trẻ con ban đêm không ngủ chạy tới đây làm cái quần gì? Tên bên trái, thẻ hội viên. Gia Áo, không có a. Đúng rồi, muốn vào căn cứ phải có thẻ hội viên, chỉ được cấp cho các vị khách VIP thôi nha. Người trong bang thì chỉ có ai có uy tín mới được bảo vệ nhận mặt cho vào á. Hai tên đồng thanh, phiền hai vị về cho, ở đây không tiếp. Gia Áo muốn thử hai người họ một chút, tôi có rất nhiều tiền, mua lại nơi này cũng được nữa là, cho tôi vào đi, biếu hai anh gấp ba lương một tháng. Hai tên các cổng, phiền hai vị về cho, ở đây không tiếp. Hoa, rất khả ái nha. Đúng là người của cô, làm việc rất tốt, phải thưởng mới được. Gia Áo móc điện thoại trong túi quần ra, gọi cho Vũ Thần. Đầu bên kia chuyển ra giọng trách móc. Alo, chơi cái trò gì thế, còn không đến giải quyết công việc đi. Vũ Thần. Em bị cấm cửa a. Hai tên gác cổng nhìn nhau, Thần ca luôn phân rõ tình nghĩa với công việc, sẽ không thiên vị bao che, cô bé tìm nhầm người. Cái gì? Ba mẹ em mà cũng cấm được em. Không, em bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Điện thoại cúp cái rụt, 30 phút sau, Vũ Thần xuất hiện, nhăn mày, chơi trò gì đây? Gia Áo trưng ra vẻ mặt ngây thơ, người ta là mang bạn trai tới ra mắt anh em nha. Ai chơi gì đâu? Vũ Thần lộ vẻ khó thể tin, công khai. Cả hai luôn. Gia Áo mỉm cười. Vũ Thần ra hiệu hai tên vệ sĩ đóng cửa, dẫn Gia Áo vào trong. Bên trong có vài bộ bàn ghế trang nhã, theo đúng kiểu một nhà hàng cao cấp, đèn màu vàng nhàn nhạt tỏa ánh sáng ấm cũng khắp nơi. Ba người đi tới thang máy, Vũ Thần chọn nút B2, thang máy đưa cả ba xuống tầng hầm. Lúc này mọi người đều ở đây, bởi vụ huyết mạch nên Vũ Thần điều động tất cả mọi người cùng tập hợp giải quyết, vì vậy hiện tại căn cứ tập hợp khá đông đủ. Mọi người thấy thang máy mở ra, theo sau Vũ Thần là hai người, một nam một nữ thì hiếu kỳ vô cùng. Vũ Thần lại tủ kính chống đạn, bấm một dãy mật mã, cửa kính mở ra, anh đưa tay lấy cái mặt nạ bên trong. Một tên đàn em hiếu kỳ, thần ca, thủ lĩnh sắp tới ạ. Vũ thần không đáp, mang cái mặt nạ lại trô ra áo, giúp cô đeo lên. Tức thì, cả bọn hút vào một ngụm linh khí. Người này không phải thủ lĩnh của họ thì là ai? Thì ra chỉ là một học sinh a. Ra áo mở miệng, chào mọi người. Ở đây có nhiều người biết tôi làm đấy, trước khi Hắc Long được thành lập thì tôi vẫn dùng khuôn mặt thật để lăn lộn cùng mọi người mà. Mọi người ổ ra. Thì ra lúc trước cô bé tên ra áo trêu chọc cùng lúc bao nhiêu bang phái lớn, sau đó lặn mất tăm, rồi thủ lĩnh huyết hàn của họ xuất hiện hạ đẹp các bang đó, thống nhất Hắc đạo thành đông, lập ra một quy chế mới giới Hắc đạo tất cả không phải là trùng hợp, căn bản hai người họ là một nhà. Hôm nay tôi dẫn một người tới ra mắt các anh em đây. Ra áo kéo Thuần Khanh đứng sánh vai với mình, anh ấy tên Bí Thuần Khanh, là vị hôn phu của tôi, mong mọi người lưu tâm giúp đỡ anh ấy nhiều hơn. Có tên đàn em lúc trước từng cùng ra áo chiến đấu, bây giờ thấy huyết hàn quả thực không quá đáng sợ nữa, to gan nói, thủ lĩnh yên tâm, tụi em sẽ không để đại ca chịu tổn thương một sợi tóc nào. Nếu đại ca gặp nạn, tụi này sẽ hết sức ra tay tương trợ. Vì đại ca là người của thủ lĩnh, cũng là bảo bối của tụi em mà. Đúng không mọi người? Cả đám nhao nhao, đúng nha. Đại ca thật xinh đẹp, thủ lĩnh có phúc quá à. Thủ lĩnh nhỏ tuổi thật đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Nếu các bang khác biết thủ lĩnh huyết hàn mà bọn chúng kinh sợ chỉ là một học sinh, không biết chúng có tức chết không. Ha ha, bỏ lại đám đông đang cười đùa, ra áo dẫn Thuần Khanh vào phòng công việc, nơi mà cô và Vũ Thần cùng nhau giải quyết đống giấy tờ khó ưa kia. Cô lấy từ trong ngăn tủ bàn mình ra một xấp giấy, đưa cho Thuần Khanh đang ngồi ở sofa, đây là gia sản của em. Anh làm quen đi, sau khi kết hôn tất cả đã là do anh quản lý rồi đấy. Giờ em có việc phải giải quyết, anh ngồi đây nhé. Có muốn ăn uống gì thì mở cửa ra gọi đại đứa nào đó mang tới cho anh là được. Nói rồi cô hôn nhẹ lên má anh, sau đó mới vùi đầu vào đống giấy tờ đáng ghét kia. Thực ra vụ huyết mạch cũng không khó giải quyết. Đạo lý có hắc mới có bạch, hắc bạch phải cùng tồn tại ai cũng biết, các nhà lãnh đạo lại càng rõ ràng. Hắc Long là tổ chức hắc đạo có quan hệ mật thiết với cơ quan đầu não thành phố, nộp thuế đầy đủ, có thành viên nằm trong nội bộ nhà nước, kinh doanh hợp pháp, dù phi pháp cũng là những việc nằm trong phạm vi chấp nhận được. Chương 18, Mạc Vân. Người đăng, Phi Tuyết trái ngược, huyết mạch lại là cái gai trong mắt các nhà lãnh đạo. Bọn chúng buôn lậu, buôn người, rửa tiền, đút lót quan lại không việc xấu gì không làm. Nay bọn chúng tự phơi mình ra ánh sáng thì họ ngu gì bỏ qua. Đương nhiên các nhà lãnh đạo của thành phố sẽ nhân cơ hội này loại bỏ cái gai nhức nhối mang danh huyết mạch, mà muốn làm được phải dựa sức Hắc Long, bọn họ không ngốc mà đưa cả Hắc Long ra ngoài sáng, nếu quả thực như vậy cả thành phố sẽ loạn lên mất. Vì vậy đối với Hắc Long mà nói là không có gì nguy hiểm. Bất quá bọn họ vẫn phải phối hợp với lãnh đạo thành phố để đại kích huyết mạch, việc phải làm đương nhiên không ít. Thuần Khanh đang ngạc nhiên nhìn những con số trên tay, hệ thống 3 hở lở lớn nhất khu đông gồm cả 20 quán, 15 nhà hàng khách sạn, một công ty vệ sĩ, tất cả đều đứng tên Tô Gia Áo, cô còn là cổ đông lớn của 5 công ty phát triển hàng đầu thành phố. Thê quân của anh thế mà lại là người giàu nhất cái thành phố này. Quả thật là khó thể tin. Gia Áo sau khi phê duyệt một đống văn kiện thì bả vai mọi nhừ, vương bút vươn vai vài cái, liền cảm thấy có hai bàn tay đặt lên vai mình, dùng lực vừa phải xoa bóp. Thuần Khanh, anh xem xong rồi. Thuần Khanh đã sớm xem xong, lại nhìn cảnh Gia Áo và Vũ Thần hòa hợp ở chung, ăn ý trao đổi mọi chuyện với nhau một cách tự nhiên và quen thuộc làm anh khó chịu. Dù biết Vũ Thần chỉ là cấp dưới của Gia Áo, dù biết với thân phận nam nhi, thê quân bên ngoài làm gì cũng không được phép xía vào, cũng không thể ích kỷ như vậy. Nhưng một khi chưa xác định được vị trí của bản thân là duy nhất trong lòng thê quân, mọi người xung quanh đều là nguy cơ, anh đều thấy khó chịu khó nén, vì vậy mà khi thấy thê quân mỏi, anh liền giúp em ấy xoa bóp, để không cảm thấy bản thân là dư thừa trong căn phòng này. Có khi nào ông trời sẽ phạt anh vì tội quá tham lam, đi ngược lại tộc quy tộc đông nữ hay không? Xong rồi, thê quân, em thật giỏi. Thuần Khanh dịu dàng cười. Vũ Thần khó chịu, này, hai người, tôi đây còn ép tha đấy, hai người tỉnh tứ như vậy trước mắt tôi, còn không sợ bổn thiếu gia thủ dai sao? Gia Áo và Thuần Khanh nhìn nhau, cùng nhất trí không để ý đến cái bóng đèn to đùng này. Người xoa bóp vai cứ xoa bóp vai, người duyệt văn thư cứ duyệt văn thư, không khí hòa hợp không chen được. Một lát sau, Gia Áo sợ Thuần Khanh mỏi tay nên đẩy anh ra ngoài, gọi Mạc Vân tới dẫn Thuần Khanh tham quan xung quanh. Mạc Vân cũng là một tâm phúc của Gia Áo. Nếu nói Gia Áo là vua của vương quốc mang tên Hắc Long, thì Vũ Thần như quan văn chủ nội, xử lý giấy tờ văn kiện mọi việc rất tốt, còn Mạc Vân giống quan võ chủ ngoại, chuyên dẫn người đi đánh nhau, tranh chấp. Mỗi khi vị thủ lĩnh lười biếng là Gia Áo đây không ở, bọn họ sẽ chia phần như vậy, tự giải quyết xung đột mâu thuẫn xảy ra. Vũ Thần là hình tượng soái ca cao lãnh, thân hình thon dài dẻo dai. Còn Mạc Vân cơ bắp cuộn cuộn, hình tượng khốc nam điển hình. Tính tình cậu ấy cũng rất hào sảng phong khoáng, một câu đại ca hai câu đại ca, thực sự xem Thuần Khanh như bể trên mà thờ phụng, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng theo. Đại ca, chúng ta có tất cả 6 tầng, 4 dương 2 âm. Tầng 4 là đài tiên văn và nhà hàng, có thể vừa ăn cơm vừa ngắm sao. Tầng 3 là nhã gian, hàng ngày đều có giao lưu âm nhạc và tiệc rượu. Tầng 2 để luyện tập, có phòng gym. Tầng 1 là đại sảnh, không có gì cả, nhưng có thể xem như đây là một nhà hàng kiểu gia đình ấm áp, anh muốn ăn gì cũng có người phục vụ mang từ tầng 4 xuống, đôi khi các tầng kia đông khách cũng chuyển xuống đây. Tầng hầm là dành riêng cho nội bộ, thành viên của Hắc Long mới được phục vụ ở đây, B1 là bà, B2 là nơi giải quyết công vụ, chỉ có đầu não mới được xuống. Đây là căn cứ ngầm của Hắc Long nha, không phải cứ thành viên của Hắc Long là được vào đâu, chỉ có thẻ hội viên mới được vào thôi. Đưa anh tới chỗ này chứng tỏ thủ lĩnh tin tưởng anh làm đấy. À, anh thấy nhà hàng bên cạnh không? Cũng là sản nghiệp của thủ lĩnh, tầng hầm của họ để xe của cả bên này luôn đấy. Anh em trong bang không phải hạng du côn đâu á đại ca, trước đây thì phải, từ ngày đi theo thủ lĩnh liền được nói thế nào ý nhỉ? À, là hoàn lương. Tụi em làm việc kiếm tiền ở sản nghiệp của thủ lĩnh, không có làm mấy cái việc như lúc đầu đường xó chợ đâu. Mà không, giờ có thể nói ở khu đông này, không có du côn, không có ăn mày, những ai vô gia cư không nghề nghiệp thất học đều được tạo công ăn việc làm nhà. Mà đại ca, sao anh quen được người khủng bố như vậy hả? Chương 19, Thuần Biên. Người đăng, Phi Tuyết cái cậu Mạc Vân này, Thuần Khanh thật nghi ngờ cậu ta có cho người tạc tượng ra áo ngày thắp nhang 3 lần hay không á. Thuần Khanh tham quan hết một lượt, hỏi sạch sẽ những điều mà Mạc Vân biết, cuối cùng lại quay về phòng làm việc của Gia Áo. Gia Áo thấy Thuần Khanh trở lại, liền mẹ nheo đòi ăn khuya, thế là anh đành phải lên tầng 3 tìm nguyên liệu, mượn bếp nấu ăn cho Gia Áo. Ai gặp anh cũng gật đầu chào một câu đại ca làm anh ngại chết đi đấy. Cứ nghĩ thử xem, trẻ trẻ không nói, có cả ông chú 40, cả anh giai cơ bắp lực lưỡng cũng túi đầu gọi vậy, Thuần Khanh quyết tâm phải quen dần mới có thể sánh vai với Thê Quân được. Anh làm 3 phần, cho cả Vũ Thần nữa. Dù sao không thể để bạn của Thê Quân chịu đói. Sau khi nếm thử, hai mắt Vũ Thần sáng rực, nhanh chóng lia hết thức ăn phần mình, sau đó nhìn sang bên cạnh. Tức là Gia Áo ăn còn nhanh hơn cậu. Cả hai đồng loạt nhìn qua phía Thuần Khanh, anh đang ưu nhã ăn phần của mình, thấy hai ánh mắt như hổ rình mồi bắn về phía này, anh liền mỉm cười ấm áp. Thực ra thì anh không đói lắm, Thê Quân, nếu em còn đói thì ăn của anh đi vậy. Gia Áo bĩu môi, ăn khuya nhiều béo bụng á, Thuần Khanh anh cứ ăn đi, xong thì em dẫn anh đi dạo. Vũ Thần la hoái, này, công sự chưa xong, đi đâu mà đi. Gia Áo trừng mắt nhìn cậu, đi dạo xong tuổi này sẽ về, cũng không phải là đi luôn. Thuần Khanh ăn xong, Gia Áo kéo anh ra khỏi mộ, anh em trong bang nhìn thấy hai người nắm tay nhau, liền nở nụ cười ám muội. Thuần Khanh chỉ cúi đầu mỉm cười dịu dàng. Công viên này không rộng lắm, nhưng trồng cây hoa rất đa dạng, anh có thích không? Gần mộ có một công viên, Gia Áo mua lại năm ngoái để sau này làm xính lễ cho Thuần Khanh. Vốn định trồng hoa mà anh thích, nhưng vì không biết sở thích của anh nên loài cây loài hoa nào trồng được Gia Áo đều mang về, cho người thiết kế vườn hoa, thuê người trồng và chăm sóc. Đến nay các loại cây hoa đã phát triển ổn định, muôn màu muôn vẻ nên ai cũng muốn vào, thế nhưng chỉ ai có thẻ hội viên của mộ hoặc phải trả nhiều tiền mua vé mới được vào cổng. Sau này khi tặng cho Thuần Khanh, thì tất cả đều là để anh định vào rồi. Có điều Gia Áo vẫn giữ bí mật, không đưa cho anh giấy tờ sở hữu công viên này, muốn cho anh bất ngờ. Thật đẹp quá. Trời khuya, đã không còn ai đi tới chỗ này nữa, nhưng đèn vẫn bật sáng lung linh, các loại hoa ban đêm khoe sắc, quỳnh hương lan tỏa trong không khí se lạnh của buổi tối, các tán cây được cắt tỉa và trồng theo quy hoạch kỹ lưỡng nhưng không làm mất đi vẻ tự nhiên. Có cả các loại cây tạo hình con vật, chim ông. Ở giữa công viên là ao sen lớn, sen hồng, trắng, đỏ, sen cát đụ, vài con cá không ngủ đi ăn đêm quay nước làm bọt văng tung tóe. Tuyệt rộng quá đi. Thế Quân, anh rất thích nơi này. Hôm nào ban ngày lại tới đây nhé, chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhìn Thuần Khanh vui vẻ chạy tung tăng từ nơi này sang nơi khác, ngắm ngắm sờ sờ các loại cây hoa mà trong lòng Gia Áo thấy ngọt ngào hẳn lên, bao nhiêu vất vả cũng không còn nữa. Đông nhiên Thuần Khanh đứng thẳng người dậy, lại chỗ ghế đá Gia Áo đang ngồi, kéo tay cô, Thế Quân, chúng ta về thôi. Sao vậy? Không phải anh thích chỗ này sao? Ừm, nhưng không phải em còn công việc sao? Về làm sớm nghỉ sớm. Gia Áo vươn tay vuốt ve sợi tóc của anh, Thuần Khanh ngốc, lúc nào cũng nghĩ cho cô như vậy, làm cô càng ngày càng lún sâu vào bể tình ái anh đào ra rồi. Ban đầu, chỉ là cô mang niềm yêu thích của độc giả với nhân vật, yêu thích anh, đối xử tốt với anh, muốn anh được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao? Cô đã hoàn toàn gục ngã trước chàng thanh niên trẻ trước mắt rồi. Đến khi phục hồi tinh thần, môi của cô đã dán vào môi anh từ khi nào rồi? Thuần Khanh hai mắt nhắm chặt, hai má hồng hồng càng làm Gia Áo thêm mê ly. Gia Áo tách môi mình ra khỏi môi Thuần Khanh, làm bộ ủy khuất, đây là nụ hôn đầu của em đó, bị tiểu hồ ly là anh dụ dỗ cướp mất rồi, anh phải chịu trách nhiệm nha. Thuần Khanh đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn bất ngờ ban nãy, nghe câu này thì lúng túng hẳn lên, cái kia đó cũng là nụ hôn đầu của Thuần Khanh Thế Quân, em hẳn là người chịu trách nhiệm chứ. Cái này sai nè, anh là con nhà gia giáo, mới không phải là tiểu hồ ly gì đó đâu. Ha ha, Thuần Khanh, anh thật dễ thương. Thế Quân, em thật xấu xa. Phải vậy không? Thì ra anh thấy em chưa đủ tốt với anh à. Vậy được, Gia Áo em từ hôm nay sẽ xấu xa cho anh xem. Nói xong, Gia Áo ôm ngang người Thuần Khanh, nhẹ nhàng bế anh lên. Thế Quân, em làm gì vậy, mau bỏ anh xuống đi. Người ta nhìn thấy đấy. Chương 20, anh là của em. Người đăng, Phi Tuyết em đang tốt với anh mà. Anh chạy qua chạy lại nãy giờ chắc mỏi chân rồi. Nào, ngoan ngoãn để người làm Thê Quân này với anh. Người của Hắc Long lại được chứng kiến một màn mà họ cho là có lẽ độ khó xảy ra của nó ngang bằng với thấy mặt trời mọc đằng tây, thủ lĩnh lấy máu lạnh làm biệt danh của họ công khai ân ái với vị hôn phu của mình, khuôn mặt hạnh phúc, nụ cười ấm áp, hành động thân mật, giọng nói bao hàm sủng định nhẹ nhàng. Vũ Thần thở dài nhìn hai hình bóng đan vào nhau trên sofa, Gia Áo một tay phê duyệt văn kiện, tay kia xoa xoa đầu Thuần Khanh lúc này đang nằm trên đùi cô ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, nhà vệ sinh trong phòng bị hỏng, Vũ Thần lại thở dài khi nghe mấy tên đàn em nói chuyện trong nhà vệ sinh chung, nghe nói hôm qua thủ lĩnh công khai danh tính hả? Ừ, bất ngờ lắm, thủ lĩnh thì ra chỉ là học sinh cấp 3, mà còn công khai đại ca nữa. Đại ca? Ai mà có năng lực ấy? Không, không phải đại ca theo ý đó đâu. Gọi đại ca là vì anh ấy là hôn phu của thủ lĩnh. Đang nói chuyện hôn phu của thủ lĩnh hả? Hôm qua lúc đi hai người đó cầm tay, lúc về thủ lĩnh bế anh ta nha. Gì? Đàn ông con trai mà để con gái bế á? Thủ lĩnh tuy vóc người rất được nhưng dù sao cũng là con gái, bế được hả? Sao không? Với lại thủ lĩnh cường đại như vậy, ai có năng lực sánh vai chứ? ngược lại tao thấy vị hôn phu này xinh đẹp lại dịu dàng. Tụi bây không biết á hả, hôm qua đại ca còn nấu thức ăn khuya cho thủ lĩnh nữa. Thơm lắm, tao nhìn thôi cũng thấy thèm. Vậy hả? Tao cứ tưởng Vũ Thần hợp với thủ lĩnh nhất, nghe vậy thì có vẻ đại ca hợp hơn rồi. Đúng rồi, thủ lĩnh yêu thương đại ca như vậy, chúng ta phải lấy lòng đại ca, để sau này mắc sai lầm gì cũng có anh ấy giúp nói vài câu, thủ lĩnh sẽ phạt nhẹ hơn. Đúng á, lấy lòng đại ca thôi. Đại ca hiền lành như vậy chắc là rất dễ gần á. Vũ Thần, tức giận không cần khoa trương vậy chứ. Sáng hôm sau, Thuần Khanh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái giường kính xài dở rộng lớn êm ái, bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chắc là da áo vừa rời giường không lâu. Thuần Khanh, anh dậy sớm thế? Là em đánh thức anh hả? Da áo từ trong phòng tắm bước ra, cái khăn mặt quấn quanh cổ, tóc vẫn còn ướt, hẳn là vừa đi tắm. Không đâu, anh quen dậy sớm thế này mà. À, thì ra mỗi sáng thức dậy cô đã có thức ăn ngon lành là nhờ Thuần Khanh dậy sớm chuẩn bị. Thật là yêu quá đi mất. Thế Quân, đây là ở đâu? Anh nhớ hôm qua đang ngồi ở sofa thì ngủ quên mất. Thế mà anh lại ngủ quên, chắc là do đã khuya, với có da áo ở bên cạnh nên anh thấy rất an tâm mà thiếp đi đây mà. À, trong phòng làm việc có hai cánh cửa, một là phòng em, một là phòng Vũ Thần. Nếu có việc cần xử lý hay cần ngủ qua đêm ở ngoài, em thường ngủ ở đây. Thì ra là vậy Thế Quân, để anh giúp em lau tóc. Da áo ngồi lên giường, thưởng thụ phục vụ của Thuần Khanh, vui vẻ huýt sáo. Thuần Khanh, khi nào thì chúng ta tổ chức hôn lễ? Câu hỏi đột ngột làm mặt anh hơi nóng lên, khi nào cũng được, nếu Thế Quân muốn thì hai nhà sẽ định ra ngày hôn lễ, sau đó chờ khi em đủ tuổi lại đi đăng ký kết hôn là được. Thuần Khanh, anh có muốn cưới em không? Thế Quân nói gì vậy, anh với em có hôn ước, anh đã là người của em rồi mà. Em hỏi là anh có muốn cưới em không ấy, nếu giờ hôn ước không còn tác dụng, anh sẽ đồng ý chứ? Anh nguyện ý, Thế Quân, anh từ lâu đã xem mình là người của em rồi, dù hôn ước bị hủy anh cũng là người của em. Nếu sau này em không đối xử tốt với anh nữa, anh có hối hận không? Thế Quân, anh không biết là em có thể trở thành một Thế Quân tốt hay không, nhưng mà lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, đời này chúng ta sẽ bên nhau. Em không cần phải đối xử tốt với anh sẽ luôn đối xử tốt với em. Hai mắt Thuần Khanh trong giây lát như chứa ngàn vạn nỗi niềm u uẩn. Không tốt với anh cũng không sao, trách nhiệm của anh là luôn tốt với Thế Quân, nhưng mà nếu có ngày đó anh không biết mình có thể gục ngã hay không, vì anh tham lam hơi ấm từ em ấy quá rồi, không dứt ra được nữa. Nghe câu nói này sao thấy trong lòng như ăn mật vậy nhỉ? Da áo nắm lấy bàn tay Thuần Khanh đang lau tóc của mình, kéo anh chồm về phía trước, bản thân quay đầu lại, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Thuần Khanh ngốc, anh là của em, không tốt với anh thì tốt với ai đây? Chương 21, ta nhẫn. Người đăng, Phi Tuyết. Vì hôm đó là chủ nhật nên cả hai được nghỉ, nhưng mà người vào mộ thì rất đông. Mỗi lần Thuần Khanh đi qua, họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có nhìn về phía anh, nhưng không ai dám sầm xì to nhỏ trước mặt anh. Đám đàn em thì xun xoe bên cạnh, anh chỉ cần ho một tiếng thôi là bọn chúng cũng chạy đôn chạy đáo tìm bằng được cái khăn đưa qua, làm Thuần Khanh khó xử vô cùng. Hai vị ôn thần trong phòng riêng là thoải mái nhất, chỉ cần ngồi yên phê duyệt văn kiện, sai xử người khác, lại còn được khanh mỹ nhân phục vụ thức ăn ngon lành đầy đủ nữa. Vũ Thần ước tính hai người họ làm trong hai buổi là xong, nên chiều hôm đó Da Áo đã thỏa mãn ngồi trên sofa để cho khanh mỹ nhân xoa bóp giúp mình. Thử, bổn thiếu ghi thủ, hai người cứ ân ái đi. Vũ Thần hậm hực, hai người này xem anh là không khí hở. Cứ tự nhiên, ép a. Da Áo nhấn mạnh hai từ ép a làm Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm gì được. Biết sao giờ, người ta là đại bộ đó. Anh chính là một thư sinh tay trói gà không chặt, đánh không lại. Buổi chiều, Da Áo dẫn Thuần Khanh đến công viên hôm qua. Thì ra công viên cũng có tên, một cái bảng to chạm nổi chữ Thuần cách điệu rất xinh đẹp mà nét chữ cũng đầy khí phách. Bên trong công viên hôm nay có rất nhiều người, họ đều là những người khí chất bất phàm, nhìn qua là biết không phải vật trong ao. Nhưng giữa họ có một điểm chung, ai nấy cũng không lẻ loi mà đều hạnh phúc, vui vẻ khi dạo chơi ở đây. Hoa tươi người cũng tươi, cảnh sắc càng thêm tú lệ. Vườn hoa ban ngày đúng là khác biệt, các loại hoa đầy màu sắc lung linh phô tỏ dưới ánh mặt trời, chim chóc hót ca vang, có cả các loài thú nhỏ được nuôi thả thỉnh thoảng chạy qua, một con thỏ trắng tuyết, hai mắt hồng hồng gặm gặm ống quần Thuần Khanh, động vật nhỏ ở đây rất khôn ngoan, cũng không sợ người làm anh rất thích thú. Hai người ăn thịt nịp ở đây, sau đó Da Áo kéo Thuần Khanh chèo thuyền ra hồ sen, nhìn thấy người con trai tóc dài mượn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng nổi bật dưới ánh mặt trời, bộ đồ cổ trang càng tôn lên nét mỹ lệ. Hiện tại người con trai xinh đẹp ấy đang ngồi trên thuyền giữa hồ sen, những bông sen xinh đẹp như cũng lu mờ, lui về làm nền để tôn lên vẻ đẹp của Thuần Khanh bên ánh mặt trời chiếu vào sóng nước lấp lánh. Da Áo không khỏi ngẩn ngơ. Thấy Da Áo nhìn mình chằm chằm, Thuần Khanh quay đầu lại, cười tươi tắn, "Thế Quân, anh thật đẹp, như một đại mỹ nữ à không, con gái còn phải ghen tị với anh." Da Áo mê mẩn thốt ra. Ai ngờ nói xong câu đó, nụ cười trên mặt Thuần Khanh tắt úm, khuôn mặt sửng sốt, "Nữ nữ sao? Đúng á, anh xinh đẹp như vậy còn gì?" Thuần Khanh cúi đầu, hai mắt rưng rưng, "Thế Quân em thật quá đáng, sao lại có thể gọi anh thành con gái như vậy?" Da Áo sửng sốt, sau đó lại trách mình không thôi. Trong nguyên tác, Da Áo kia vì gọi anh là chị họ làm Thuần Khanh khóc, đó là lần duy nhất mà cô nhớ là anh đã khóc vì ủy khuất, sao cô lại mắc phải sai lầm này chứ? Da Áo buông mái trèo, cẩn thận tới gần Thuần Khanh, ôm anh vào lòng, "Thuần Khanh ngoan, không khóc có được không? Ý em không phải vậy mà. Anh nhìn xem, con gái bên ngoài trái ngược với con gái đông nữ tộc, ý em là anh so sánh anh với con gái bên ngoài, giống như so sánh anh với con trai trong tộc vậy, anh luôn là nhất. À không, dù so sánh anh với ai thì anh cũng là nhất trong mắt em mà." Sao cô có cảm giác càng nói càng không hiểu thế này? "Ừm, anh hiểu rồi. Xin lỗi, là anh hiểu sai ý Thế Quân." Anh Ly Nhi nói, vẫn không ngẩng mặt lên, sau đó bắt lấy lưng ra áo, đầu rủi rủi vào lòng cô, để nước mắt được áo cô lau đi. Ra áo buồn bực, cái này có thể gọi là câu dẫn không đây? Muốn phạm tội quá. Nhưng cô là trẻ vị thành niên, có chuyện gì không phải theo pháp luật Thuần Khanh sẽ là người thua thiệt sao? Vì mỹ nhân, ta nhẫn. Tối đó, Gia Áo đang cùng Thuần Khanh ngồi trên bàn, cô làm bài tập, anh soạn giáo án. Điện thoại của anh reo lên, Gia Áo thấy mấy chữ Mẫu thân đại nhân hiện lên trên màn hình. Thuần Khanh bắt máy, Mẫu thân đại nhân. Quý vô song, Thuần Khanh à con trai, con sống có tốt không? Thuần Khanh cười vui vẻ, Mẫu thân đại nhân, con sống tốt lắm. Nhạc Mẫu đại nhân, còn có thê con nữa, họ đều đối xử với con rất tốt. Thuần Khanh nhìn qua Gia Áo đang chăm chú giải bài tập, ánh mắt sáng lấp lánh. Quý vô song, như vậy là tốt rồi, nếu họ dám làm gì con cứ nói với mẹ. Dù sao đi nữa mẹ cũng là tộc trưởng Đông Nữ tộc, mẹ nói một, bọn họ dám nói hai sao? Nhất là Tô gia đã suy sụp, không còn là một đại gia tộc hùng mạnh để bà phải nể nữa. Chương 22, cuộc gọi từ Quý vô song. Người đăng, Phi Tuyết Thuần Khanh dịu ngoan, Mẫu thân đại nhân, không có đâu ạ, Tiểu Khanh sẽ không gây phiền phức cho mẹ đâu. Chỉ có chuyện thê quân luôn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi mà chọc ghẹo con thì có tính không ạ? Mà thê quân đại nhân từ nhỏ đã sống ngoài tộc, đối với cái gì mà lời nói của tộc trưởng là thiên lệnh không có ấn tượng luôn chứ đừng nói là làm theo. Với lại lấy thế lực và tài phú của ngài ấy hiện tại, không biết Mẫu thân đại nhân có quản nổi không thôi. Quý vô song hiểu rõ con trai mình, Tiểu Khanh, con chưa bao giờ để mẹ thất vọng. Đáng tiếc con là con trai, nếu như con là con gái, chức vị tộc trưởng này nhất định là của con. Lần này mẹ gọi cho con là muốn thông báo với con được chọn là hiền thục nam ưu tú nhất trong thiền chấm tộc nội. Còn nữa có rất nhiều gia đình phú hộ muốn cầu thân với con. Gia Áo nhìn sao trên trời. Phú hộ? Giàu có làm sao? Hơn kém bao nhiêu để cô biết đường phấn đấu? Thuần Khanh ngạc nhiên, cầu thân? Sao lại làm vậy? Con đính hôn rồi mà. Quý vô song, vì thế mẹ mới hỏi con sống có tốt không? Hôn ước giữa hai nhà chúng ta và Tô gia là của mấy đời trước rồi. Bây giờ gia đình họ không còn như trước nữa rồi, lại không môn đăng hộ đối, mẹ chỉ sợ con không thích. Gia Áo. Ừ, buồn cô nương mà muốn thì Tô gia khôi phục gấp mấy trước ấy chứ. Có điều buồn cô nương mới là chưa thích nhốt mình trong phạm vi tộc nội nhỏ hẹp mà muốn tung hoành trước đã. Mà nhớ không lầm thì Tô gia dù không như trước, nhưng nhân thủ của Tô gia vẫn được rèn luyện, sau này muốn khôi phục chỉ cần tài lực nữa là xong, đơn giản thôi mà. Thuần Khanh trong nguyên tắc chính là dù bị Gia Áo hắt hủi bao nhiêu cũng kiên tâm làm con rể nhà họ Tô, chứ chưa nói đến thực tại cậu ấy được yêu thương đến vậy á. Quý vô song nói tiếp, sau này miễn là con chưa bước vào Tô gia thì thoái hôn vẫn có thể được. Hôm qua dì Lăng dẫn con gái qua đây, con bé đó chắc chắn sẽ là trưởng tộc tiếp theo, mẹ thấy cũng hợp với con. Gia Áo, Lăng Băng, tình địch số 2 xuất hiện. Một người là đồng sự trưởng trường cô, một là trưởng tộc đời kế tiếp, tự ti dễ sợ à? Nhưng mà chưa bước vào nhà họ Tô thì thoái hôn vẫn được nghĩa là sao? Đang trực tiếp ép cô gạo nấu thành cơm hả? Thuần Khanh nghiêm mặt, mẹ à, con không cần. Từ ngày con đến Tô gia, Thuần Khanh con sống là người của Tô gia, chết cũng là ma của Tô gia. Mẹ hiểu Thuần Khanh mà, chuyện Thuần Khanh đã quyết, con sẽ không thay đổi ý định. Thuần Khanh mỹ nhân nói lời này làm cô cảm động quá đi mà. Với lại anh ấy nói chuyện điện thoại thôi mà cũng thể hiện đủ sắc thái trên mặt, giống như người ta đang ngồi đối diện anh ấy vậy, đúng là đơn thuần quá đi. Quý vô song thở dài, mẹ biết chứ, cái thằng này. Mẹ có nói với dì Lăng rồi, nhưng mà con bé nhà ấy nếu như bắt được con. Thuần Khanh cười lạnh, mẹ à, có chắc là cô ấy có thể đến bắt được con không? Không biết cô ấy võ nghệ thế nào, anh là người thừa kế toàn bộ võ học của mẹ, người năm xưa vượt qua ba đại gia tộc còn lại, đưa gia tộc của mình lên chức vị cao nhất là tộc trưởng. Không lẽ quý gia võ học thua Lăng ra sao? Mà dù anh có học nghệ không thông thua kém người ta, thì thê quân của anh còn mạnh hơn anh không biết bao nhiêu lần đâu. Quý vô song hạ giọng nhỉ non khi nhớ về thuở xưa tươi đẹp, chuyện đó cũng khó nói, ba con năm ấy cũng do mẹ bắt về đấy thôi. Nếu như con bé ấy đi bắt con về thật, để xem khả năng của con gái nhà họ Tô đến đâu. Nói xong, Quý vô song tắt máy. Thuần Khanh nhìn qua thê quân, giật mình, cô đang chống cằm nhìn anh đầy suy tư, có lẽ đã nghe hết rồi. Em sẽ không để ai bắt anh đi đâu, Thuần Khanh của em mà cũng dám rảnh, Lăng Băng đó sẽ sống không yên ổn. Gia Áo đầy tự tin. Thuần Khanh thắc mắc, thê quân, sao em biết tên cô ta? Anh cũng chưa có gặp nữa. Biết mình nói hớ, Gia Áo nhanh trí đáp, lúc trước có nghe mẹ nói, Lăng Băng là cô gái có năng lực nhất tộc nội nên để ý một chút. Không lẽ anh không biết Lăng Băng? Thuần Khanh mím môi, thê quân, anh có biết, nhưng mà dù giỏi đến đâu, cô ta nhất định sẽ không bắt được anh đâu. Đấy là đương nhiên. Mà Thuần Khanh, anh được bầu chọn là hiền thục nam ưu tú nhất tiền chấm tộc nội nhỉ. Mai em tặng quà mừng cho anh. À quên mất, em đi nói chuyện với mẹ đã, anh soạn giáo án tiếp đi. Gia Áo tỏ vẻ không để ý sau đó vào phòng khách, thấy mẹ của cô đang xem TV. Mẹ à, đừng dành TV với mẹ, đi học bài đi. Tô Lân vừa nhìn đã muốn đuổi người. Không có, con định nói với mẹ một chuyện. Chương 23. Liếm môi. Người đăng, Phi Tuyết Gia Áo đem chuyện mình lăn lộn ở Hắc Đạo, thành lập ba phái, sở hữu tài sản nói hết cho mẹ nghe. Còn về chuyện tại sao bao năm qua không nói, đó là vì huyết mạch là một mối nguy hiểm luôn rình rập, chỉ có thể giấu giếm mới bảo vệ cả nhà khỏi tầm ngắm của họ. Nay huyết mạch đã tàn, cô không còn cố kỵ gì nữa. Tô Lân dù sao cũng là tiểu thư của một trong tứ đại gia tộc, đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong này. Bà tỏ ra rất hài lòng với con gái. Mẹ ơi, con còn muốn bàn chuyện hôn sự của con với Thuần Khanh, con muốn lễ cưới diễn ra càng nhanh càng tốt. Thuần Khanh là nam tử tốt như vậy, con sợ sẽ bị người khác dòm nó. Tô Lân phì cười, con bé này, rốt cuộc cũng biết Thuần Khanh tốt hả? Gia Áo hoa nữ, con luôn biết câu ấy tốt mà. Nếu biết vậy sao còn trêu chọc nó chứ? Còn đó, muốn xứng với Thuần Khanh phải cố gắng hơn nữa, nghe chưa? Dạ. Sời, bà Quý vô song như lang như hổ kìa, mẹ không lo con gái bị bất ức, đúng là có con rể quên luôn con gái mà. Sau một hồi bàn bạc, Tô Lân và Gia Áo quyết định vẫn ở lại ngôi nhà nhỏ này, dù hiện tại Gia Áo đủ sức cung cấp cho họ một nơi ở xa hoa nhưng nơi đây lại chứa thật nhiều kỷ niệm của hai người. Một căn nhà nhỏ cũng không cần người làm, vì đã có Thuần Khanh và ông Tô, ngược lại có cảm giác gia đình, dễ chịu hơn nhiều. Còn lễ cưới, đã định ngày lành để Gia Áo và Thuần Khanh nghỉ phép cùng cả nhà về Đông Nữ tộc bàn lại với bên kia. Chính vì vậy, cuộc sống của mọi người vẫn giữ như cũ, có điều chi tiêu là hào phóng hơn mà thôi. Sáng hôm sau, thứ hai, Thuần Khanh và Gia Áo sánh vai nhau đến trường. Trong giờ học, Gia Áo không cách nào tập trung được. Cô nói hôm nay sẽ tặng quà cho anh, nhưng không biết phải tặng gì mới tốt. Xe hơi. Xin nhờ, nhà cô không có chỗ chứa. Quần áo. Anh hay mặc đồ cổ trang, ở đâu có bán chứ? Mà dù có cũng chẳng thanh nhã như của anh hay mặc, nếu đặt may sẽ phải tốn thời gian. Mà mua quần áo bình thường thì không có tâm ý chút nào. Trang sức. Ở đây không phải Đông Nữ tộc, nếu anh đeo mấy cái nữ trang ra đường sẽ bị người khác chỉ trỏ, mà trang sức nam quá thô, không hợp với người mảnh mai tinh tế như anh. Rốt cuộc gì mới tốt chứ? Cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn làm Gia Áo tập trung lên bảng. Khuôn mặt cô giận dữ, "Tô Gia Áo, em nhắc lại những gì tôi vừa giảng lúc nãy." Gia Áo đứng dậy, "Chào thua, thưa cô lúc nãy em có hơi lơ đãng ạ." Trong lòng thì thầm mắng, sao lại mắc phải cái tình huống chết tiệt này chứ? Đủ mất mặt mà. Cô giáo bốc hỏa, ngồi trong lớp không lo nghe giảng, ra cửa lớp đứng cho tôi. Lúc cô vừa ra cửa lớp đứng không lâu, Thuần Khanh yêu nghiệt đi tới, ngạc nhiên, "Thê Quân." Rồi như chợt nghĩ ra cái gì, hai mắt sáng lên, nở nụ cười đáng đòn, "À, bị phạt đứng sao?" "Ừ, cũng tại anh chứ ai, dám chế giễu em hả?" Gia Áo quay mặt đi, hậm hực, "Biết rồi còn hỏi." Thuần Khanh nắm lấy tay Gia Áo kéo đi, "Đi theo anh." Gia Áo nói theo, "Vậy còn cô vật lý?" "Thuần Khanh, anh sẽ giúp em nói với cô, anh mang em đi bổ túc." "Hở? Bổ túc?" Gia Áo trước thì lý do này nghe được, còn cô, một học sinh giỏi nhiều năm liền, lại cần bổ túc ngoài giờ. Dù cô không tự nhận bản thân là thần đồng, không cần bổ túc, nhưng lý do này chỉ dùng cho học sinh đặc biệt yếu kém thôi á, nhưng Thuần Khanh có Tiêu Yêu Diệp trong lưng, cộng thêm nhan sắc làm người ta ngắm là quên hết tức giận, ai sẽ hé răng nửa lời đây. Nơi Thuần Khanh dẫn cô tới là rừng phong, vào mùa thu này toàn bộ rừng cây lá ngả sang màu đỏ, cơn gió nhẹ thổi qua là cảnh tượng lá rơi, thơ mộng như tranh vẽ trước mắt, lại thêm bóng dáng mỹ nhân cao gầy, mái tóc dài bay bay, cái ngoảnh đầu hé ra nét cong mê người trên khuôn mặt, nụ cười ấm áp lấy lòng. Gia Áo muốn đập đầu chết quá, ở cùng người ta bao lâu rồi mà cứ ngây người ra thế này. Mất mặt, quá mất mặt. Cô ho khan, che giấu rối loạn trong tâm trí, không ngờ ở trường cũng có nơi đẹp thế này. Anh tìm ra đó, là một nơi rất tốt để ăn cơm. Nói xong, Thuần Khanh không biết lấy từ đâu ra một hộp cơm ngon lành làm cô nhìn đã thấy đói. Cô thắc mắc, "A, sao anh biến ra hay vậy?" Thuần Khanh đương nhiên đã giấu sẵn gần đó rồi. Nhưng mà anh không đáp, cũng không nghĩ Thê Quân không biết, chỉ mở hộp cơm ra anh đút em ăn. Toàn là món em thích ăn thôi. Hôm trước Thuần Khanh nấu cho cô món cô thích, thì bị mẹ lôi đi tập hộ cái trường, hôm nay không biết có bị sao không nữa. Sao nhớ thấy tình huống này quen quen ta. Mà thôi, thưởng thụ tình thú ăn trưa với mỹ nhân đã. Chương 24. Gặp Tiêu Yêu Diệp. Người đăng, Phi Tuyết nào, há miệng ra à ngon không? Thuần Khanh vui vẻ. Ngon món anh nấu chả ngon. Hỏi lạ. Ngon lắm. Nào, một muỗng nữa, a. Thuần Khanh cười híp mắt nhìn Gia Áo được anh đút, còn Gia Áo đen mặt, hát tuyến răng đầy trên trán. Chơi vui, Thuần Khanh được nước lần tới, nào, liếm môi cho anh xem. Thử, thực sự xem cô như mèo nhỏ hả? Phải cho anh biết tay mới được. Nghĩ vậy, Gia Áo giữa người lên, kề mặt mình lại sát mặt Thuần Khanh, vươn lưỡi ra liếm lấy đôi môi anh đào ngọt như mật hoa của anh. Sau đó liên tiếp rời đi, để Thuần Khanh ngẩn ngơ, "Thê Thê Quân, em làm gì vậy?" Nhìn mặt anh đỏ bừng, cô thỏa mãn, "Anh bảo em liếm môi cho anh xem mà." "Cái này không phải ý như vậy." "Chính là ý như vậy." "Thuần Khanh ngốc của em, anh đáng yêu quá đi, làm em hết muốn ăn cơm rồi, mà muốn ăn anh." Ba tử cuối Gia Áo lại gần tai Thuần Khanh, nói nhỏ vào tai anh. Thuần Khanh xấu hổ, đẩy cô ra, mở miệng định mắng người. Nhưng mà nãy giờ, những hành vi thân mật của hai người bị một đôi mắt nhìn thấy hết. Đồng sự trưởng của trường ngoài nửa người ra cửa sổ, dùng ống nhòm theo dõi sát sao đôi tình nhân, tức giận bay khí thế, nhất thời xông luôn lên tới đầu góc mà hành động hồ đồ. "Nữ sinh Tô Gia Áo, phòng hiệu trưởng có lệnh. Tốt nhất em hãy ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy lên văn phòng tối ngay." Chấm hết. Gia Áo bực bội, cái tên Tiêu Yêu Diệp này, phải cho hắn biết tay mới được. Cô quay qua Thuần Khanh, "Không sao đâu, anh ăn tiếp đi." Sau đó vừa đi vừa lẩm bẩm, "Thái độ này của hiệu trưởng là sao chứ? Uống nhầm thuốc sao? Tôi đi xem tìm tôi có chuyện gì." Trong nguyên tắc thì Gia Áo đụng độ tên Hoa Hoa công tử họ Lục Lục Chiêm Đỉnh, làm hắn chảy máu mũi rồi còn bị Yêu Cảnh đánh nhập viện, hắn không dám kiện Yêu Cảnh vì sợ gia thế của cậu ta nên liền lấy cô làm thế mạng. Nhưng cô bây giờ thậm chí còn chưa gặp hắn ta nha, để xem Yêu Diệp xử cô tội gì. Mà Thuần Khanh ở lại ăn nào có bô. Anh lạnh lùng nhìn cái loa, phóng muông mèo một phát, hai bên va chạm cái bằng, loa trưởng vỡ làm đôi. Bên kia, Yêu Diệp đang đọc hồ sơ của Tô Gia Áo. Đáng lẽ ban đầu khi Thuần Khanh nhờ anh chăm sóc cô ta, anh phải để ý mà diệt cỏ tận gốc chứ. Đúng là lưu lại hậu họa mà. Thành tích cao, là một trong những gương mặt sáng giá của trường. Nhan sắc tạm ổn, quả đầu rực rỡ như dân chơi. Ừ, nhìn về mặt nào mặt nấy cũng thấy kém xa anh, thế nào mà Thuần Khanh lại thích một người như thế này chứ? Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, cô gái có mái tóc tím cắt kiểu tòm bói bước vào, đôi mắt lạnh nhạt tẩn ẩn tia trào phúng. "Hiệu trưởng, thầy tìm em." Dùng tính ngữ, chẳng lịch sự gì cả. Ra áo cười lạnh, giọng thầy ở trong loa cũng đâu có lịch sự gì. Hai người chính là vừa nhìn đã ngứa mắt đối phương, nhanh chóng tiến vào trạng thái mắt to trừng mắt nhỏ. Tiêu Yêu Diệp thầm nghĩ, ngu ngốc, đáng ghét, vô lễ, cũng chẳng xinh đẹp ra dáng thuộc nữ gì cả. Nó có tư cách gì mà ở bên cạnh Thuần Khanh chứ? Anh gần giọng, kể từ hôm nay, em không được đến gần giảng viên Quy trong vòng nửa mét. Ra áo thầm mắng hiệu trưởng trường mình thật đấu trí, chậm rãi phun ra từng từ, thầy muốn em tránh xa thầy ấy sao? Vì thầy không thích vậy đúng không? Nói cho thầy biết, em không kỳ thị đồng tính, nhưng em kỳ thị những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Tiêu Yêu Diệp chán nổi gân xanh, hừ, nếu em không hợp tác, người bất lợi sẽ là em thôi. Ra áo Vân Đạm Phong khinh cười, bao nhiêu năm rồi thầy ấy mới đến gặp thầy nhỉ? Nên thầy ấy hiện giờ mới dạy lớp em chứ gì? Những yêu cầu của Thuần Khanh sao thầy chối từ được, thầy thấy em nói có đúng không? Hai mắt Yêu Diệp hiện lên thần sắc mê mẩn khi nghĩ tới Thuần Khanh, đúng vậy, làm sao chối từ được chứ? Thật là tội nghiệp cậu ấy, vì quy định của tộc mà hy sinh thanh bạch, không thể làm theo ý mình. Phải vì quy định biến thái của đông nữ tộc, tôi không tin Thuần Khanh mà thèm để mắt đến cô. Ra áo từng bước tới gần bàn hiệu trưởng, nhưng Tiêu Yêu Diệp lại không động đậy, nếu tinh tế có thể phát hiện cơ mặt anh đang căng cứng lại. Ánh mắt này không có cảm xúc, nhìn vào khiến cho người khác như đang ở giữa nam cực lạnh băng, mất hết hy vọng. Cô đập tay lên bàn, dầm một phát, Yêu Diệp hoàn hồn, ngơ ngác nhìn cô bé học sinh tưởng chừng như đơn giản lại có ánh mắt thâm sâu này, máy móc nói những câu đã định trước trong đầu, nếu em không nghe lời, tôi sẽ đuổi học em. Ra áo cười lạnh, em biết, thầy là hiệu trưởng, muốn đuổi học một học sinh là vô cùng đơn giản. Nhưng mà, không biết thầy Tiêu có nghe danh thủ lĩnh Hắc Đạo Huyết Hàn. Chương 25, có mải đêm mở rèn. Người đăng, Phi Tuyết Huyết Hàn. Tiêu Yêu Diệp nhíu mày, đây là cái tên hot nhất mấy ngày nay, phàm là người có chút tiếng tăm trong thành phố này đều phải biết. Huyết Hàn vừa mới công khai thân phận, chỉ mới là một học sinh cấp 3, nhan sắc tuyệt mỹ, tài năng xuất chúng. Huyết Hàn cũng đồng thời công khai vị hôn phu, xinh đẹp tựa thiên tiên, khí chất thoát tục, một nam nhân mà đến cả con gái cũng phải ghen tị về Tứ Đức. Tứ Đức, công việc, dung mạo, nôn lời nói, hạnh đức hạnh, ý là người vừa xinh đẹp, chăm chỉ làm việc, biết ăn nói, đứa hạnh tốt. Đây là khuôn mẫu đặt ra cho phụ nữ thời phong kiến. Tuy nhiên, ai lại có lá gan chụp ảnh thủ lĩnh Hắc Đạo và vị hôn phu đây? Nên vẫn chưa có nhiều người nhìn thấy Huyết Hàn. Giờ nghĩ lại, Gia Áo nhắc tới Huyết Hàn, miêu tả cũng có vài điểm tương tự, không lẽ? Gia Áo nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Tiêu Yêu Diệp, cũng không giải đáp, mà chỉ lạnh giọng, "Thầy Tiêu, muốn em rời xa Thuần Khanh Như." "Nằm mơ đi." Nói xong thong thả rời khỏi phòng hiệu trưởng. Tiêu Yêu Diệp chưa bao giờ cảm nhận được bí bách như vậy, cơ hồ là người cha luôn trọng công việc, nghiêm khắc, gia trưởng của anh cũng không làm anh khó thở đến thế. Nụ cười nhạt mơ hồ ấy gợi cho anh một nỗi sợ hãi khó tả, như nụ cười thần bí của một thú hồn lạnh lẽo vậy, vừa bình ổn hô hấp thì cửa phòng lại mở ra, Thuần Khanh bước vào. Tiêu Yêu Diệp hai mắt sáng rực lên, "Thuần Khanh." "Thuần Khanh khó chịu, lần sau đừng có nhằm ngay lúc chúng tôi ăn cơm mà tìm cô ấy." "Vậy xin hỏi tớ nên tìm cô ấy vào thời điểm nào, cậu sẽ vui hơn?" "Lúc nào cũng ra áo." "Hừ." "Thuần Khanh chừng, về sau đừng có đơn phương tìm cô ấy." Tiểu Yêu Diệp bật chế độ tự luyến, câu này nghe giống như cậu đang ghen. "Ghen với tớ hay là với cô ấy?" "Hừ." "Hai anh em nhà này giống nhau mỗi chỗ này." Thuần Khanh đen mặt, quật ngã Yêu Diệp nằm song xoài dưới đất. Nhưng Tiêu Yêu Diệp còn không thức thời, tớ đề nghị cô ấy cách xa cậu một chút, nếu không sẽ đuổi học. Thuần Khanh giơ chân lên định đạp cho cái tên đáng ghét này thêm một phát, lập tức Tiêu Yêu Diệp hét lên, đừng mà. Cậu không hiếu kỳ xem cô ấy trả lời tớ thế nào sao?" Thuần Khanh mở to mắt, hiển nhiên rất muốn biết thê quân cô ấy nói gì. Yêu Diệp cười gian manh, "Thuần Khanh, cậu thật là đơn thuần. Muốn biết đến vậy sao? Tối nay đi ăn với tớ, tớ sẽ kể chi tiết cho cậu nghe." Thuần Khanh hít mắt, nện một phát vào bụng Yêu Diệp. "Hừ," cùng một nụ cười đó, thê quân cười làm anh thấy thẹn thùng, cũng ngọt ngào, còn tên này lại làm anh nổi da gà. Yêu Diệp thống khổ rên la, "Được, tớ nói. Cô ấy nói với tớ, muốn cô ấy rời xa cậu thì mơ đi." Thuần Khanh vui vẻ, thầm nghĩ, cô ấy không muốn rời xa mình dù có bị đuổi học sao? Thật dễ thương. Tiêu Yêu Diệp chíu chíu khỏ, "Này, cậu không cần vui đến nỗi mặt đỏ như say rượu vậy chứ? Cười ngọt ngào như thế là ý gì chứ?" Vừa nói vừa lợi dụng cơ hội mỹ nhân đang lơ là, đặt tay lên vai Thuần Khanh. Thuần Khanh thu lại vẻ mặt ấy, lên gối húc cho Tiêu Yêu Diệp bay xa 3 mét, lấy tay cậu ra khỏi vai tớ ngay. "Tiêu Yêu Diệp, cậu có thể nói trước khi làm không? Đau muốn chết luôn. Gia áo cô ta không đơn giản chút nào, cậu đơn thuần như vậy, tôi sợ cậu sẽ bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm thôi mà." Về phần Gia áo, sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì cô cũng rời khỏi trường. "Học hành gì tiếp được? Khó chịu gì đâu. Đi dạo phố tìm quà cho Thuần Khanh đã. Alo, Vũ Thần, tìm cho em một cửa hàng nước hoa có chất lượng đi." Giọng Vũ Thần qua điện thoại có chút giễu cợt, "Sao hả? Cũng học mua quà cho tiểu nữ tử." Gia áo thầm nghĩ, tên này đang thủ dai đây mà, không cần chấp vặt. Khu thương mại cao cấp quý cô bên cổng thành Đông, các tiểu thư mệnh phụ nhà giàu hay vào đó, khá uy tín, muốn mua trang sức, quần áo, nước hoa, mỹ phẩm đều có. Vũ Thần sau một lát bấm bàn phím lại cạnh, liền thông báo cho Gia áo. "Cảm ơn." Không đợi Vũ Thần cảm nhận, Gia áo cúp máy. "Cô tìm tới, là một khu thương mại 5 tầng khá hoành tráng. Thuần Khanh rất thích nước hoa. Ngày nào anh ấy cũng dùng, hương thơm thoang thoảng làm người thấy dễ chịu ấy rất hợp với anh. Không biết cô mua về anh có thích không nữa. Tầng 4 là nơi bán mỹ phẩm cao cấp và nước hoa các loại. Tôi có một người bạn rất xinh đẹp, thanh lịch, thuần khiết lại quý phái, không biết ở đây có loại nào hợp với người đó không. Cô nhân viên niềm nở đưa cho ra áo thử qua vài loại, nhưng không loại nào cô thấy được. Ở đây có nước hoa cao cấp hơn không? Nhập từ Pháp chẳng hạn. Có, thưa quý khách, đó là những loại nước hoa số lượng có hạn ở tiệm chúng tôi, nên nếu không có yêu cầu đặc biệt thì thường sẽ không lấy ra. Chương 26, hoa hoa công tử người đăng, Phi Tuyết. Cô nhân viên lấy ra ba chai nước hoa, Gazanes là dòng nước hoa thuần khiết và nữ tính nhất, thích hợp cho các quý cô thơ ngây và dịu êm, lôi cuốn. Chén đồ no năm là biểu tượng cho sự quyến rũ, lãng mạn, tinh tế, dịu êm. Còn loại này có vẻ khá thích hợp, có mạ đệ mọi rèn, đậm nét truyền thống phương Đông hòa với sự trừu tượng và gợi cảm của phương Tây, thích hợp cho các quý cô thanh lịch, chuẩn mực, quý phái và sang trọng. Ra áo ngửi mỗi loại nước hoa một chút, tinh tế cảm nhận. Chính là nó. Cô gói lại giúp tôi mua loại mạ đệ mọi rèn này. Không hiểu sao thấy loại nước hoa này, với chiếc lọ vung mà không quá góc cạnh, ra áo lại nghĩ tới thuần khanh. Thanh lịch, chuẩn mực, sang trọng, thật quá hợp. Thưa quý khách, của quý khách đây ạ. Nhìn hộp giấy vương bức màu phấn hồng trang trí những đóa hoa lịt nhỏ xinh xắn trên tay, Gia Áo cảm thấy rất háo hức, muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt Thuần Khanh khi được tặng quà, muốn biết cảm nghĩ của anh, muốn gặp Thuần Khanh ngay lúc này. Thuần Khanh ơi là Thuần Khanh, anh như một đóa thuốc phiện, làm em ngày càng không dứt ra được. Mua được món quà, nhìn đồng hồ của khu thương mại, vẫn còn lâu mới tới giờ tan trường, Gia Áo không về nhà cũng không lại tới trường mà đi thẳng đến mô, Vũ Thần ló mặt sau cái màn hình máy tính, ánh sáng xanh xanh phủ lên khuôn mặt một vẻ kỳ dị, hắc hắc cười, Thư Nha Gia Áo xa sầm nét mặt, gặp tên này thấy ớn không à, liền xoay người đi tới ba gin quán ba lớn sôi động nhất của khu đông, đồng thời là tư sản của cô. Nhưng mà xui xẻo hay, tên hoa hoa công tử Lục Chiêm Đình đang tán gái ở đây. Thấy Gia Áo xuất hiện, hắn nói với đám đàn em, Ezro, đây không phải người mà Tiêu Yêu Cảnh để mắt tới sao? Đúng vậy đại ca, là con bé này. Hình như tên Gia Áo gì đó, nghe nói còn có một vị hôn phu rất xinh gái. Ô hát, vậy sao? Để tôi xem thử cô ta có mị lực bao nhiêu. Lục Chiêm Đình cười nửa miệng, bước tới chỗ Gia Áo đang ngồi. Người đẹp, sao lại ngồi một mình? Có cần anh giúp em bớt cô đơn không? Nhìn tên họ Lục đang ngả lớn quàng tay qua sau lưng với mình, Gia Áo cảm thấy rất không kiên nhẫn. Thử, ngày quái quỷ gì thế? Chỉ mong sao cho nhanh hết giờ để đi đón Thuần Khanh thôi. Lục thiếu, là cậu. Thật trùng hợp nhỉ. Ồ, được người đẹp biết đến, hân hạnh hân hạnh. Gia Áo khinh miệt kín đáo tên họ Lục này một phen, âm thầm đánh giá, quả không hổ là hoa hoa công tử, tán gái rất chuyên nghiệp, không như Tiêu Yêu Cảnh ba lần bảy lượt làm cô thấy buồn cười. Nhưng mà, cũng dám đánh chủ ý lên người Gia Áo cô, để xem ai thiệt hại. Lục thiếu, không biết Dương Tơ lão, Dương Tơ lão có bạn dịch thành thư tiệp nên sau này mình để là thư tiệp nha, có đi cùng anh không? Lục Chiêm Đình không những không tự giác mà còn làm ra vẻ như đương nhiên phải vậy, may mà cô ấy không tới, nếu không thì đã làm cho cô ấy đau lòng rồi. Now baby, hôm nay với anh, quên hết mọi ưu phiền, thế nào? Dù Gia Áo có muốn cũng không được, nhưng mà Gia Áo vốn không muốn. Biết nói tiếp với thể loại mặt dày này sẽ không có lợi, Gia Áo phũ, biến càng xa càng tốt đi, tôi đang mất hứng. Đương nhiên Gia Áo biết hắn ta không lý gì lại chịu nghe lời cô cả, cứ ngả ngớn ở lại, như vậy cô sẽ có lý do đánh hắn một trận. Đang chán chết đây. Sao lại vậy? Có cá tính, anh càng thích. Cá căn câu. Mày thích này. Gia Áo thẳng tay đập một phát vào mũi hắn, như vậy thì có chảy máu mũi cũng không bị nghi ngờ á. Lục Chiêm Đình ôm mũi, la lên, cái con của này, mày là cọp cái à? Không giữ như vậy. Đám đông đằng xôi chào thấy bên này xảy ra tranh chấp, cũng vây lại. Lục Chiêm Đình định đánh trả, Gia Áo đứng yên khoanh tay nhìn, tốc độ này, đúng là không khen thưởng cho được, cứ như sợ lão mò tì hòn trước mắt cô vậy. Nhưng Tiêu Thiếu Gia uống rượu gần đó lại không cho là vậy. Hôm nay hắn cùng bạn bè tới đây đổi gió, không ngờ lại thấy tên tắc kè hoa họ Lục, buồn chán muốn chết thì Gia Áo tới. Tiêu Yêu Cảnh cười miệng, nói không thích ăn cơ, thế mà cứ theo sau đôi hắn làm gì không biết. Vu cá cược với Tiểu Khâm chắc chắn hắn sẽ thắng. Nhưng khi nhìn tên Lục Chiêm Đình tiếp cận cô, hắn lại có xúc động muốn giết người cấp sắc. Thật lạ, chẳng lẽ hắn lại đi thích con nhỏ khó ưa ấy sao? Nhìn thấy Gia Áo đấm vào mũi Lục Chiêm Đình, Tiêu Yêu Cảnh thấy sáng khoái lạ thường, đến khi Lục Chiêm Đình giơ tay định tắt cô, Tiêu Yêu Cảnh không biết từ khi nào đã rời khỏi ghế, chặn tay họ Lục lại. Hừ, ngu ngốc, cũng không biết tránh ra hả? Đứng ngốc ở đó làm gì? Gia Áo, cô có thể khóc một dòng sông không? Sao mỗi lần gặp nhau là lại đúng lúc hắn bật chế độ tự luyến bại? Chương 27, ẩu đả. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị a Lục Chiêm Đình vùng ra khỏi tay Tiêu Yêu Cảnh, cười khẩy, à, đang thắc mắc tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy, thì ra là câu được con cá mới rồi. Gia Áo, tên này cũng làm người ta hết nói nổi. Cứ như chúng ta có gì với nhau ý nhỉ? Có muốn khiêu khích Tiêu Yêu Cảnh cũng không cần lôi cô vào chứ. Gia Áo lời nói, đấm thêm một phát chuẩn vào khuôn mặt khó ước kia, cho tên con trai cao mét 8 ngã cảnh ra đất. Tiêu Khâm nói nhỏ, tớ nói này Tiêu Yêu Cảnh, tiểu nha đầu của cậu thật là mạnh mẽ. Mà nói là tiểu nha đầu của cậu thì có đúng không ta? Tiêu Yêu Cảnh chưa kịp trả lời thì Lục Chiêm Đình sau khi bị đánh liên tiếp hai cái đau thấy tổ tông, sờ lên mũi lại thấy máu ròng ròng liền rất tức giận, hắn đứng phát dậy giật cái khăn từ cô phục vụ, vừa lau vừa rú lên với đám bạn, đứng đó làm gì? Đánh con khốn ấy cho tớ. Hừ, dám nói Ra Áo cô là tên khốn. Phải cho cậu biết lễ độ mới được. Bọn chúng định tới gần Ra Áo thì một cánh tay vươn ra, bảo vệ Ra Áo ra sau lưng, Tiêu Yêu Cảnh lạnh lùng, muốn chạm đến cô ấy, trước hết bước qua tao đã. Nếu được, tao muốn xem ai dám qua đây một bước. Lục Chiêm Đình vừa lau xong, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Hắn bực bội nhét luôn khăn giấy vào mũi, gàn lên, Tiêu Thiếu Gia, ý mày là gì? Chuyện này không cần mày quản. nếu Tiêu Yêu cảnh nhập cuộc thì chuyện này khó xử lý rồi. Có lẽ vậy, nhưng hôm nay bổn thiếu gia cứ muốn quản. Tiêu Yêu cảnh ôm tay thản nhiên. Lục Chiêm Đình điên tiết, Tiêu Tiêu cảnh, đây là chuyện của tao với con nhỏ đó, không cần mày quản. Có lý lắm, chuyện của bạn gái tao, mày nói tao không thể nhúng tay. Tiêu Yêu cảnh nhún vai, nói như đúng rồi. Gia Háo, cô không phải không muốn phản bác, nhưng mà tên này tự luyến tới trình thánh luôn rồi, công kích vô tác dụng á. Cô bác bỏ không chừng lại bị hắn xem là đang thẹn thùng nữa cơ. Họ Tiêu kia, mày nghĩ là tao sợ mày? Anh em của tao không ít đâu. Với lại đây đâu phải địa bàn tuổi bay đây mà hổ báo với ông hả? Tiêu Yêu cảnh vặn cổ, bẻ khớp tay, lên thôi, vận động xương cốt. Tiêu Khâm là còn chút lý trí, lên tiếng khuyên bảo, đổi chỗ khác được không Tiêu thiếu? Đây là địa bàn của Hắc Long. Lần trước tuy hai bên đánh bất phân thắng bại, nhưng Tiêu Khâm không phải cậu ấm ngu ngốc, hắn biết Hắc Long chẳng qua chỉ là chơi đùa với tiểu công tử bột các cậu một chút mà thôi. Nhưng nếu hôm nay dám ở đây gây sự mà không có người đứng ra bảo lãnh thì, chưa nói hết câu, hai phe đã lao về phía nhau. Đừng phí lời, đóng cửa thả chó. Tiêu Hiểu cảnh một tay đấm một chân đá, ngoi đầu ra khỏi đâm lộn xộn hét lên với Tiêu Khâm. Tội nghiệp Tiểu thiếu gia, hai mắt nước chảy ròng ròng, nhã nhặn chụp lấy chai rượu đập lên đầu tên định tấn công mình. Vừa đánh vừa lẩm bẩm, Tiêu Yêu cảnh, chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu. Gia Áo vui vẻ nâng ly cốc, không còn xem hai phe du côn đánh nhau, hoàn toàn không ý thức vì ai mà bọn họ lại độc thủ. Bảo an của ba chạy vào, người đi đầu nhận ra cô liền ra hiệu cho tên đó im lặng, hắn liền lặng lẽ điều người bảo vệ đám đông tản ra khỏi chỗ đánh nhau. Một lát sau đã có kết quả, Tiêu Yêu cảnh thắng, Lục Chiêm Đình được bảo an của ba thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà gọi giúp cho xe cứu thương. Bất quá, trước khi lên xe, các cậu đạp phá ba của tôi, chúng tôi không lý nào lại để các cậu đi dễ dàng vậy được. Ken quản lý của ba Gin xuất hiện, các anh em gật đầu chào anh cũng gật lại, rồi lạnh giọng nói với đám kia. Là bọn chúng ra tay trước, không liên quan tới tôi. Lục Chiêm Đình la lối, hắn nghĩ thấy thật oan ức, người bị hại là hắn cơ mà. Ừ, nếu không có tụi bay những thứ này cũng không hư hại. Tiêu Khâm cầm cái chai vỡ đưa lên, lắc lắc trước mặt cái đám thê thảm đang nằm chồng lên nhau dưới đất kia, ý bảo không có tụi bay chịu đòn tao cũng không làm vỡ chúng. Ken liếc qua Gia Áo, thấy cô đang nhàn nhã uống coca thì hiểu ý, muốn anh xử theo quy tắc đây mà. Hai bên cùng gây ra xung đột, bằng chứng được camera thu lại, mỗi bên sẽ bồi thường một nửa số tiền, đại diện mỗi bên là Tiêu thiếu gia và Lục thiếu gia. Ngày mai chúng tôi sẽ kết toán tổng thiệt hại gửi tới hai người, nếu quá ba ngày không hồi âm thì hẹn gặp nhau ở đồn cảnh sát. Hai bên từ bỏ chuyện mắt to trừng mắt nhỏ, đồng loạt quay sang trừng Ken. Cái gì cơ? Cảnh sát á? Anh nói như anh làm ăn lương thiện lại hiền lành lắm vậy. Cuối cùng Lục Chiêm Đình và đàn em được xe cấp cứu rất đi, bảo vệ và nhân viên ba thu thập mọi chuyện rồi cả quán tiếp tục hoạt động. Chương 28, đại ca yêu cảnh bị mất bị lực. Người đăng, Phi Tuyết người đăng. Bị ạ Tiểu Khâm tán thưởng, thật khâm phục cách giải quyết vấn đề của Gin, mọi thứ đâu ra đấy như chưa hề xảy ra của cậu đã nào vậy. Nếu mà ở quán ba nhà tôi thì có lẽ hôm nay đóng cửa là cái chắc. Bọn kia thì ngơ ngác như con mai vàng đạp trên sắc con mai khác mà đi, nói mới nhớ, chúng ta đánh nhau vì chuyện gì nhỉ? Tao cũng không biết, thấy Tiêu Yêu cảnh đánh nên xông lên giúp thôi. Tao đang tán gái, thấy tụi bay xông vào đánh đấm túi bụi thì bỏ gái qua một bên mà nhập cuộc. Thế đánh nhau vì cái gì hả? Trường nghĩa, quá trường nghĩa, tới mức vì bạn bỏ gái luôn. Tiêu Khâm cười cười, Tiêu thiếu gia lên máu anh hùng cứu mỹ nhân đấy mà. Đám đàn em càng nhao nhao hơn, hả? Yêu cảnh cũng có ngày chủ động đánh nhau á? Bình thường cậu ta chỉ ở ngoài xem náo nhiệt thôi mà. Còn có giúp tụi này giải quyết rắc rối nữa, có bao giờ cậu ấy chủ động tìm đến rắc rối đâu. Cả bọn đồng loạt nhìn về phía Tiêu Yêu cảnh đang ngồi trên quầy bar, cạnh cô nữ sinh khá xinh mặc đồng phục dễ thương nhưng từ nét lạnh lùng trên khuôn mặt cho đến tiểu tóc đều tỏ rõ khí thế mạnh mẽ. Không biết hai người ở chung ai là bạn trai ai mới là bạn gái đây. Tiêu thiếu gia hiện tại đang rất buồn bực. Vì cái gì anh lại gây sự chứ, nhưng mà anh lại không nhịn được khi thấy tên Lục Chiêm Đỉnh có bất kỳ hành động khiếm nhã nào với Gia Áo. Vì sao đánh nhau á? Đương nhiên là vì bảo vệ bạn gái rồi. Mặc dù cô không thừa nhận, đến đi chơi với anh cũng không chịu, nhưng cô trăm phương nghìn kế để lọt vào mắt xanh của anh, đến việc dùng người khác để khơi dậy lòng hiếu thắng của anh cũng làm cơ mà. Hôn phú á? Ừ, hai người họ đến nắm tay còn hạn chế, ai mà tin cho nổi. Cô chỉ đang làm giá vậy thôi. Nhưng mà thú vị phết. Anh không tin một cô gái luôn gây sự chú ý của anh vì thích anh như Gia Áo lại có thể làm giá lâu hơn được, chắc chắn sắp rơi vào vòng tay anh thôi. Đến lúc đó anh sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tiêu Yêu cảnh giơ quỷ tay đang chảy máu ra, "Này, tôi vì cậu mà đánh nhau đấy, bị thương rồi. Mau giúp tôi dán băng cá nhân đi." Gia Áo liếc mắt, "Tôi nhờ cậu à? Cậu tự điên nhảy vào đánh tên đấy ấy chứ? Ý cậu là tôi nhiều chuyện? Đồ không biết điều, Tiêu thiếu đây giúp cậu còn bị mắng. Làm ơn mắc quán mà. Muốn tôi trở mặt không?" "Không có, đó là cậu tự nghĩ vậy." Gia Áo nhìn đồng hồ đèn led treo trên tường, "Đã đến giờ tan học. Tôi phải đi đón hôn phu của mình tan ca đây, cậu cứ ở đó nhìn máu chảy đi, không chết được đâu. Nếu cậu không bị bệnh máu khó đông thì một lát máu đông lại thôi." Nói rồi, Gia Áo thản nhiên bước ra khỏi bà Gin trước con mắt trừng trừng với vẻ không thể tin nổi và đầy khó chịu của Tiêu Yêu cảnh cùng sự ngỡ ngàng của đám Tiểu Khâm. "Này, đại ca bị bỏ rơi sao? Lần đầu vì một người con gái đánh nhau lại bị người ta ghét bỏ. Thôi chết, đại ca mà mất mị lực đến vậy, chúng ta sau này có phải sẽ không tán gái được nữa không? Hay là đại ca hết còn là mẫu hình lý tưởng nữa?" "Tụi bay im không thì bảo." Tiêu Yêu cảnh gần giọng, đám đàn em biết điều ngậm miệng lại. Anh hằn học nghĩ, "Thử, Tô Gia Áo phải không? Muốn chơi, Tiêu thiếu gia đây theo cô đến cùng, xem ai mới là kẻ khóc lóc xin tha." Quý Thuần Khanh đang rất lo lắng. anh là giảng viên, không thể tự động bỏ dở tiết giữa trường được. Nhưng mà ra áo thì lại không thấy đâu. Dạy học trong tâm trạng buồn chồn lúc nào cũng nghĩ tới thê quân như vậy thật khó khăn mà. Tan học, anh lao ngay ra cổng, không biết thê quân đã về nhà chưa, anh muốn về nhanh một chút để xem em ấy có sao không, muốn hỏi em ấy sao lại cúp tiết giữa trường. Nhưng mà, một thân ảnh quen đứng tựa lưng vào cổng trường, hai mắt hơi nheo lại vì hứng chọn nắng chiều vàng gọn, nhưng mà làm cho cả người tỏa sáng. Đó không phải thê quân của anh thì là ai? Thê quân. Gia Áo quay đầu lại, thấy anh thì mỉm cười dịu dàng, "Ừm, cảm giác được đón thế nào? Chúng ta về thôi." Cảm giác được đón anh muốn nói nó rất ấm áp, như có dòng nước ấm chảy qua tâm can, để trái tim anh đắm mình trong đó vậy. Nhưng mà không được. Thê quân hương, nghỉ học không nói anh một tiếng, phải phạt mới được. Nếu không sau này em ấy lại bỏ mặc anh lo lắng nữa thì sao? Thấy sắc mặt của Thuần Khanh trong phút chốc trầm xuống, Gia Áo hiếu kỳ, "Làm sao vậy?" "Không nói đâu, đang giận em á Thê quân, mà giận thì sao có thể nói chuyện được?" Gia Áo cũng không dành quan tâm tới cái kẻ đang giận dỗi vu vơ kia, cô đang suy nghĩ về chuyện tặng quà. Cô kéo tay anh, cười vui vẻ, "Đi nào, chúng ta tới một nơi." Chương 29, hôn sâu. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, Mị Á Mị Á Gia Áo kéo Thuần Khanh đến bãi đỗ xe của khách sạn gần đó, tới trước một chiếc siêu xe bốn bánh, mở cửa ghế phụ cho anh. "Ngồi vào." "Ngồi thì ngồi, Thuần Khanh anh mới không sợ." "Thần bí cái gì chứ?" Gia Áo vẫn không hiểu lắm nam thần của cô đang giận dỗi chuyện gì, nhưng mà vẫn ngồi vào ghế lái, cho xe rời khỏi Gaza. Nơi mà Gia Áo dẫn Thuần Khanh tới là một dòng sông, hai bên bờ cỏ mọc xanh biếc, nước sông lấp lánh dưới ánh tà dương. "Thuần Khanh, anh thích chỗ này không?" "Có, ở đây rất mát. Hoàng hôn thật hùng vĩ." Thuần Khanh nhắm mắt, dang rộng hai tay đón gió trời, để mái tóc lay động theo từng cơn gió lên. Gió giống như mang hết đi phiền muộn của anh vậy. Mặc dù anh thì chẳng có bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi đâu. Gia Áo nhìn anh đầy yêu chiều, "Anh có thể nói anh đang giận chuyện gì không?" "Thê quân, hôm nay em cũng học. Vì em mang anh đến nơi yên bình thế này, anh quyết định nói với em nhiều thêm một câu nữa." Gia Áo xem cái nào. Cả buổi cấm khẩu với cô chỉ vì cúp học thôi hả? Đời trước vì công việc kiếm tiền mà cô cúp học không ít, ta ở chuyện này em có xin phép hiệu trưởng rồi mà. Gia Áo nhanh trí tìm đại một cái cớ, bắt lấy một cái bia đỡ đạn cho mình. Nhưng mà hiệu quả thì ngược lại với cô mong đợi, Thuần Khanh càng thấy ấm ức, thì ra anh cả buổi lo lắng cho cô, còn cô thì đã an lành xin nghỉ với tên yêu diệp khốn kiếp đó, đến anh cũng không thèm nói một tiếng. Để xem anh hành hạ tên kia thế nào, dám giành lấy sự chú ý của Gia Áo, làm hiệu trưởng tốt lắm sao? "Em chưa nói với anh." Gia Áo mỉm cười, bắt lấy vai Thuần Khanh để anh đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt của anh, "Đương nhiên không nói với anh, để anh bất ngờ mà. Hôm qua em nói có quà tặng anh nên buổi chiều đi chuẩn bị một chút." Thuần Khanh liếc sang chỗ khác, thấy mặt sông lấp loáng ánh hồng, cái ánh sáng khó chịu của buổi chiều tà, nhưng anh lại thấy nó thật thoải mái. Gia Áo lấy ra chiếc hộp giấy màu hồng nhạt có dán kèm một bông hoa hồng đỏ tươi tắn rực rỡ, đưa cho Thuần Khanh. "Hy vọng anh sẽ thích." Thuần Khanh nhận lấy cái hộp, gỡ hoa đặt lên mũi xe, mở hộp ra. Bên trong là một chai nước hoa hiệu chén đổ, có mải đệ mở rèn. Khóe môi Thuần Khanh cong lên một nụ cười tươi tắn, tay mân mê chai nước hoa, nói với Gia Áo, "Anh thích lắm, cảm ơn em. Anh cũng có dùng nước hoa, nhưng là do tộc nhân chiết xuất tinh dầu từ các loại thực vật có hương thơm mà thành. Anh chưa bao giờ mua nước hoa bên ngoài cả, vì các loại nước hoa thường có chất lượng thấp, không phù hợp với thân phận của anh, mà nước hoa cao cấp lại rất tốn tiền. Như chai mãi đệ mọi diện này, dung tích tới 200ml, là loại lớn nhất, giá không dưới 6 triệu một chai. Một người tiết kiệm như anh chưa dùng qua. Nhưng mà thân là nam nhân đông nữ tộc, anh đương nhiên rất thích những thứ như thế này, cũng đã từng tìm hiểu qua. Nhưng mà thê quân, loại này rất đắt tiền. Anh thấy ưng." Anh định nói không cần thê quân vì mình mà tốn tiền như vậy thì một đôi môi lạnh lẽo đã khóa miệng anh lại. Một tay Ra Áo chế trụ cái cổ cao trắng ngần, yêu hánh như đài hoa loa kèn của anh, còn tay kia ôm lấy thắt lưng mảnh mai của người yêu. Đồ ngốc này, Gia Áo là người mua nên cô biết nó mắc. Nhưng mà anh xứng với những thứ tốt nhất. Đương nhiên, với năng lực của Gia Áo hiện tại, cô hoàn toàn có thể cho anh những gì anh muốn. Nhưng mà cái người luôn vì cô lo nghĩ này lại không chịu hiểu cho rõ hoàn cảnh của mình một viên ngọc được nâng niu. Đôi môi anh mềm quá, như một viên mạt mã lão đầy mê hoặc, ngọt ngào, thơm mịn, dụ dỗ người ta khám phá sâu hơn. Gia Áo vươn lưới ra, liếm nhẹ bờ môi anh, sau đó luồn vào trong, chăm sóc hàm răng trắng đều của anh thật kỹ. Từng chiếc răng trắng xinh như hạt bắp đều được tỉ mỉ liếm qua một lần. Chưa đủ, cô còn muốn hơn nữa. Nhưng mà Thuần Khanh đang ngẩn người trong những cảm giác mới lạ sẽ không thể, cũng không biết cách đáp ứng cô. Gia Áo học theo tiểu thuyết, đôi tay đang ôm eo anh lần xuống cái mông căng tròn, bóp nhẹ một phát. Thuần Khanh giật thoát người, hai mắt trừng trừng, mở miệng định kháng nghị hành vi cản rỡ của cô thì đầu lưỡi của Gia Áo đã chộp lấy thời cơ mà lại bảo, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương thơm ngọt của anh, ra sức cuốn lấy vật thể không xương mềm mại kia, hút hết mật ngọt trong miệng, kéo anh vào vũ điệu bất tận của yêu thương. "Địa, phun máu mũi ta cần máu gấp à?" Thuần Khanh cả người mềm nhũn ra, hai tay sức nặng của anh đè lên cả người Gia Áo, nếu không phải cô vẫn ôm anh, có lẽ anh đã giống như một cái áo bị người cởi ra, mất đi nâng đỡ mà mềm mại nằm trên đất chờ người ta bắt nạt. Chương 30, tự ti. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, Mị Á Mị Á. Anh cảm nhận được lưỡi của Gia Áo đang luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng, trêu đùa lưỡi của anh, hút lấy chất dịch bên trong như đang uống một loại mật ngọt nào đó. Tay cố định cổ anh vẫn không buông ra, tay vừa sảm sợ anh thì đã trở lại nắm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của anh rồi, điều đó làm anh của lễ giáo an tâm. Nhưng anh của dục vọng lại cảm thấy thất lạc đôi chút. Đây là lần đầu tiên anh có nụ hôn sâu như vậy, trong đầu anh toàn là những cảm xúc khó gọi tên đang chạy vòng, làm cho chi giác của anh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại hình ảnh người con gái xinh đẹp với đôi mi con khép hờ đang môi lưới thân mật với anh thôi. Nghĩa, ta cũng muốn à. Ra áo, thửng. Mặt lạnh ý nghĩa, ta chưa nói gì à vào lẹ, chê bừa, quấn bít, yêu thương đã đủ, cô bừng ra, anh tựa đầu lên vai cô, thở dốc. Ra áo vuốt nhẹ lưng cho anh, mang yêu, ngốc quá mà. Hôn bằng miệng chứ có bằng mũi đâu mà nín thở. Thuần Khanh nhăn mặt, cấu mạnh vào lưng Ra áo làm cô cắn răng, hít một hơi thật sâu. Đau quá nha. Thuần Khanh cũng ấm ức lắm chứ bộ, thê quân hôn giỏi thế này thì không biết đã luyện qua với bao nhiêu người rồi nữa. Đáng ghét. Ra áo há hốc, hôn anh mà cũng bị ghen. Em trước giờ thủ thân như ngọc trở vị hôn phu của mình đến yêu thương á, chưa từng có để ý ai khác đâu. Đương nhiên chỉ tính kiếp này thôi thì câu đó là đúng. Kiếp trước Ra áo ít nhiều cũng sống tới lúc làm một nhân viên văn phòng, sao không từng yêu đương cho được. Từ trung học qua cao trung đến đại học, không ít người theo đuổi cô đâu, mà cô lúc đó lại không thể vì một nhân vật trong truyện tranh mà thủ thân như ngọc. Tuy nhiên kiếp trước, cô từ sớm đã phải tự lập một mình, tính tình thờ ơ lãnh đạm, hoàn toàn không phải kiểu chim nhỏ nép vào lòng bạn trai, cho nên các bạn trai của cô đều cảm thấy mình vô dụng mà bỏ cuộc, cũng có khi cô tự chia tay. Nói chung mỗi tình dài kỷ lục của cô là 3 quý, dị sở tạp chỉnh lý, 1 quý bằng 3 tuần, ai xem đường lên đỉnh ô liễm thì ạ sẽ biết, mà bình thường là 1 tháng là chấm hết. Có người bạn trai trước khi chia tay còn rêu cợt cô nên đi tìm bạn gái thì hơn, bởi so với con trai cô còn cứng cỏi hơn nữa. Nghĩa là do các ngươi vô dụng à, cho đến sau này, khi đọc Thiên Giáng Hiển Thục Nam, cô mê mẩn Thuật Khanh, những chàng trai xung quanh càng bị trừ điểm nhiều hơn. Nhưng mà họ không biết, cô rất cô đơn, rất cần một người luôn yêu thương, quan tâm. Thuần Khanh thấy Ra áo im lặng thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ra áo đang nhìn xa xăm, trong đôi mắt có một sự cô đơn đang bị kìm nén, nhưng nó vùng vây muốn thoát ra rồi. Thê quân. Giọng nói trầm ấm dịu dàng quen thuộc vang lên, kéo Ra áo trở về từ hồi ức. Đúng rồi, cô đã không còn cô đơn nữa. Người con trai dịu dàng trong lòng này là của cô, chỉ thuộc về một mình cô thôi. Bất kỳ ai vọng tưởng muốn đem anh ta ra khỏi cô thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô trước. Chắc chắn. Ra áo rất thích kỷ. Cô đã thiếu thốn rất nhiều về mặt tình cảm, cho nên cô đặc biệt thích kỷ. Đó là tâm ma của cô. Tỷ như hiện tại, vòng tay siết chặt của Ra áo làm cho Thuần Khanh thấy sợ hãi. Thê quân là một người tính tình tươi sáng, sao bỗng chốc lại có hơi thở âm trầm của ác ma như vậy? Anh không thích, không muốn em ấy không vui như thế này. Phải làm sao để kéo thê quân về thực tại? À đúng rồi, thê quân em ấy luôn để ý tới cảm nhận của anh mà. Thê quân, anh đau. Ra áo sự tỉnh, phát hiện mình đang ôm chặt cứng con nhà người ta thì xấu hổ vô cùng, vội buông anh ra, ho nhẹ để che đi sự xấu hổ ấy. Ừ, em làm anh đau hả, xin lỗi nha. Anh mới phải xin lỗi, là anh làm em nhớ tới chuyện không vui sao? Thuần Khanh lì nhí, anh rất muốn chia sẻ mọi chuyện cùng cô. Nhìn Thuần Khanh, sự thuần khiết của anh như đối lập với Ra áo vậy. Vốn dĩ kiếp trước cô đã không phải người tốt đẹp gì, kiếp này lăn lộn trong hắc đạo lại càng không phải. Ra áo đông thấy tự ti trước đôi mắt ngây thơ của anh. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cô vốn ích kỷ mà. Thuần Khanh lại chính là dòng nước sạch sẽ rửa trôi mọi u oán đen tối trong lòng cô sẽ không để anh rời xa mình. Nụ cười của Ra áo lại trở về sự dịu dàng thường ngày mà chỉ dành riêng cho anh. Thuần Khanh, anh là của em. Đương nhiên, thê quân, hôm nay em rất lạ. Ý là em có chuyện gì nói ra đi, anh đang chờ nghe đây. Ừm, em đang nghĩ muốn giữ anh bên em mãi mãi, nếu có bất kỳ ai xem vào giữa chúng ta, dù là bất kỳ ai, cũng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà em lại tự ti. Anh giống như thiên sứ thuần khiết trên thiên đường đầy ánh sáng, còn em là tu la dưới địa ngục tăm tối dơ bẩn đầy máu tanh vậy. Đúng, hai người vốn là hai thế giới cách biệt, nếu anh bước vào chỗ của cô, có phải sẽ bị nhiễm đen. Chương 31, tự ti là ấu trĩ. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ Thuần Khanh cười thành tiếng, em xem phim nhiều quá hả? Mà anh đâu thấy em xem phim đâu. Cái gì ác quỷ cái gì thiên sứ, anh là của em mà. Lấy gà theo gà lấy chó theo chó, anh sẽ không để cho bất kỳ ai hay cái gì cản trở chúng ta, kể cả sự tự ti ấu trĩ của em. Ra áo vuốt ve sợi tóc mềm mượt của Thuần Khanh, nở nụ cười anh không sao hiểu được. Đúng vậy, ai có thể cản trở chúng ta chứ? Tự ti đúng là một chuyện ấu trĩ, cô sẽ không lặp lại nữa đâu. Hôm sau, Ra áo lại bị gọi lên phòng hiệu trưởng, nhưng không phải vào giờ ăn trưa, cũng không phải gặp tiết của giảng viên quý, mà là mới bước chân vào trường đã bị gọi. Có lẽ Tiêu Yêu Diệp cũng biết sợ, còn về phần anh ta sợ ai, Ra áo không dành nghiên cứu. Em tự xem đi, Lục Chiêm Đình kiện em hành hung cậu ta, đây là bằng chứng. Một sấp tài liệu được thể về phía Ra áo, mặt của Tiêu Yêu Diệp tươi như hoa mùa xuân, ý bảo em có lý do chính đáng để bị đuổi học rồi á. Ra áo nhìn qua, trên môi không che được ý cười trào phúng làm Tiêu Yêu Diệp nghĩ mình hoa mắt, lấy kính ra sức rủi, sau khi đeo vào quả nhiên đã trở lại khuôn mặt lạnh tanh như cũ. Đúng là hoa mắt. Thầy không hoa mắt đâu, đúng là em vừa cười. Hôm đó cậu ta thảm hơn thế này nhiều, nước mắt nước mũi kèm em, máu me bé bét, hôm nay đã được xử lý thì lại trở thành xác cướp sạch sẽ, quả nhiên rất buồn cười. Ra áo vừa nói vừa lật lật mấy tấm anh trong tay, chăm chú đánh giá. Thầy cho em mấy tấm này nhé, chụp rất nét, chất lượng khá tốt. Vậy là em thừa nhận chứ gì? Hoặc là em tránh xa giảng viên quý và đi xin lỗi cũng như bồi thường cho Lục Chiêm Đình, hoặc là nghỉ học bắt buộc. Chọn đi. Tiêu Yêu Diệp đắc ý cho dù là huyết hàn thì đã sao? Không thể cản trở sự ái mộ như vũ báo của anh với Thuần Khanh được. Với lại chuyện em ấy có phải là huyết hàn hay không vẫn chưa được chứng thực đâu. Em không chọn. Thầy làm gì thì làm, hôm sau họ Lục sẽ rút đơn kiện. À, nhân tiện báo cho Thuần Khanh và em trai thầy biết chuyện này, có trò hay để xem á. Tiêu Yêu Diệp khó hiểu, trò hay. liên quan gì tới hai người họ? Gia Áo nở nụ cười bí ẩn quen thuộc, thầy cứ cho họ biết em sắp bị đuổi học vì lý do này là được. Thôi, có lẽ hôm nay em chẳng tới lớp học được nhỉ? Về ngủ đây, bị thầy, buổi sáng tốt lành. Này này, Gia Áo sập cửa cái rầm, để lại Tiêu Yêu Diệp đang muốn bạo phát bên trong. Hừ, muốn đâu với cô, ai cũng đừng mong chiếm được phần tốt. Đi một thôi, Vũ Thần mới gọi, không dành quan tâm chuyện khác, Thuần Khanh và Tiêu Yêu Cảnh sẽ xử lý tốt mà. Gia Áo ra khỏi trường, gặp Dương Tư Tiệp hùng hổ đi tới. Gia Áo, cậu đứng lại cho tớ. Mau giải thích, hôm Chiêm Đình bị đánh, sao cậu và anh ấy lại đi cùng một quán bar? Có phải hai người có quan hệ mờ ám gì không? Thành thật khai báo cho tớ, có phải cậu có ý đồ với Chiêm Đình không? Gia Áo nắm lấy ngón tay đang chỉ về phía mình, bẻ gập nó vào lòng bàn tay của Thư Tiệp, nhưng sau đó siết mạnh bàn tay cô ta làm cô ta la lên vì đau đớn. Cái thứ con gái thế này cô không ưa tí nào. Khuôn mặt lạnh lùng của Gia Áo nở nụ cười có vẻ đầy thích thú, nhưng lại pha chút bí ẩn làm Thư Tiệp không rời được mắt. Đôi môi Gia Áo mở ra, lời nói nhẹ nhàng giống như gió cũng có thể thổi nó bay mất. Cậu muốn nghe gì? Con chó thích gặm xương, chỉ vẻ tớ đi ngang qua mà lại nói tớ đối với khúc xương ấy có ý đồ sao? Hơn nữa, đó còn là một khúc xương thôi. Quan hệ mờ ám của họ Lục rất nhiều, nhưng không bao gồm tớ. Con kẻ có ý đồ, cậu nên hỏi lại hắn ta. Dương Thư Tiệp nghiến răng, Gia Áo, cậu cũng học cách mạt sát người sao? Được, bỏ qua chuyện này, tớ chỉ muốn chứng minh là cậu không đánh Chiêm Đình thôi. Nể tình bạn bè từ nhỏ, tớ sẽ tin tưởng cậu. Thư Tiệp định xoay người bỏ đi thì giọng Gia Áo vang lên, cô Dương, tôi không nghĩ chúng ta là bạn bè đâu. Phiền cô sau này đừng nói lung tung, kẻo có ai tin là thật sẽ đánh giá tôi cùng loại với cô. Rất khó chịu. Nói xong, Gia Áo tiêu sái bước ngang qua Thư Tiệp, đi thẳng về phía trước, mặc kệ sắc mặt khó coi của người phía sau. Một lát sau, ở bệnh viện, Thư Tiệp xách túi chứa chén sứ đựng canh, vừa đi vừa lẩm bẩm, kỳ hì, con nhỏ Gia Áo nghèo hèn mạt hạn không còn bám lấy mình, thật là nhẹ nhõm quá đi. Mình mua canh bổ ở tiệm cơm, rồi nói với Lục Chiêm Đình là tự mình nấu, còn làm dơ hết cả quần áo, để cậu ấy cảm động, lại mua cho mình một cái áo khoác hàng hiệu, hạ hạ hửm mùi gì thơm quá. Chương 32, cuộc sống bệnh viện của Lục Chiêm Đình. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị á một mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí hành lang chật hẹp của bệnh viện. Đó là hương nước hoa hãng ché nổ đắt tiền mà một tiểu thư như Thư Tiệp sẽ không nhầm lẫn được. Câu ngoái đầu lại nhìn, thì thấy một người con trai mặc câu phục, tóc dài buộc cao, khuôn mặt trắng không tì vết, dung mạo làm người ta mê mẩn. Tuyệt đối là cực phẩm xoáy ca loại dịu dàng, cho dù hiện tại tư thế cầm bó hoa cúc vàng rực thì không được dịu dàng cho lắm. Và anh đẹp trai quá đang đi tới chỗ mình. Cho qua. Giọng nói lãnh đạm vang lên, Thư Tiệp không tự giác nhích qua một bên, Thuần Khanh đi lướt qua cô ta, thay đổi tư thế đem bó hoa thô lỗ một cách tao nhã vác lên vai, đông cúc run rẩy khí thế, cánh hoa là tà dụng. Thư Tiệp ngơ ngẩn, sau đó nhanh chóng bức tô canh vào xoắn rác, lấy một phấn trong túi ra trang điểm lại, hai mắt mê ly nghĩ tới việc làm quen với soái ca đẳng cấp mới gặp này. Nhưng mà, cô vừa mở cửa ra, đã thấy soái ca đang dậm một chân lên bụng Chiêm Đình, còn nói, xin lỗi, trượt chân. Lục Chiêm Đình đau tới mặt biến dạng, trượt chân cái con khỉ. Mày từ trên trời rơi xuống hay đang đi trên không trung mà cái giường cao 8 phân cũng trượt lên tới vậy? Nếu như mày còn tiếp tục ăn hiếp thê quân của tao, chân của tao sẽ phải xin lỗi xương của mày nhiều đấy. Mặt Lục Chiêm Đình không thể khá hơn. Nhưng mà sinh ra trong gia đình có chút gia thế, trực giác cho hắn biết người đàn ông xinh đẹp nhưng lạnh lùng trước mắt không dễ chọc, anh là ai vậy? Thuần Khanh đặt bó cúc tàn tạ lên chỗ vừa bị anh trượt chân sơ ý đạp trúng, bị nhân họ Quý, là giảng viên mới của Tô Gia Áo, cũng là chồng tương lai của cô ấy. Vậy nên vì thê quân, chuyện gì tao cũng sẽ làm. Ánh mắt đáng sợ, gia thế thần bí. Lục Chiêm Đình âm thầm hừ lạnh, Quý gia chỉ là một gia tộc ít khi xuất đầu lộ diện, mờ ảo như sương khói, xa xôi như mặt trăng, Lục gia sợ chắc. Nhưng mà nếu bây giờ nói ra hắn sẽ bị ăn đạp ke tua á. Không nói chính là quyết định chính xác, bởi Lục Chiêm Đình không là người thừa kế nhà họ Lục, có một số chuyện chỉ gia trưởng mới được biết, cho nên hắn không biết rõ ràng Quý gia tuy thần bí lại ẩn mình, nhưng thế lực thì lại làm các đại gia tộc phải bằng ngưỡng, huống chi chỉ một Lục gia nho nhỏ. Nếu hắn thật sự chọc giận Thuần Khanh, hậu quả kia hắn làm sao gánh nổi. Ra tới cửa, thấy Thư Tiệp còn đứng ngỡ ngàng, anh nhắc nhở, tiểu thư, biểu hiện của phái nam cũng ảnh hưởng đến thể diện phái nữ. Sau này cô cần tăng cường dạy dỗ cậu ấy, nếu không lại để cậu ấy ra ngoài làm chuyện đáng hổ thẹn. Anh còn tự khen bản thân chưa từng để thê quân mất mặt, muốn đức hạnh có đức hạnh, xem ra mấy tên con trai ở đây thua xa anh, sẽ ít kẻ có thể tranh thê quân với anh được. Tranh được sao? Được sao? Tranh với anh có phần thắng sao? Ha ha. Dầm cửa đóng lại. Lục Chiêm Đình liền thu lại vẻ mặt sợ hãi, hất hàm la hét với Dương Tư Tiệp, cái quái gì vậy? Tôi còn chưa nói tới tên Tiêu Yêu Cảnh đó, còn có Tô Gia Áo nữa, đẹo hùa nhau bắt nạt rồi đổ hết lên đầu tôi. Cô còn đứng chờ ra đó làm gì? Tiêu bảo vệ lên đây cho tôi muốn khiếu nại. Dương Thư Tiệp chạy ra cửa, định mở thì cánh cửa đã tự động mở ra, kèm theo mái tóc xanh, áo khoác xanh sành điệu và giọng nói lạnh lùng của cột một chính hiệu Tiêu Yêu Cảnh, không cần phiền phức vậy đâu. Cái bệnh viện này 5 phút trước đã là của nhà họ Tiêu rồi. Tao nghe nói mày vì chuyện tao đánh mày, đi khiếu nại Tô Gia Áo phải không? Lục Chiêm Đình sắc mặt chuyển sang xanh lét, không có không chỉ là tin đồn thôi mà. Nói như vậy thì ý của mày là anh trai Tiêu Yêu Diệp của tao tung tin đồn vậy sao? Tiêu Yêu Cảnh ép sát vào Lục Chiêm Đình, không có, cầu xin anh bỏ qua cho em. Thảm rồi, lần này thảm rồi. Tô Gia Áo đến mộ, đưa sắp ảnh cho Vũ Thần tung lên mạng với tiêu đề Lục thiếu tán gái không thành còn bị vùi dập, tàn hoa bại liễu. Sau đó nhận về nhà một sấp giấy A4 in đầy chữ. Vừa rót ly nước thì điện thoại văng lên, là Tiêu Yêu Cảnh. Alo. Hu hu hu, ra áo ả hù hù. Đầu kia truyền đến tiếng khóc thảm thiết của Lục Chiêm Đình, sau đó buốt, bình hai tiếng, có cả giọng hằn học của Tiêu Yêu Cảnh, mày làm gì mà kêu thảm thiết vậy hả? Ra áo là để mày gọi sao? Gọi thêm họ vào cho tao. Lục Chiêm Đình nức nở, Tô Tô ra áo tớ, tớ sai rồi, tớ không nên đổ hoàn cậu tớ, tớ sẽ đi tìm thầy hiệu trưởng để nói sự thật, không để ảnh hưởng đến cậu đâu. Tớ ở bệnh viện cũng thảm lắm rồi, tớ van xin cậu, đừng có lần lượt gọi người đến giáo hơn tớ nữa. Chương 33, giấc mơ bên em. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ ra áo nhịn cười tới nội thương. Ờ, nghe cái giọng nếu máu đó tớ cũng hiểu cậu thảm lắm rồi, tội chưa, đã nằm viện còn bị hành hung hết lần này tới lần khác. Đi đốt phong long giải xuôi là được rồi chứ còn gì nữa. Được rồi, tôi tha cho cậu. Làm gì nên làm đi. Có cần khuyên cậu ta đi đốt phong long không nhỉ? Gia áo đang cân nhắc thì vụ hình như máy bị ai đó giành lấy. Giọng Tiêu Yêu Cảnh vang lên, alo, tớ có việc bận. Mai tớ sẽ đi học. Khóe miệng Gia áo giật giật nhìn máy đã ngắt kết nối. Cái tên yêu tinh này khó hiểu cậu đi học hay không báo tôi làm con heo gì. Này, Gia áo, sao Thuần Khanh vẫn chưa về? Tô Lân nhìn giờ, đã sắp tới giờ cơm mà chưa thấy Thuần Khanh đâu, quay qua hỏi con gái. Gia áo nhíu mày, giờ này anh xử Lục Chiêm Đình xong vẫn chưa về nhà sao? Trong chuyện là đi đâu, quên rồi nhỉ? Tô Lân thấy con gái nhíu mày, nghĩ là con gái không quan tâm chăm sóc con rể, liền lấy cây chổi lông gà, vung một đường, mau đi ra ngoài đón nó cho mẹ. Đồ vô lương tâm, con chỉ cần về trễ một chút là Thuần Khanh đã tâm thần bất định rồi, con không thấy tội nghiệp người ta sao? Hôm nay nó về trễ con lại nhăn mày, ý gì vậy hả? Gia áo tung người, né tránh chiêu lão nương đại thủ lớn hiểm hóc của mẹ, vơ lấy cái áo khoác, vừa chạy ra cửa vừa nói vào, mẹ ác quá đấy, con chỉ đang nghĩ xem anh ấy có thể đi đâu thôi mà. Con mà dám ăn hiếp Thuần Khanh mẹ đánh chết con. Mẹ yên tâm, hai ngày nữa là về đông nữ cầu hôn người ta rồi, con không có phụ bạc vị hôn phu của mình đâu. Con đi á? Đừng nói phụ bạc, căn bản là sủng anh còn cảm thấy sủng chưa đủ nữa là. Gia áo đi tới công viên gần nhà dạo một vòng, lúc gần hết công viên thì bắt gặp một thân ảnh thon dài cao ngất đang ngồi tựa bên cột đỉnh nghỉ mát, mái tóc bay nhẹ theo gió, nắng chiều như một vầng hào quang bao phủ trọn anh ta. Gia áo thấy Thuần Khanh ngủ, liền lại ngồi bên cạnh. Trong cơn mơ, hình như Thuần Khanh không được ngon giấc, anh chau mày, lẩm bẩm, "Thê quân." Gia áo mỉm cười, đến trong mơ cũng gọi tên cô cơ đấy. "Ừm, em đây. Anh không muốn rời xa em." Thuần Khanh vô thức vươn tay qua nơi có hơi ấm thân thuộc, bắt lấy cơ thể người mà anh thích, người mà anh đã tâm tâm niệm niệm cả đời sẽ bên anh, kéo người đó lại gần. Gia áo lùn hơn Thuần Khanh một chút, dù so với con gái cô đã rất cao rồi. Không có biện pháp, ai bảo anh ấy cao quá làm chi. Lúc này cả người Gia áo bị Thuần Khanh ôm lấy, chỉ có thể tựa đầu vào vai anh. Tại sao anh lại phải rời xa em chứ? Gia áo thì thầm. Thuần Khanh đang mơ, hai mắt khép chặt, mơ mơ màng màng trả lời, "Thê quân đào hoa." Gia áo dở khóc dở cười, bản thân trăng hoa lúc nào để anh trong giấc mơ cũng mơ thấy ác mộng vậy. Cô đưa tay lên vuốt phẳng lông mày anh, dùng giọng điệu êm dịu lại lấy lòng hay thấy ở người lớn dỗ trẻ con mà dỗ dành, không có đào hoa, Gia áo chỉ thích mỗi mình Thuần Khanh, không có ai khác, sẽ mãi như vậy. Hình như nghe được lời muốn nghe, Thuần Khanh chép chép miệng, vẻ mặt thỏa mãn mà ăn giấc, quay sang mơ về một thế giới màu hồng của riêng anh, thế giới có trời xanh biển rộng, có anh và thê quân, không có bóng đèn, không có yêu tinh muốn cướp thê quân một nơi thật tuyệt vời. Trong ngôi trường cấp 34 thuộc Khang Trang, học sinh đang trong giờ học hăng say tiếp nhận kiến thức. Nhưng tất nhiên vẫn luôn có những phần tử không chăm chú nghe giảng chút nào, như lớp 10A1, các học sinh chăm chú nhìn thầy giáo của mình. Phải nói vị giảng viên này vô cùng đẹp trai, mái tóc dài lãng tử được buộc gọn, trông anh như một thiên thần lớn lên trong các nụ hoa vậy. Vị giảng viên cũng lung túng ra mặt, hai má đỏ ửng, bởi có một cô nữ sinh kiêm vị hôn thê đang nhìn anh đến ngây người. Vị giảng viên ấy chính là Thuần Khanh, còn cô nữ sinh có tài năng làm anh đỏ mặt là Tô Gia Áo. Tô Gia Áo bình thường rất chăm chỉ, nghe giảng đọc sách chép bài như các tiết bình thường, nhưng hôm nay lại ngây ra nhìn anh cả buổi, bài vở không lo, làm anh thật ngượng ngùng. "E hèm thê quân, đề nghị em chú ý vào bài giảng." Cả lớp đã quen với việc vị giảng viên trẻ siêu đẹp này luôn coi mọi người như không khí mà thê quân này thê quân nọ với vị hôn thê của mình. Gia Áo sự tỉnh, lắc lắc đầu thật mạnh, cười tươi hết sức có thể, chứng minh mình đã khôi phục tinh thần. "Lý do cô sao nhã ngư? Đáng lẽ hôm nay cô đã đang ở đồng nữ tộc để bàn chuyện kết hôn, xính lễ quà cáp chuẩn bị cả rồi, nhưng đùng một cái bố cô lại lăn ra sốt xuất huyết vào cái mùa chẳng ai bị sốt này. Thấy ơn à?" Chương 34, giã ngoại. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ không biết tại sao mà dạo này Thuần Khanh có vẻ không vui. Ánh mắt của anh nhìn cô rất lạ, như có điều bị khuất, muốn nói lại thôi, cô có gặng hỏi mà không được, đành để chờ anh tự nói ra vậy. Không lẽ thiên đạo vẫn muốn cản trở hai người họ cho diễn biến xảy ra theo đúng trình tự sao? Nhưng mà đã vậy còn mang cô tới đây làm gì? Với lại dòng chảy của câu chuyện đã bị đảo ngược lộn xộn rồi mà. Cửa lớp mở ra, Tiêu Yêu Diệp bước vào, phá hỏng không khí đầy tim hồng cũng đầy ngượng ngùng này. Thuần Khanh khó chịu ra mặt, "Hiệu trưởng đại nhân, đến lớp học có điều gì cần chỉ dạy sao? Tớ cũng muốn làm học sinh, ngồi nghe cậu giảng bài cũng là một cách thưởng thức." Tiêu Yêu Diệp đắm mình vào mộng tưởng được ngồi dưới mà thưởng thức phong thái giảng bài mê người của giảng viên yêu nghiệt, nhất là yêu nghiệt đã chiếm lấy trái tim anh từ lâu. Thuần Khanh siết chặt nắm đấm, học sinh trong lớp có thể thấy rất rõ vị giảng viên ôn hòa này đang tức giận, có vẻ như chuyện gì liên quan đến Tiêu Yêu Diệp Thuần Khanh cũng sẽ không kiên nhẫn. Mà đúng vậy, Thuần Khanh hết sức tức giận, tên Tiêu Yêu Diệp này rảnh rỗi chạy tới đây nói nhăng nói cội gì chứ, muốn chia rẽ tình cảm của anh với thê quân sao? Nếu là lúc trước anh sẽ ỷ lại vào thê quân hết lòng yêu chiều mà lơ cậu ta, nhưng mà bây giờ, dù thê quân rất yêu thương anh lại không thể an lòng, nhất là khi có một cản trở lớn chưa giải quyết được. Trong thời gian này, tình cảm của hai người phải không được có một vết rạn nào mới tốt. Này, đừng nổi nóng, tớ đến chỉ để thông báo thôi. Mặc dù không biết tại sao hôm nay Thuần Khanh lại phản ứng mạnh vậy, nhưng mà kẻ bị ngược thành thói như Tiêu Yêu Diệp vẫn biết điều mà thu lại dáng vẻ ngả ngớn của mình, đi tới bục giảng. Cho mượn chút thời gian nhé. Trước mặt học sinh đừng đánh tớ, ảnh hưởng không tốt đâu. Câu sau Tiêu Yêu Diệp cố ý nói nhỏ cho mỗi Thuần Khanh nghe, còn ảnh hưởng không tốt là gì thì cả hai đều biết. Thuần Khanh là một người dịu dàng ngoan hiền, không biết sau khi chứng kiến một mặt bạo lực của anh Gia Áo có còn thích anh hay không. Mà họ không biết rằng, Gia Áo rõ về Thuần Khanh hơn bất kỳ ai. Tiêu Yêu Diệp hắng giọng, lấy lại phong thái uy nghiêm lồng lộng của một vị hiệu trưởng đức cao vọng trọng. Tôi muốn thông báo đến các bạn một quyết định của trường, vì biết các bạn học hành rất căng thẳng, nhà trường sẽ sắp xếp cho các bạn được nghỉ du lịch một tuần. Ngày mai xuất phát. Đặc biệt, cùng đi với các bạn sẽ là minh tinh hot nhất hiện nay, Lâm Thanh, cậu ấy muốn sống lại những ngày học sinh tươi đẹp nên đã chọn đi cùng chúng ta, sẽ là một kỳ nghỉ thuần túy, không có máy quay, nhà báo, cho nên các em hãy giữ bí mật chuyện này. Lần ra ngoại này chủ yếu là nghỉ ngơi, du lịch, khám phá. Đi một ngày đàng học một sáng khôn, hiển nhiên chi phí sẽ do nhà trường cùng với minh tinh Lâm Thanh hỗ trợ hoàn toàn. Cả lớp như bùng nổ, Lâm Thanh là ai chứ? Đương nhiên là ngôi sao tuổi teen rất được ngưỡng mộ, vừa hát hay diễn giỏi lại đẹp trai lai láng, trẻ trung ngời ngời, là học sinh cấp 3 thì đều ngưỡng mộ anh ấy. Gia Áo thất thần nhìn xa xăm. Lâm Thanh, đối với cô không chỉ là thần tượng tuổi teen hào nhoáng, mà còn là người bạn gần gũi đồng cam cộng khổ trong những tháng ngày gian nguy nhất. Vì mục đích của chuyến đi này là xây dựng tinh thần tập thể, mong các bạn có thể giúp đỡ và phối hợp với nhau. Vì vậy các bạn hãy phân theo nhóm hai người. Lâm Thanh cũng là một thành viên nhóm hai người, hôm qua cậu ta đã bút thăm tên học sinh sẽ cùng nhóm với cậu ấy. Bây giờ tôi đọc danh sách phân nhóm, cuối cùng là Tô Gia Áo với Lâm Thanh. Tiêu Yêu Diệp vừa đọc xong đã bị Thuần Khanh xách cổ áo kéo ra ngoài, cậu ra đây cho tôi. Tiêu Yêu Diệp vừa bị kéo vừa nói bọc lại, các bạn hãy chuẩn bị đi nhé, hẹn rồi. Gia Áo ngẩn người. Lâm Thanh, chung nhóm. Tiêu Yêu Cảnh nhìn Gia Áo, trong mắt là nồng đậm chua xót, tôi biết sai rồi, vốn dĩ cậu không có thích tôi. Nhưng mà có thể hay không đừng để hết người này tới người khác lẩn quẩn quanh cậu, giành đi trái tim cậu trước mặt tôi. Quý Thuần Khanh, Lâm Thanh, ai cũng là người xuất sắc hết, đả kích này sao tôi chịu nổi đây. Tác giả, cuối cùng em đã xuống, Lệ Chủ Điện. Thuần Khanh nghe đến Lâm Thanh thì vừa choáng váng vừa tức giận vô cùng, lại thêm phản ứng khó hiểu tiểu có gì quở, gia tình của thê quân lại càng làm anh thêm bất ức, tức thì phải xả, anh kéo Tiêu Yêu Diệp lên thẳng phòng hiệu trưởng, đóng cửa cái rầm, nào vào cho hắn một trận. Thuần Khanh, đừng đánh vào mặt. Cậu giải thích rõ ràng cho tớ, cậu đang làm cái trò gì thế hả? Chương 35, Lâm Thanh ra tay. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ Thuần Khanh à, thả tớ ra, tớ nói với cậu. Tiêu Yêu Diệp cố hết sức gỡ tay Thuần Khanh. Cậu hiểu mẹ tớ mà, tâm tình và vẻ ngoài bà ấy đều yếu đuối như nhau. Bà ấy sẽ chẳng chịu nổi cú sốc tinh thần lớn vậy đâu. Trong lòng của bà ấy tớ là một người hoàn mỹ trong xã hội, trong nhà có chuyện gì đều dựa hết vào tớ. Tiêu Yêu Diệp ôm ngực, bật chế độ tự luyến mà kể lể nỗi khổ nên có ở một con nhà người ta điển hình và chính hãng. Buông ai cần nghe cậu nói mấy chuyện này, ít phí lời lại đi. Thuần Khanh mất kiên nhẫn, vơ lại quyển sổ trên bàn cuộn lại đập cột vào đầu Tiêu Yêu Diệp, một cái sừng mọc lên. Được được tớ nói. Tiêu Yêu Diệp đáng thương xoa xoa quả trứng mới mọc trên đầu, thầm nghĩ nó tròn vậy không biết sau này có nở ra chim con hay không. Bị đánh hoài chắc cũng ép mở quá. Cậu có nhớ lần dẫn cậu đến gặp bà ấy không? Bà ấy đến giờ vẫn còn xem cậu là con dâu có tướng mạo xuất sắc nhất. Tớ không dám nghĩ đến nếu như bà ấy biết cậu là đàn ông, hình tượng của tớ trong lòng bà sẽ sụp đổ mất. Bà ấy sẽ khóc giống bao tháng 7, nước mắt sẽ giống sóng thần ngập nửa đời sau của tớ. Tiêu Yêu Diệp nghĩ tới tương lai u ám ấy thôi đã dùng mình một cái, da gà rụng cả rổ, đầu tóc vốn được nhuộm trắng lại bạc thêm vài sợi. Thì sao? Mẹ cậu liên quan gì với tôi chắc? Bà khóc thì cậu chịu, dù sao cũng chỉ ngập nửa đời sau của cậu, có lan sang nửa đời sau của tôi đâu mà phải lo. Hừ. Tiêu Yêu Diệp chớp chớp mắt to ngập nước, nói vào trọng tâm, Lâm Thanh là con trai đối tác của bà tớ, cậu ta có tới chơi vài lần, không biết từ đâu biết được chuyện này. Hắn ta uy hiếp tớ, lôi kéo chúng ta vào, là cậu phải không? Lâm Thanh ra tay rồi sao? Biết hắn ta nắm được gì không? Là mấy tấm hình trong điện thoại của tớ. Tiêu Yêu Diệp đắc ý vây vây cái điện thoại trước mặt Thuần Khanh. Kì hí, Thuần Khanh nôn nóng mà cầm lấy điện thoại của mình kìa. Thuần Khanh đính chính lại, không phải cầm, mà là giật lấy, màn hình khóa, màn hình nền, màn hình chính mỗi cái một hình khác nhau, toàn là ảnh của anh. Để xem thư viện ảnh nào anh càng xem sắc mặt càng tăm tối, tất cả không ngoài hình của anh, Ngọc Thụ Lâm Phong đi đứng ngồi nằm ăn uống chơi làm tiểu nào cũng có. Hai tay anh run lên chứng tỏ đang giận dữ, là cậu chụp lén hết phải không? Tiêu Yêu Diệp anh dũng khơi lên tinh thần không sợ hiểm nguy, toét miệng tự hào, đúng vậy, kỹ thuật chụp hình của tớ rất tốt mà. Cắt. Vừa nói xong nhìn lại, cái điện thoại đáng thương đã gãy đôi dưới chân Thuần Khanh. Tiêu Yêu Diệp nhiều tiền thì tiếc gì cái điện thoại, anh khó có khi đắc ý như bây giờ, Thuần Khanh, cậu nên biết là tớ có lưu lại hết đấy, một tấm cũng không chừa. Tay móc từ trong túi ra hai vé máy bay chỗ ngồi cạnh nhau. Vậy vậy, hai chúng ta là một nhóm, tớ mua vé máy bay luôn rồi còn có khách sạn hướng ra biển nữa. Thuần Khanh đánh người cướp vé, trước khi đi còn để lại một câu, tớ sẽ đi, cậu thì miễn đi. Tớ sẽ không cho phép bất cứ ai xen vào giữa tớ và Thế Quân, dù cậu hay là Lâm Thanh kia cũng vậy. Buổi chiều tan học, Gia Áo kéo Thuần Khanh đi mua kem chống nắng. Trong nguyên tắc cô có nhớ ngày hôm sau vì Thuần Khanh đi mua kem chống nắng cho cô mà bị Lăng Băng chặn lại, cuối cùng đến trễ. Cô sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Nhưng mà thiên đạo lại giống một đứa trẻ ngang ngược, nó không cho phép mọi chuyện diễn ra mà không đúng trình tự. Dù cho trước đó đã sai rồi, Thuần Khanh vừa bước ra cửa tiệm mỹ phẩm liền cảm thấy có một vật xé gió mà lao đến, anh bắt lấy, thì ra là một cành hoa hồng. Quý Thuần Khanh. Đối diện là một nhóm người, kẻ cầm đầu vừa gọi anh thì đeo mặt nạ. Nhìn cũng đẹp nhỉ. Người nào buồn chán vậy? Anh bước đông hoa vào sọt rác, phủi phủi tay. Thuần Khanh xoay người, nghĩ bụng phải nhanh rời đi, thê quân sắp ra rồi. Nhưng mà thấy anh sơ hở đưa lưng về phía mình, người đeo mặt nạ lao tới, Thuần Khanh theo phản xạ nghiêng mình né tránh. Nhưng, người, dùng dao. Trên tay người kia là lọn tóc của Thuần Khanh, người kia xoay xoay con dao rồi cất vào người, nắm lọn tóc ấy, thừng, sợi tóc cũng bén thật, nếu kéo thử thì cậu sẽ biết thôi. À, hôm nay đi chơi với tôi, thế nào? Thuần Khanh nhăn mặt, tôi còn có việc, không có hứng thú. Anh không hứng thú nhưng đối phương lại có, nó thể hiện rõ ràng qua giọng nói, rất lạnh lùng. Cùng với đó, người kia lại lấy đà nhảy lên, bổ nhào về phía Thuần Khanh, đanh giọng. Cậu ít ra vẻ lại cho tôi. Thuần Khanh lật người, lại tránh được, nhưng mà mồ hôi lạnh đã điểm vài giọt trên trán, thân thủ của tên này rất mạnh. Chương 36, Lang Băng. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ đối phương lại dùng một chiêu cửu âm bạch cốt chảo, Thuần Khanh vừa tránh vừa khó chịu nghĩ, thê quân sẽ ra ngay, nếu để em ấy thấy tình cảnh này thì không hay cho lắm. Cậu phân tâm rồi. Nói xong, đối phương lại đánh một quyền về phía anh, tổn thương thì không có, nhưng chai kem chống nắng anh đang xách trên tay bị rơi ra, để đối phương bắt được. Hừ, kem chống nắng hàng hiệu sao? Đem cả kem dưỡng da theo sao? Hèn chi da cậu lại trắng mịn như vậy, thì ra là được bảo vệ kỹ càng. Người đeo mặt nạ nhìn chai kem tỏ vẻ thích thú, tôi không dùng mỹ phẩm, đây là mua cho thê quân, đưa đây. Với lại đây là thứ đầu tiên anh mua cho em ấy, bởi em ấy nói muốn mua, không thể bị cướp đi được. Người kia hừ lạnh, thê quân, vì cái đứa con gái ngu ngốc ấy mà không cần tôi sao? Ánh mắt chuyển từ lý thú sang kinh thị. Nói xong, liền định bóp nát chai kem chống nắng này thì cổ tay bị một người nắm chặt, theo phản ứng bình thường là cổ tay bị chế trụ thì bàn tay không dùng được, chai kem bị lơi lỏng mà rơi vào trong tay một người khác. Ra áo cầm chai kem trong tay, tay kia thả cổ tay Lăng Băng ra rồi lại nhanh như chớp bung lên, mặt nạ của Lăng Băng vỡ làm đôi. Ra áo đẩy Lăng Băng về phía khác, thuộc hạ của cô chạy lại đỡ, thiếu chủ. Lăng tiểu thư hết sức quỷ cốt nhà. Nhìn thì nhẹ nhàng lắm, nhưng tay cô muốn gãy luôn, đau muốn chết. Ra tay nhanh gọn chuẩn, đến cao thủ đệ nhất tộc như cô mà không hay biết cô ta tiếp cận mình khi nào. Còn có sát khí ấy, cô chỉ gặp ở sát thủ thôi, quá đáng sợ. Thuần Khanh thấy ra áo tới thì ôm tay cô, cả người nép vào sau lưng ra áo, tên kia hóa ra lại là con gái, nhưng mà thê quân tới rồi, không lo bị ức hiếp, dù người kia cũng không thể ức hiếp được anh, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ừm, cảm giác làm nũng với thê quân không tệ. Đưa chai kem cho Thuần Khanh, ra áo nói với Thuần Khanh, cái mặt nạ ấu trĩ của đám hề nhìn buồn cười thật ha Thuần Khanh. Sau đó làm bộ ngạc nhiên mà quay qua nhìn Lăng Băng, ồ, tưởng con cái nhà ai không có giáo dưỡng ba ngày ban mặt đi váy giày vị hôn phu của người khác. Hóa ra là Lăng tiểu thư Lăng Băng. Chắc có lẽ là hiểu lầm nhỉ. Hiểu lầm cái con khỉ, Lăng Băng không áp chế được xúc động rủa thầm, tay cô còn chưa cử động được đây. Với lại từng câu từng chữ có ý nào khác ngoài mắng cô chứ, còn mèo khóc chuột nói là hiểu lầm. Nhưng mà võ công không bằng người ta, thân phận cũng không phải là vị hôn thê chính thức như người ta, Lăng Băng đành phải đón ý nói đùa, hiểu lầm, là hiểu lầm. Lăng Băng chỉ muốn diện kiến một chút con trai tộc trưởng, không ngờ lại gây ra chuyện hiểu lầm này. Ồ, đúng vậy. Lăng tiểu thư xinh đẹp lại không mất dạy, diện kiến con trai còn phải độc thủ, chứng tỏ tiểu thư rất coi trọng bình đẳng giới nhỉ. Lăng Băng răng hắc tuyến trên mặt, không mất dạy, có thể nói là có giáo dưỡng cũng được mà, với cả câu sau cũng không thể nào làm người thấy như đang khen ngợi á, đúng rồi, cô sao lại bị chế phục chứ? Lăng Băng đưa tay vào túi, lôi ra lệnh bài tộc trưởng, "Quý Thuần Khanh, cậu biết cái này không?" Thuần Khanh sững sờ, lệnh bài tộc trưởng của Đông Nữ tộc, ai nắm giữ lệnh bài này có thể ra lệnh cho tộc nhân, không thể chống lại. "Ha ha, nói rất hay á." Đắc ý chưa mấy giây, một bóng đen đã lao tới nhanh như tên bắn, nhìn lại thì lệnh bài đã không cánh mà bay. "Là lệnh bài trong truyền thuyết sao?" "Ừm, không tệ, chất gỗ rất tốt, cứng rắn nhắm mịn." Ra áo lắc lắc lệnh bài trong tay, "Lăng tiểu thư, lệnh bài tộc trưởng muốn cầm phải xem bản lĩnh nha." "Ai cho cô lấy của tôi?" "Thật mau, Lăng Băng ta thật mau. Có mỗi cái lệnh bài để nói chuyện cũng bị giật giữa ban ngày là sao?" "Hừm." "Lăng tiểu thư còn nghĩ cô đang cầm trên tay lệnh bài sao? Lúc cô đang cầm nó thì không có nói là không được cơ mà." Lăng Băng chừng mắt nửa ngày vẫn không ăn thua cái người đang nở nụ cười tươi như hoa, mà đôi mắt lại ánh lên vẻ lạ lùng vừa như tìm được món đồ chơi lý thú, lại như nhìn thấy kẻ thù ở đằng kia. "Không có biện pháp, tài năng không bằng người ta thì so cái gì?" Lăng Băng tức tối kéo người đi, thầm nghĩ khi về phải xử lý đẹp tên nào dám tình báo sai. Cô đã sớm nghi ngờ rồi, con gái Tô Lân sao có thể là đứa vừa ngu ngốc vừa xấu xí, nói trắng ra là một con bọ vô dụng được chứ. Thực ra không thể trách tin tình báo của Lăng Băng sai lầm được. Dù bây giờ thân phận của Huyết Hàn đã công khai, nhưng bản tính cẩn trọng của Gia Áo vẫn không sửa đổi, cho nên ai đó muốn theo dõi cô. Đừng hòng moi ra được cái gì. Chương 37, cuộc gặp ngoài ý muốn. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ tối đó, Gia Áo lấy từ gầm giường ra cái vali đóng đầy bụi. Phủi phủi qua loa một hồi rồi bắt đầu mở tủ quần áo ra, chọn đồ ném vào. Một tuần lận á. Ba bộ mặc ra ngoài hai bộ mặc ngủ, từ từ thay đổi, thêm một số đồ dùng cá nhân, nhưng sao mãi không đóng vali lại được thế này. Thế quân, để anh rút. Nhìn người đang bạo hành chiếc bạ lộ to đùng, anh có chút không nỡ. Thuần Khanh đổ hết đồ từ vali to tướng ra, nhìn một đống quần áo nhăn nhúm mất trật tự chẳng khác nào rẻ lau trước mặt cùng nụ cười gượng của Gia Áo mà thở dài. Quần áo của em ấy là anh giặt, phơi khô xong cũng chính tay anh ủi, mấy cái này thường ngày Gia Áo ít khi mặc nên anh vẫn không hay để ý tới. xem ra là anh sơ suất rồi, sau này phải lấy cả tủ đồ của em ấy ra giặt ủi lại một lần mới được. Nhưng mà ra áo nhét một cục chẳng ngăn nắp xíu nào như thế này bảo sao cho vừa. Thuần Khanh nhanh tay xếp gọn gàng quần áo, lấy một cái vali khác xếp vào, em xem, cái nhỏ hơn cũng xếp vừa rồi. Anh giỏi quá. Ra áo hai mắt tỏa sáng, thấy chưa, có chồng sướng vậy đấy. Hôm sau, ra áo và Thuần Khanh vừa tới trường thì một bóng đen lao vụt tới ôm chầm lấy ra áo. Tiểu áo tâm giao, nhớ cậu quá. Giọng nói này A Thanh. Ra áo không thể tin, mừng rỡ gọi tên cậu bạn. Ừ, may mà cậu không quên tớ. Lâm Thanh dùng má cọ cọ má ra áo thân mật. Ra áo mặt không đổi sắc, đẩy cái người đang ôm cứng bản thân rồi ra sức cọ xuống, nói giỡn, hôn phu đang ở đây nha. Cơ mà không lẽ Lâm Thanh là xử nam hay sao mà chạm được vào cô vậy kìa. Lát lên xe ngồi cùng tớ nha. Lâm Thanh giống như không thấy ra áo cố ý xa cách, hào hứng gọi. Nhưng mà, ra áo nhăn mặt, còn có Thản Khanh á ứ chịu, tham sát bỏ bạn. Tớ biết cậu muốn ngồi với vị hôn phu xinh như hoa của cậu, nhưng mà chúng ta cả năm trời không gặp rồi, cậu không thể dành cho người bạn đáng thương này chút thời gian sao? Lâm Thanh trề môi xinh, hết sức tỏ vẻ đáng thương, mắt to ngập nước chớp chớp. Một đám fan náo tàn hú hét loạn lên cậu một mép rào hoạt khi nào thế? Được rồi, lên xe ngồi với cậu, nhưng mà lên máy bay thì ngồi với Thuần Khanh á. Ra áo bó tay. Được được. Lâm Thanh ôm ra áo, nhìn Thuần Khanh đầy khiêu khích. Thuần Khanh cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Nhưng ra áo bị Lâm Thanh cuốn lấy, chỉ kịp dặn dò anh một câu rồi đi mất. Tiêu Yêu Diệp liền hớn hở kéo Thuần Khanh lên ngồi cạnh mình, phía trước là Lâm Thanh và Gia Áo. Tiểu Áo tâm giao, tớ mang nhiều món cậu thích lắm này, có khoai tây chiên, nước hoa quả không gas, kẹo bạc hà, sô cô la, bánh gạo Nhật không cay. Thuần Khanh chú ý, hình như những thứ đó anh không biết thì phải. Anh chỉ biết nấu món nóng sốt cho thê quân thôi. Gia Áo xoa xoa cái bụng căng tròn, lúc sáng Thuần Khanh có nấu mì, rất ngon, tớ ăn hơi nhiều nên no rồi. Thực tế thì lúc nào Gia Áo cũng ăn rất nhiều, chỉ cần là thức ăn do Thuần Khanh nấu. Không có sao, a, sáng nay tớ thức hơi sớm, buồn ngủ quá à. Lâm Thanh vươn vai ngáp một cái, tự nhiên tựa vào vai ra áo, cô theo thói quen sửa lại tư thế cho cậu thoải mái. Một màn này rơi vào trong mắt Thuần Khanh, tim anh như thắt lại. Đến rồi. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, khi vừa từ bệnh viện thăm tên Lục Chiêm Đình ra. Này anh trai, hung dữ quá vậy cẩn thận thê quân bỏ đấy. Bên kia đường có một thanh niên rất trẻ, ăn mặc quyến rũ nhưng lại đầy phong cách không một chút eo lạ, đeo kính mắt thời thượng, lộ ra mũi dọc dừa cao thẳng, môi nhỏ màu anh đào, cằm vờ lại nạ đúng mốt, mái tóc dài tới giữa lưng được buộc sau đầu nhưng vẫn tôn lên nét đẹp phi giới tính của mình, nốt ruồi lệ trí phiếm sáng, thật xinh đẹp. Cậu ta lại dùng giọng điệu cợt nhà trêu ghẹo anh, môi nhỏ mân lên, nhưng lạ là anh không thấy phản cảm, mà thấy tự nhiên như vốn dĩ nó phải vậy, hấp dẫn tới tận xương. Nếu anh luôn là kiểu hình ngoan hiền thì người trước mắt lại là kiểu hình yêu mị câu nhân. Thuần Khanh trực tiếp lựa chọn bỏ qua, trực giác nói cho anh biết người này không hề đơn giản, không thể dây vào. Nhưng mà, cậu ta đi theo anh. Anh rẽ thì cậu ta rẽ, anh đi thẳng cậu ta đi thẳng, anh chọn con đường dài nhất, nhưng chẳng mấy chốc đã gần tới nhà. Đến công viên gần nhà, anh rẽ vào đó, cậu ta đi theo, tới đỉnh nghỉ mát, hai người đối diện nhau, trong không trung tóe ra tia lửa điện. Cậu đi theo tôi làm gì? Thuần Khanh lạnh giọng. Anh trai thật xinh đẹp, bảo sao tiểu áo tâm giao không mê mẩn, nhỉ? Nhưng mà hình như đầu óc hơi nên ngãng, con đường về nhà em ấy gần vậy, anh lại cố sức đi lòng vòng là sao? Vẫn giọng nói rêu cợt một cách ngọt ngào ấy. Chương 38, đi xe. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, bị ạ Thuần Khanh nhăn mặt, người này hiểu rõ về anh, không, phải nói là hiểu rõ về Gia Áo, cả chuyện hôn phu, cả chuyện đường về nhà cô ấy. Dù những chuyện này không phải bí mật, nhưng một kẻ anh chưa hề gặp qua lại biết rõ như vậy, có thể bình thường sao? Anh đừng khó hiểu, một chút cũng không khó hiểu đâu. Xin tự giới thiệu, tôi tên Lâm Thanh. Môi nhỏ cong lên một đường hoàn mỹ đầy tự tin, đầy sức hút, làm người đối diện không tự chủ mà thấy yêu thích, cũng thấy tự ti. Lâm Thanh. Tôi không biết câu. Thuần Khanh bật chế độ để phòng lên, lại ngoài ý muốn làm Lâm Thanh bật cười. Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi biết anh. Anh là vị hôn phu của người yêu tôi, và tệ hại hơn, tiểu áo tâm giao vì trách nhiệm nên luôn đối xử tốt với anh. Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Lý trí bắt anh phải giữ bình tĩnh và tin vào thế quân, dù cho trái tim anh đau muốn vỡ rồi. Tôi chưa từng nghe Gia Áo nói chuyện này. Đương nhiên, đó là lỗi của tôi, một năm trước chúng tôi còn bên nhau rất hạnh phúc, nhưng tôi lại lựa chọn rời xa cô ấy để theo đuổi sự nghiệp, chắc hẳn Gia Áo còn rất giận. Nhưng mà tôi chỉ vì muốn có thể xứng với một thủ lĩnh hắc đạo tài năng như cô ấy mà thôi. Bây giờ nguyện vọng đã đạt được, chỉ cần tôi quay về nói rõ mọi chuyện, Gia Áo còn không bỏ một mãng phu như anh sao? Lâm Thanh thêm mắm dặm muối vào câu chuyện tình bạn kháng khít đầy trong sáng của quá khứ. Nhưng dù sao cũng có phần đúng mà. Ừ, quá khứ của Thế Quân, tôi không quản. Nhưng hiện tại Thế Quân cô ấy nói thích tôi. Mãng phu. Anh là hiền thục nam ưu tú nhất thiền trong tộc nội, anh không hiền ai hiền. Thật tội nghiệp, Gia Áo đã nói yêu anh chưa? Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh cũng không thu lại thái độ trầm trọc khinh khỉnh như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, cậu mỉm cười ngọt ngào, xoay người rời đi. Nhưng nụ cười ấy lại làm cho Thuần Khanh hoang mang, anh không rõ điều cậu ấy nói có thật không, nhưng mà cậu ấy biết rất nhiều thứ, biết cả nội tình đông nữ tộc lẫn địa vị của Gia Áo. Tiêu Yêu Cảnh cũng là hoa đảo của Thế Quân, nhưng cái cậu trẻ người non dạ lại sốc nổi nông cả đấy anh căn bản không quá lo lắng. Nhưng nếu là Lâm Thanh, người này không đơn giản, có thể là một đối thủ lớn của anh trên con đường tình cảm này. À, còn nữa, tôi vốn là trai gìn, không có ô uế chút nào đâu. Ý nói, cái vòng phượng đó không có tác dụng đối với Lâm Thanh cậu. Thuần Khanh cả người vô lực, ngã ngồi tại lan can đình nghỉ mát, đầu tựa vào cột đỉnh, nhìn ánh chiều tà màu đỏ hồng rực rỡ diêm dúa đang phá hủy tươi đẹp của một ngày nắng. gay gắt, độc hại. Thế quân, anh khó chịu quá, em ở đâu? Mau nói cho anh biết em không có thích cậu Lâm Thanh ấy hơn anh đi. Xe bỗng bấp ổ gà, sốt thật mạnh, Thuần Khanh lấy lại tinh thần, lại vô ý thấy Lâm Thanh nhân cơ hội đó nhào vào lòng ra áo, trong lòng Thuần Khanh ngũ vị tạp trần, rất muốn đẩy hai người đó ra, nhưng mà đồng nữ tộc quy. Này, cậu không sao chứ? Ra áo lo lắng hỏi, Lâm Thanh rất yếu, dễ bị say xe, lại vừa có sốc này như vậy cậu ấy có chịu nổi không? Nghĩ vậy, vòng tay ra áo ôm Lâm Thanh thêm chặt một chút. Không sao, cậu ôm tớ chặt như vậy chắc là không có việc gì đâu, tớ ngủ một lát, không được thả tay á. Biết rồi, ngủ một lát đi, cần gì cứ nói tớ. Vậy là cả hai tiếng đi xe, ra áo ôm Lâm Thanh, bất tiện quay đầu nên không nhìn thấy Thuần Khanh sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt đến lộ rõ các khớp tay. Tiêu Yêu Diệp thấy không khí lạnh lẽo, ngoan ngoãn ngồi im không bày trò, hình như Thuần Khanh thật sự rất để ý cô nhóc đầy bí ẩn này, anh làm vậy không biết là đúng hay là sai đây. T, D, hai tiếng đi xe, năm tiếng máy bay như trong nguyên tắc, chỗ ra áo là thành phố mà so với vùng sâu vùng xa còn bất tiện hơn ha. Đến sân bay, ra áo cẩn thận đỡ Lâm Thanh đã mềm nhũn xuống xe, cậu lôi từ trong túi ra hai vé máy bay, ra áo, cậu cùng nhóm với tớ, chỗ ngồi cũng là cùng nhau á. Thuần Khanh có phải là người yếu đuối vô năng dễ bắt nạt? Tuyệt đối không. Thấy có người quyến rũ thê quân mình, anh rất hào phóng cho cậu ta 2 giờ, xem như bạn cũ ôn chuyện với nhau. Nhưng mà bây giờ, không thể. Thê quân, anh cũng có vé đôi, em không muốn ngồi với anh sao? Thuần Khanh không giấu vết đẩy Lâm Thanh đang dính trên người ra áo ra, ôm tay cô, xòe ra hai vé máy bay. Mà Tiêu Yêu Diệp một bên khóc ròng, vé của anh đặc biệt mua để xây dựng tình thú với tiểu Thuần Khanh á. Ừm, đương nhiên em sẽ ngồi với Thuần Khanh rồi. Lâm Thanh, cậu ngồi với hiệu trưởng đi. Nhờ ở ẩm Thuần Khanh cho hiệu trưởng nãy giờ, tay chân cô cũng ngương ấy. Nhưng mà, chương 39, Thuần Khanh, giả vờ, giận. Người đăng, Phi Tuyết người đăng, Mộng Điệp Lâm Thanh mở miệng định nói, ra áo liền nghiêm nét mặt, tớ rất quan tâm cậu, Lâm Thanh, nhưng mà tớ phải quan tâm vị hôn phu của mình hơn. Một bộ mặt có sắc quên bạn điển hình của Tô Gia Áo đồng chí được phô bày trần trụi, ngoan mục, mặc kệ Thuần Khanh xấu hổ út mặt vào vai cô, mặc kệ ánh nhìn kỳ dị của bọn cùng lớp, mặc kệ đôi mắt trừng trừng của họ Tiêu và họ Lâm. Trên máy bay, cô tiếp viên đẩy xe thức ăn tới, Gia Áo lấy một ly nước cam, một ly cà phê đen, đưa nước cam cho Thuần Khanh, uống đi, có đói bụng không? Bây giờ tới lượt bạn Thuần Khanh nhìn bạn Lâm Thanh đầy đắc ý xem đi, Gia Áo tốt với Lâm Thanh là bị động, đối với anh thì luôn chủ động quan tâm nha. Thế quân, em uống cà phê sao mà ngủ? Thuần Khanh ta cũng biết chớp mắt to tròn ra vẻ quái chứ bộ. Anh ngủ đi, em trông anh, không cần ngủ. Nụ cười vô lại, ý nhầm, vô hại, đôi mắt trong veo, Thuần Khanh xấu hổ, xem anh như đứa trẻ á. Nhưng mà chợt nghĩ tới cảnh trên xe ban sáng, anh liền rủi rủi mặt vào đầu vai ra áo, cô đưa tay ôm lấy bờ vai anh. Thật thoải mái cho đến khi máy bay hạ cánh. Thuần Khanh, tỉnh dậy nào. Thực ra Thuần Khanh đã tỉnh rồi, nhưng mà hiện tại tình địch đang ở đây, phải tranh thủ tình cảm. Vì vậy có một màn sau đây, ở sân bay trên đảo du lịch, vì đang trái mùa nên khá vắng vẻ. Một cô bé tòm bâu một nam nhân tóc dài chấm gót xinh đẹp đang mơ màng, cô ấy tay xách vai đeo mang theo hai cái vali, đi sau là một nam nhân tóc trắng và một nam nhân tóc dài tới eo mặt đen răng nghiến như muốn nuốt chửng hai người đằng trước. Ừm, có vẻ rất kỳ quặc, nhưng lại rất hài hòa, còn có vẻ ấm áp. Nhân sinh không phải nên như vậy sao? Có hạnh phúc sẽ phải có đấu kỵ thôi. Gia Áo cũng không biết hôm nay Thuần Khanh là bị làm sao, nhưng cảm nhận được hình như anh đang làm nũng, cũng đang ỉ lại mình, tâm thương tiếc nổi lên. Đừng nói chiều chuộng một chút, Gia Áo chính là cuồng yêu Thuần Khanh, anh muốn bay lên mặt trăng phòng chừng cô cũng đáp ứng. Gia Áo vừa khóa cửa phòng, Thuần Khanh đã tươi tỉnh lại, anh đang xếp quần áo. Quần áo của anh toàn là đồ mới. Dù Gia Áo rất thích nhìn Thuần Khanh mặc đồ cổ trang, nhưng mà chung quy không thể đi đâu cũng mặc được. Vì vậy cô đã dẫn anh đi mua một đống lớn quần áo. Mà Thuần Khanh thì không thể mặc quần áo bình thường được, sẽ làm tổn thương da của anh mất, cho nên đồ của Thuần Khanh toàn là hàng hiệu chất liệu mềm mại thoải mái, cũng vừa vặn hợp với bãi biển đầy nắng, âu phục thì đặt may riêng. Bất quá, Thuần Khanh mặc gì cũng đẹp. Này, bóng truyền bãi biển không? Điện thoại Gia Áo tìm một tiếng, là Bạch Tiểu Diệp nhắn. Ok. Vậy giờ xuống đại sảnh đi, mọi người tập hợp rồi. Gia Áo thay bộ thể thao trắng năng động, đi giày nai trắng, Thuần Khanh chụp lên đầu cô chiếc nón cói rộng đành. Còn Thuần Khanh theo chủ nghĩa nam nhi có giáo dưỡng không được để da thịt lộ liễu, mặc quần âu đen bằng thun cùng áo thun dài tay. Thuần Khanh à, anh mặc vậy không nóng hả? Mặc cái này đi, em không ý kiến gì đâu. Thuần Khanh thở dài nhìn chiếc quần đùi tới đầu gối trên tay Gia Áo, cái này mặc cho thê quân xem còn có thể, sao lại bảo anh mặc ra trốn đông người chứ? Thê quân quá đáng. Giận. Ơ này, chờ em với. Nhìn Thuần Khanh không thèm nhìn bản thân lấy một cái, ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, Gia Áo sốt ruột đuổi theo, vò vò mái tóc ngắn cụn, rồi dám không biết bản thân vừa phạm phải sai lầm chết người gì mà để nam thần nổi tiếng hiền thục ôn hòa phải giận. Ừm, lo dỗ Thuần Khanh, ai còn tâm trí cho Lâm Thanh nữa. Thuần Khanh cười thầm đầy khoái chí nhìn Lâm Minh Tinh hết lần này đến lần khác định xen vào giữa hai người, từ mời Gia Áo đi ăn đặc sản đến hẹn chơi du thuyền, lại bị Gia Áo phũ phàng đẩy ra với lý do hôn phu của tớ đang giận á không dành chơi với cậu được. Quay qua Thuần Khanh, Gia Áo xoay 180 độ, từ vẻ mặt lạnh lùng khó chịu lại lộ ra vẻ mặt phu nô. Thuần Khanh ngồi đi, anh đói bụng không? Không hả? Vậy ăn chút thức ăn vặt nhé, anh muốn uống nước ép cà rốt hay sinh tố bơ, ngoài bãi biển nắng lắm, anh không chơi bóng chuyền vậy em tìm cho anh cái dù lớn nhé. Vân vân và mây mây. Còn đồng chí Thuần Khanh phối hợp diễn trọn vai mặt liệt, à không, môi có chề ra một chút đá, nhưng mà vẫn không thèm đếm xỉa làm ra áo gấp xoay vòng vòng. Nhưng mà trong lòng anh thì đang nở hoa, vừa ngồi trên ghế tre, bên cái bàn tre, nhấm nháp bơ xay ngon lành dưới cái dù thật lớn, tất cả đều là da áo cố ý mang đến cho anh, vừa nhìn thân hình luyện chuyển linh hoạt của da áo trên sân bóng. Chương 000 ngoại truyện 1, Tô Lân VS Tiểu Hải, phần 1, người đăng, Phi Tuyết Ngọc Điệp. Nếu bạn có khả năng bước vào Đông Cung Học viện trường học đứng đầu đông nữ tộc, chuyên dạy cho quý tộc, thì bạn sẽ được gặp hội học sinh, cũng là các đại tiểu thư của tứ đại gia tộc đông nữ. Đại tiểu thư quý gia quý vô song, bá khí bức người, phong thái vương giả. Đại tiểu thư Tô gia Tô Lân, dung mạo đoan chính, khí chất đặc biệt, biết quan tâm người khác, còn được mọi người ưu ái gọi là kỵ sĩ thủ hộ. Lăng gia đại tiểu thư Lăng Sương Hoa là người phong lưu, thay người yêu như thay áo. Nam Nam Khống Tiêu Tuyết Lan là kẻ có nhiều án ti phán nhất. Trường học còn có bảng xếp hạng nữ thần. Đứng đầu dĩ nhiên là Tô Lân Tô đại tiểu thư. Cô ấy không chỉ là đại tiểu thư của một trong tứ đại gia tộc, thân phận cao quý, lại được trời ban cho khuôn mặt nhu hòa ấm áp như ánh mặt trời, tính cách cũng rất biết quan tâm người khác, hay giúp bọn nam tử yếu đuối dạy dỗ đám nữ lưu manh. Nếu như nói tất cả nam tử đông nữ tộc đều muốn gả cho Tô Lân thì cũng không loa, số phiếu bầu vượt xa người thứ hai. Đệ nhị là Quý Vô Song tiểu thư, tính tình luôn lạnh lùng lại xa cách, đến gần làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Nhưng mặc dù vậy chúng nam tử vẫn tìm thấy sự hấp dẫn từ trên người nàng, sự lạnh lùng cũng là một loại hấp dẫn mà. Huống chi ba khí trên người, phong thái lại trầm ổn làm cho chúng nam tử cảm thấy đây chính là một bờ vai vững chắc có thể dựa vào. Xếp thứ ba, Lang Sương Hoa tiểu thư. Đào hoa vô số, phong lưu thành thói, có mặt trong bảng xếp hạng nhờ dày dạn kinh nghiệm trong tình trường, nói lời mật ngọt mê hoặc chúng nam tử. Thay người yêu mỗi tháng, mà dù vậy thì chúng nam tử vẫn theo như rồi. Vì sao ư? Người ta nhưng là kế vị đời sau của Lang gia, phong quang vô hạn, nữ tử mà, phong lưu một chút cũng không sao. Còn Tiêu Tuyết Lan tiểu thư xếp thứ mấy? Xin nhờ, tìm nhầm bạn rồi. Nếu sang top những người nhiều án thì nhất bạn sẽ tìm được Tiêu tiểu thư. Nam nam cũng như cô ta, thích dùng nước hoa, mặc váy, trang điểm lại có khăn tay, chúng nam tử đương nhiên đều tránh xa, chúng nữ sinh thì khinh bỉ, ở cùng người như vậy chính là tự hạ thấp bản thân á. Tuy nhiên có một người không nghĩ vậy, đó là Tô Lân tiểu thư. Nhờ có Tô Lân mà Tiêu Tuyết Lan tránh khỏi tình cảnh bị bắt nạt, vì vậy Tiêu Tuyết Lan hàng ngày cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo Tô Lân, không xa không rời càng làm học sinh của học viện trước mắt, ngược lại Tô Lân càng được yêu mến vì lý do yêu thương người khác, bất kể đó là ai. Ngay cả nữ sinh cũng không chống lại được sức hút của Tô tiểu thư nữa rồi. Mà vị Tô Lân tiểu thư Phong Vân thì đang nằm ở bãi cỏ sau trường ngắm mây trời, quang minh chính đại quốc học. Đừng hỏi tại sao, hôm nay cái đuôi nhỏ nhỏ xinh xinh thường được gọi là Tiểu Lan lại bị ốm. Mà không có Tiểu Lan cứ leo đeo chạy theo, một tiếng Tiểu Lân hai tiếng Tiểu Lân thật là buồn chán. Mặc dù Tô Lân ghét hay gọi mình như vậy, rất giống cách để gọi con trai, nhưng mà Tiểu Lan thì cứ ngọt ngào Tiểu Lân tới Tiểu Lân lui, cô cũng không cách nào mắng cô bạn dễ thương như vậy được. Ừm, mọi người đều không hiểu Tiêu Tuyết Lan nên mới ghét cô ấy. Tuyết Lan rất tốt. Mỗi khi cô đánh nhau đều nhờ Tuyết Lan dùng khăn tay lau máu rút, rồi lại băng bó dùm. Tiêu Tuyết Lan cũng rất giỏi may vá, mẹ của Tô Lân mà biết một đại tiểu thư giáo dưỡng lại đánh nhau đến rách áo thì sẽ phạt nặng, mỗi lần như vậy đều là bàn tay vàng của Tuyết Lan giúp cô vá lại. Tuyết Lan nấu ăn rất ngon, món ăn trong cạn nhìn thường không hợp khẩu vị Tô Lân, Tuyết Lan sẽ mua thức ăn nấu cho cô, Tô Lân cũng rất thích ăn đồ Tuyết Lan nấu. Tuyết Lan tốt như vậy, vậy mà ai cũng không chịu hiểu cho. Rốt cuộc phải làm sao mọi người mới không kỳ thị cô ấy đây? Ai? Sự sắc bén rèn luyện nhiều năm khiến Tô Lân biết có người tới gần, chỉ là người kia chần chừ không ra mặt làm cô khó chịu. Tiểu Hải cứng người lại một chút, rồi lấy hết dũng khí chạy ra trước mặt Tô Lân, giờ đã chống một tay ngồi dậy. Tô Lân vừa mới nằm xong, cả người toát ra một khí chất thản nhiên, đồng phục xốc xếp, vẻ mặt tùy tiện lại phá lệ hấp dẫn, làm Tiểu Hải đỏ mặt lắp bắp: tôi là Tiểu Hải, Tô tiểu thư đừng hiểu nhầm, tôi không có ý xấu. Thì ra là nam sinh, cũng khá thanh tú, chắc là người thầm mến cô đây mà. Tô Lân mỉm cười hòa nhã: dọa tới cậu rồi hả? Xin lỗi nha, mà cậu tới tìm tôi. Tiểu Hải cúi đầu, nhưng Tô Lân đang ngồi tròn nên thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, hai mắt thì ướt như sắp khóc tới nơi. Cô thầm nghĩ, mình từ bao giờ biến thành đáng sợ rồi. Đây mà không có Tuyết Lan luôn mang theo gương, không thể soi gương một chút xem khuôn mặt mình đang giống quái vật gì đây. Tô tiểu thư, lần trước cô giúp tôi và các bạn đánh đuổi đám nữ lưu manh, thật cảm ơn cô. Đây là khăn tay tôi tự thêu, mong cô nhận lấy. Tiểu Hải dùng tốc độ nhanh nhất nói xong, nhét khăn vào tay Tô Lân, chạy mất dạng. Tô Lân nhìn khăn tay, có chút dở khóc dở cười. Thế này là thế nào đây? Cái khăn tay thêu một đôi uyên ương xấu xí, có cả dòng chữ Tiểu Hải nguyện ngoạn, đường may lại vụ về. Tô Lân phì cười, đám con gái thêu tặng cô còn đẹp hơn, Tiểu Hải này thêu có dụng tâm không vậy? Mãi sau này Tô Lân mới biết Tiểu Hải là trẻ mồ côi, từ nhỏ phải vất vả mưu sinh, những chuyện mà nam tử nên học, cậu ấy không có thời gian để tâm tới. Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm những việc mà con trai thường làm như thêu thùa may vá, được đến thế này cũng là tốt rồi, không như vậy, tay cậu ấy còn bị thương dày đặc. Cậu ta được học trường này là nhờ học đồng chứ không phải nhờ ra thế đâu. Vâng, đi một thời gian, Tô Lân quên mất chuyện này. Nhan gia không có người thừa kế, tứ đại tiểu thư của tứ đại gia tộc phải tham dự tộc trưởng thí luyện. Nhưng Tiêu Tuyết Lan yếu ớt vô năng nên đã sớm bị loại, chỉ còn lại ba người Tô Lân, Quý Vô Song, Lăng Sương Hoa. Tô Lân vốn không có tâm tranh đấu, muốn bảng quan ở ngoài xem kịch. Nhưng Lăng Sương Hoa lại liệt cô vào đầu danh sách, bởi vì số người ủng hộ Tô Lân lên làm tộc trưởng chiếm đa số, vượt xa hai người còn lại. Lý do ư? Tô Lân ôn nhu biết quan tâm người khác, lại tài năng văn võ song toàn, ai không muốn lãnh đạo của mình là một người như vậy? Vẫn là không tránh khỏi độc thủ của Lăng Sương Hoa, Tô Lân bị ám sát, bị thương nặng, cô giết hết đám ám vệ ám sát mình, rồi kiệt lực ngã vào cửa một ngôi nhà tồi tàn để nghỉ ngơi. Ngôi nhà tồi tàn lại hẻo lánh như vậy chắc là không có người ở chứ. Mất máu quá nhiều cộng thêm mệt mỏi và nằm nơi lạnh lẽo, Tô Lân rất nhanh liền mất đi ý thức, ngất xỉu không biết bao lâu thì bị đói mà tỉnh lại. Hương thơm cháo gạo trắng đậu xanh bay vờn trong không khí, là một tiểu thư danh gia, Tô Lân vốn ăn không thiếu của ngon bật lạ, nhưng hiện tại cô đang ở tình trạng này, một bát cháo chính là mỹ vị. Ngài tỉnh, mau uống chút nước. Một nam tử ăn mặc túng quẫn nhưng rất sạch sẽ thanh tú đỡ Tô Lân dậy, cho cô uống ít nước ấm, sau đó lấy gối dựng ở đầu giường cho cô ngồi tựa vào, cẩn thận bưng bát cháo lên múc một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa tới. Theo bản năng đa nghi nên có ở một đại tiểu thư danh gia, Tô Lân tránh né. Nhưng khi thấy đôi mắt buồn bã, thất vọng đầy tự ti, cô bỗng thấy chột dạ. Chương 000 ngoại truyện 1, Tô Lân VS Tiểu Hải, phần 2, người đăng, Phi Tuyết Ngọc Điệp Tô tiểu thư, tôi là Tiểu Hải, người hôm đó ở khuôn viên sau trường đã tặng khăn tay tự thêu cho ngài. Ngài không nhớ sao? Tiểu Hải rũ mắt, giọng buồn buồn. Tiểu Hải, người tặng khăn tay cho Tô Lân rất nhiều, nhưng mà xấu nhất là của cậu ấy, đã vậy còn thêu thêm chữ Tiểu Hải to tướng. Ngoài ra lúc đó còn làm câu nghĩ mình không còn ôn nhu nữa rồi, sợ hãi bám lấy Tiểu Lan hỏi đi hỏi lại cả tuần. Bật mí nha, Tô Lân rất xem trọng bảng xếp hạng nữ thần, tâm tư vinh thôi, nếu có ngày cô rớt xuống hạng 2, cô sẽ bị đả kích nghiêm trọng cho mà xem. Tôi nhớ ra rồi, Tiểu Hải, tôi đói bụng. Tiểu Hải mừng rỡ ra mặt, đưa muỗng cháo tới đút cho Tô Lân, từng muỗng, khi thấy cô ăn vào, nuốt xuống, trong mắt cậu liền ánh lên nét vui sướng. Tô Lân nhịn không được mà xoa đầu cậu ta, nhưng mà người đang êm đẹp kia bỗng mặt đỏ phừng, bưng bát chạy ra khỏi phòng. Tô Lân vỡ lẽ, thì ra là một tiểu bảo bảo ra mặt mỏng, bảo sao lúc trước không ngượng đến sắp khóc. Làm cô cứ tưởng mình đáng sợ lắm cơ. Những ngày sau đó đều là Tiểu Hải săn sóc cô. Cô muốn ăn cậu sẽ nấu, cô muốn uống cậu liền pha nước ấm, cô muốn đi phương tiện, cậu sẽ mặt đỏ bừng đỡ cô vào nhà vệ sinh. Nhiều lúc Tô Lân nhìn Tiểu Hải, trong mắt khó đè nén cảm xúc. Người này không tính là rất xinh đẹp, nhưng cũng coi như một tiểu mỹ nhân. Quần áo rách rưới, gian phòng đơn sơ chứng tỏ cậu sống khá chật vật. Nhiều ngày rồi vẫn không thấy ai ngoài cậu, cũng không nghe tiếng người lạ, hẳn là cậu ở một mình đi. Dù vậy, Tiểu Hải vẫn có nét hấp dẫn riêng. Trên người cậu ta không phải hương nước hoa đủ loại mùi rất thơm của đám công tử hay đèo bằng cô, mà là hương vị của đất trời, của tự nhiên làm người ta khoan khoái. Sạch sẽ gọn gàng làm Tô Lân hài lòng, nhất là vẻ bình đạm, ôn nhu như nước chảy làm tâm người ấm áp. Khi chăm sóc cô thì luôn tỉ mỉ cẩn trọng mà chuyên chú. Tô Lân cảm thấy khác lạ khi ở cùng Tiểu Hải, nhưng không nói rõ khác chỗ nào, chỉ biết rất muốn thấy cậu ấy chăm sóc cô, rất muốn gần kề cậu ấy. Một tuần trôi qua, vết thương của Tô Lân đã khá lắm rồi, cô phải về. Lần đầu tiên bước ra cửa, cô ngạc nhiên, đây chẳng phải là ngôi nhà tồi tàn hoang vắng trước đó cô ngã vào sao? Con người tốt đẹp ấy lại phải sống ở nơi như thế này à? Tô Lân đau lòng, nhưng không giúp gì được. Hiện tại vòng xoáy quyền lực làm cô điêu đứng, nếu cô đối xử tốt với ai, chắc chắn chính là hại kẻ đó. Tiểu Hải, em có thể chờ tôi quay lại đón em không? Chỉ cần ngôi vị tộc trưởng không còn trống nữa, chỉ cần Quý Vô Song ngồi lên đó, mọi chuyện sẽ trở về yên bình như lúc trước rồi. Vâng, em sẽ chờ ngài. Cậu con trai thanh tú dáng người gầy yếu túi đầu che giấu bản thân đỏ mặt, nhưng lại vụng về lộ ra đôi thai đã muốn đỏ như máu, kiên định trả lời. Nam nhân đông nữ coi trọng nhất là trinh tiết. Ngày hôm đó nếu không có ngài, Tiểu Hải đã không còn mặt mũi sống trên đời. Tô tiểu thư, có lẽ ngài không biết, cũng không cần phải biết, nhưng Tiểu Hải từ lâu đã cam nguyện là người của ngài, tim em chỉ vì ngài mà đập. Em sẽ chờ ngài, cho dù ngài không nhớ lời hứa này em vẫn không hối không hận, bởi lẽ em luyến tiếc phần ôn nhu này, cho dù đây chỉ là phần ôn nhu bao đồng ngài dành cho tất cả mọi người thôi, nhưng đối với một cô nhi, đã là quá đủ. Đi đã xa, Tô Lân kín đáo nhìn lại đằng sau, nơi ấy bóng người con trai đơn bạc đang đứng, dù khuất tầm mắt vẫn cứ dõi theo, lòng cô đầy không nỡ. Tô Lân quay về, hợp sức với Quý Vô Song và Tiêu Tuyết Lan đấu Lăng Xương Hoa. Kết quả hiển nhiên dễ hiểu, Lăng Xương Hoa thua thảm, thiệt hại đủ để nhiều năm Lăng gia không ngóc đầu lên được. Tô Lân cùng Tiêu Tuyết Lan tôn Quý Vô Song lên vị trí trưởng tộc cao quý trong sự tiếc nuối của nhiều người, nhưng không ai phản đối. Quý Vô Song từ nhỏ đã tản ra bá khí vương giả mới có, hành sự lại sát phạt quyết đoán, công minh lạnh lùng. Dù không có quan tâm người khác như Tô Lân, thì vẫn được mọi người kính trọng. Tô Lân quay về ngôi nhà nơi giữa rừng hẻo lánh, buổi hoàng hôn rực đỏ, khói bốc nghi ngút từ ống khói cho biết chủ nhân đang nấu bữa tối. Tiểu Hải, tôi tới đón em. Bóng dáng lúi húi bận rộn trong bếp dừng lại, Tiểu Hải cứng ngắc quay đầu lại, thấy là Tô Lân, nước mắt chảy xuống thành hàng. Tô Lân mịt mờ, cô không phải Lăng Xương Hoa phong lưu nên không rõ tâm tư nam tử. Cô chỉ biết lại gần ôm lấy thân thể gầy gò đang run nhẹ và nấc lên thành tiếng, hết sức nhẹ nhàng vỗ về. Quý Vô Song lạnh lùng lại đi cưới Nhan Lam Đình yêu mị, Tô Lân liền ra mắt Tiểu Hải với mẫu thân. Nhưng mà Tiểu Hải xuất thân bần hàn, lại mồ côi, mẫu thân của Tô Lân còn giận chuyện cô nhường vị trí tộc trưởng cho Vô Song, liền cực lực phản đối. Tô Lân vì chuyện này gây sự lớn với mẫu thân. Những tưởng mẫu thân Tô Lân đã nhượng bộ, mấy ngày sau vẫn sóng yên biển lặng, nhưng mà đúng một ngày kia, cô tìm tới tiểu viện nơi Tiểu Hải ở như mọi ngày, chỉ thấy một phong thư, một hàng chữ, Tô tiểu thư, Tiểu Hải xin lỗi, là Tiểu Hải nợ người. Mong người hãy quên Tiểu Hải đi. Tô Lân điên cuồng tìm kiếm, đi mọi nơi có thể nghĩ tới, thậm chí là về lại căn nhà nhỏ trong rừng, Tiểu Hải vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cùng đường, cô đành cắn răng hỏi mẫu thân, thì được biết Tiểu Hải đã nhận một số tiền lớn, ra nước ngoài du học, điều kiện là đồng ý rời xa Tô Lân. Ai có thể không hiểu Tiểu Hải, nhưng Tô Lân sao có thể tin cậu ấy vì tiền mà bỏ cô đây? Tiểu Hải vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm rất kiên cường, cậu ấy không phải người như vậy. Cô tìm hiểu, biết được Tô Mâu đã ra sức ép với Tiểu Hải, bằng cách nào đó, cậu ấy buộc phải đồng ý rời khỏi cô một vài năm, trong khoảng thời gian ấy Tô Mâu sẽ sắp xếp để Tô Lân quên đi cậu, cưới một người khác môn đăng hộ đối. Đến khi Tiểu Hải quay về, mọi chuyện đã muộn. Nhưng mà Tô Mẫu không biết được những suy nghĩ cô chấp về tình yêu đầu tiên với một nam tử dịu dàng ẩn sâu bên trong đứa con gái luôn nhu thuận ôn hòa của mình. Có lẽ bởi Tô Lân chưa từng cưỡng cầu thứ gì, cho nên một khi đã xác định, cô trở nên kiên trì hơn bất kỳ ai. Tô Lân vẫn đợi. Đứa trẻ nhà Vô Song đã ra đời, là một cậu bé, đặt tên Thuần Khanh tình yêu thuần khiết. Quý gia Tô gia từ lâu đã có hôn ước, nhưng hai nhà cứ cùng sinh ra con gái, nay quý gia sinh con trai, nếu Tô Lân có con gái, hôn ước hẳn sẽ được thực hiện. Nhưng mà 4 năm trôi qua, Tiểu Hải vẫn không có tin tức. Tô Lân độc thân, không đồng ý mối hôn sự nào làm bao chàng trai tan nát cõi lòng. Cho đến một ngày Tiểu Hải kết thúc chương trình học trở về. Tô Lân, giờ đã là tộc trưởng Tô gia, hào quang vạn trượng, ôn nhu không đổi nhưng trong sự ôn nhu là trống rỗng ai cũng có thể cảm nhận được. Cô đón cậu ở sân bay, không nói lời nào mang cậu về nhà. Nước mắt lại kín đáo tràn mi. Tô Mẫu vẫn không đồng ý mối hôn sự này. Tô Lân liền thoái vị tộc trưởng, nhường cho em họ, bản thân trở thành trưởng lão Tô gia, mang theo Tiểu Hải rời tộc. Nghe nói, một năm sau, Tiêu Tuyết Lan tìm được ý trung nhân, là nam tử ngoại tộc, bị phản đối, cũng rời tộc. Năm sau nữa, Tiểu Hải và Tô Lân ổn định cuộc sống, kết hôn với nhau. Buổi lễ không có chúc phúc của phụ huynh hai bên, dù vậy vẫn ấm áp hạnh phúc. Kỷ niệm một năm ngày cưới, hai người sinh ra một tiểu công chúa. Tô Lân cảm khái những chuyện đã qua, đặt cho cô bé tên ra áo, muốn cô mãi mãi là chiếc áo đông nhỏ ấm áp trong lòng mình, là kết tinh tình yêu của cô và Tiểu Hải. Chương 40, vì cậu không phải Thuần Khanh. Người đăng, Phi Tuyết Mộng Điệp. Một bàn tay quen thuộc vỗ vỗ vai anh, Thuần Khanh, đi dạo biển bằng cả nó không? Tiêu Yêu Diệp càng ngày càng đáng ghét, dám đưa Lâm Thanh cho Thế Quân. Hiện tại anh đang tỏ vẻ không vui, không thèm nói chuyện với Gia Áo luôn, không lẽ lại rảnh rỗi đi nói chuyện với hắn ta? Không thèm trả lời, bơ nhau mà sống. Tớ có chuyện muốn nói với cậu, về Lâm Thanh. Tiêu Yêu Diệp đắc ý nói mập mờ, thành công dẫn dụ Thuần Khanh rời khỏi phạm vi an toàn bên người Gia Áo. Một hồi hăng say đánh bóng, Gia Áo nhìn lại thì không thấy Thuần Khanh đâu, liền nghĩ chắc là do anh buồn chán nên đã đi loanh quanh dạo biển, vì vậy cũng không để ý trận bóng kết thúc. Kết quả là đội Gia Áo thắng với tỷ số áp đảo đội Tiêu Yêu Cảnh. Cả hai hiệp đều ghi bàn nhiều hơn hẳn, thắng không bàn cãi. Tiêu Thiếu Gia nhăn nhó như khỉ, khuôn mặt hầm hầm như tiểu khôn hồn thì tránh xa và dặm, lại gần sẽ không toàn thây làm chẳng ai dám hé răng. Đương nhiên trừ đội thắng, kéo nhau đi ăn mừng rôm rả. Có điều, Gia Áo thấy lo lắng cho Thuần Khanh, nên quyết định không đi. Gia Áo lên phòng, lấy quần áo đi tắm. Thuần Khanh vẫn chưa về, cô định lát nữa tắm xong sẽ đi tìm anh. Tô Gia Áo thực ra là người rất chú trọng hình tượng, nhất là trước khanh mỹ nhân, không thể xuất hiện với bộ dạng đầy mồ hôi nhớp múa được. Gia Áo thay áo thun phủn xài dở quần jean rách ra khỏi phòng tắm, thì thấy có người nằm trên giường. Người đó không mặc quần áo, ít nhất lúc này Gia Áo nghĩ vậy, chỉ quấn chăn che từ đùi tới ngực, nằm quay lưng về phía cô, mái tóc dài ẩn sau chiếc chăn đắp ngang lưng. Ừm, Thuần Khanh là đang quyến rũ cô sao? Nhưng mà ăn cơm trước kẻn cũng không tệ, chí ít không cần lo Thuần Khanh bị người khác cướp đi. Gia Áo mới nghĩ tới làn da của Thuần Khanh, tâm liền dục dịch, muốn phạm tội. Cô leo lên giường, tay chạm vào vai người kia, nhưng người kia không quay lại, cô cho rằng Thuần Khanh vẫn còn giận, liền hôn nhẹ lên bờ vai trần nõn nà. Không, hương vị này không phải của Thuần Khanh, anh có một hương vị đặc trưng của thiên nhiên, lại dùng nước hoa nên mùi hương trên người anh rất ngọt ngào lại còn thuần khiết, người này lại có hương thơm gợi cho cô liên tưởng tới sự dụ hoặc, có lẽ là hoa hồng hoặc là mị dược. Thuần Khanh sẽ không dùng mị dược để dụ dỗ cô. Thuần Khanh cũng sẽ không thay đổi từ thuần khiết thành dụ hoặc, ít nhất là ngay bây giờ. Phát hiện người phía sau cứng lại, không cử động tiếp, Lâm Thanh quay lại, tựa tiếu phi tiếu đối diện với Gia Áo, phát hiện rồi sao? Gia Áo khó chịu chừng cậu làm cái gì ở đây? Quyến rũ cậu á sao đánh tớ? Lâm Thanh ra vẻ đầy dụ hoặc nói ra câu trước, câu sau lại chật vật ôm đầu giống lên. Gia Áo cốc Lâm Thanh một cái, ngồi dậy, nói nhảm nữa tớ đập nữa. Tớ không nói bừa. Lâm Thanh bật người dậy ôm lấy Gia Áo, tớ thật sự yêu cậu, Gia Áo, từ khoảnh khắc cậu cứu tớ trong hẻm tối ấy, tớ đã yêu cậu. Cậu đùa ai đấy? Cậu là đồng tính luyến á? Đúng vậy, Lâm Thanh là gay cho nên Gia Áo mới không phòng bị mà đối tốt với cậu ta, chiều chuộng như chiều một cô bạn gái bé nhỏ thân thiết thích xả vào lòng cô làm nũng. Giữa hai người hầu như không có khoảng cách, đôi khi cậu ấy đòi những hành động như ôm eo hay ôm từ phía sau, nếu Gia Áo rảnh rỗi cũng sẽ đáp ứng. Tất cả là vì cậu ấy là gay, cô chỉ xem cậu ấy cũng như cô bạn Bạch Tiểu Diệp yếu đuối mà đáng yêu thôi. Giây phút đầu gặp nhau, tớ nghĩ cậu là con trai, sau đó vẫn âm thầm thích cậu. Khi biết cậu là con gái, tớ thực sự sốc, nhưng một năm qua tớ đã nghĩ kỹ rồi, dù sao thì tớ yêu cậu như vậy, với con trai hay con gái cũng không có phản ứng. Tớ chỉ có phản ứng với cậu thôi. Cách một lớp vải nhưng giác quan nhạy bén nói cho Gia Áo người đằng sau đang loạn thể. Thân hình trần trụi cọ cọ lên lưng cô nóng rực, vật đó cũng đã cứng lên, không ngừng đụng chạm cô làm cô thấy cân cấn. Không động tâm là giả. Có một soái ca trần trụi ôm bạn từ phía sau, đáng thương cầu hoan, là người bình thường về sinh lý sẽ nổi lên phản ứng. Giống như đàn ông tìm bồ nhí lúc vợ mang thai, không phải vì không yêu vợ nữa, mà là yêu chưa đủ sâu để cưỡng lại nhu cầu của sinh lý mà thôi. Nhưng mà làm như vậy, cô biết chắc mình sẽ mất Thuần Khanh. Nghĩ tới anh rất có thể sẽ lại khóc, lại bất ức, lại đau buồn, giống như có một gáo nước lạnh tạt vào người cô vậy. Khác nào so với Gia Áo nguyên tắc còn vô sỉ hơn đâu. Tớ xin lỗi, tớ cũng chỉ có phản ứng với Thuần Khanh mà thôi. Gia Áo cứng rắn gỡ tay Lâm Thanh ra, đứng dậy, đầu vẫn không quay lại, định ra khỏi phòng. Chương 41, ký ức của Lâm Thanh. Người đăng, Phi Tuyết Mộng Điệp. Cậu nói dối. Cậu rõ ràng có phản ứng, tớ có thể cảm nhận được. Rõ ràng lúc đó cậu thấy tay Gia Áo run nhẹ nhẹ mà, sao cô có thể nói dối trắng trợn như vậy? Đúng, sinh lý của tớ bình thường, lại chảy dòng máu đông nữ tộc nên cường liệt hơn những cô gái khác, nhưng vì cậu không phải anh ấy, nên phản ứng của tớ rất nhanh liền tắt vụt. Nói đi, Thuần Khanh đâu? Ra áo xoay người, mặt không đỏ tim không đập, nhàn nhạt nhìn Lâm Thanh đang trần trụi trên giường. Thuần Khanh, lúc nào cũng Thuần Khanh. Hắn ta có gì hơn tớ, tớ mới là người đã cùng cậu trải qua biết bao khó khăn gian khổ để có được ngày hôm nay. Vào sinh ra tử còn chưa đủ sâu đậm hơn một mối hôn nhân sắp đặt sẵn hay sao? Lâm Thanh không cam lòng chất vấn. Vì anh ấy tôi mới xuất hiện ở đây, không có anh ấy cũng không có ra áo ngày hôm nay. Mà tôi nhớ không lầm, vấn đề này tôi đã từng nói với cậu rồi mà. Vì Thuần Khanh cô mới tự nguyện lao đầu vào gian khổ, Lâm Thanh chỉ là người xuất hiện sau, tham gia vào quá trình đến đích của cô mà thôi, căn bản không thể cùng đặt lên một vị trí với Thuần Khanh, ít nhất trong lòng gia áo, vị trí của Thuần Khanh là duy nhất, mãi mãi ai cũng không với tới. Hắn ta đang gặp nguy hiểm, cậu làm gì đi? Lâm Thanh vô lực ngã tựa vào thành giường nhưng không quên trầm trọng. Ừm, vậy nói đi, Thuần Khanh đang gặp nguy hiểm ở đâu? Gia áo liếc xéo qua cậu ta, tỏ vẻ không để tâm. Ha ha, cậu nói cậu thích Thuần Khanh, một chút lo lắng cũng không có, đáng lẽ cậu phải chạy đi tìm chứ? Nhìn thái độ thong dong của gia áo, Lâm Thanh nghiến răng, điên dại cười. Hóa ra Thuần Khanh cũng không quan trọng với gia áo đến vậy. Nhưng mà, đừng áp đặt mấy lối hành động bình thường lên tôi là Huyết Hàn. Cậu hay quên thật nhỉ. Huyết Hàn là người thấy biến động không đổi sắc mặt, gặp nguy hiểm tuyệt đối không dối rắm. Phải biết Thuần Khanh ở đâu mới đi tìm chứ, gia áo chính là khinh thường mấy tên ngu ngốc Bạch Liên Hoa nao tản thích chạy loạn, chỉ giỏi thể hiện bằng những hành động vô tác dụng để làm cho người khác cảm động, mà thực tế lại chỉ gây thêm rắc rối. Ở đảo hoang, chắc giờ làm mồi cho thú dữ rồi. Lâm Thanh nói thật, bởi Tiêu Yêu Diệp đã nói sẽ ra đảo hoang, mà nơi đó chưa được khai phá, sẽ có thú dữ á ra áo sửa sang lại quần áo, bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nói một câu, à quên nữa, cậu nhớ trả lại đúng hiện trạng căn phòng, tớ không muốn Thuần Khanh lại hiểu lầm đâu. Chuyện hôm nay tớ coi như chưa xảy ra, chúng ta hoặc là bạn, hoặc là người dưng. Thời gian tới cậu tốt nhất nên tránh mặt tôi. Còn an nguy của Thuần Khanh ha ha, tôi sẽ lo tốt, không cần cậu bận tâm đâu. Cánh cửa đóng lại sầm một tiếng, Lâm Thanh dùng sức quăng cái gối đập bẹp lên cửa, nước mắt không nhịn được mà tuôn ra. 3 năm trước, cậu chỉ mới là một gã nghệ sĩ nhỏ không đáng nhắc tới, không ra thế không coi ô dù để người khác khinh thường, trong giới số bị đầy cả bẫy, cậu kết giao nhiều người, khi đó cậu chưa luyện được hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu nội tâm của người khác như bây giờ, cho đến khi chúng kéo cậu ra một hẻm tối tăm bẩn thỉu rồi để cậu một mình với đám du côn, cậu mới biết mình là bẫy. Một nghệ sĩ không mấy tiếng tăm, nếu lại dính vào vụ bị hiếp dâm, cậu chỉ còn nước nhục nhã ê chề mà ra khỏi nghề. Từng cúc áo bị bung ra, từng mảng vải bị xé rách, những bàn tay đáng ghê tởm đang chạy loạn trên cơ thể. Quần cũng bị tụt ra, hạ bộ có những bàn tay dơ bẩn xâm chiếm làm cậu buồn nôn. Trong lúc cậu vô vọng nhất, gia áo xuất hiện, cô mặc sơ mi quần jean, mái tóc ngắn, có thể nói lúc đó vòng ba của cô một học sinh lớp 7 gần như phẳng, cậu lúc ấy được cứu, được người thanh niên ấy chăm sóc, dù người đó không ôn nhu, cũng không ân cần, nhưng lại rất quan tâm cậu, cũng rất tốt với cậu, Lâm Thanh không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ được nhiều, chẳng mấy chốc đã phải lòng người ấy. Cậu theo gia áo 2 năm, bao nhiêu khó khăn để gây dựng nên thành quả ngày hôm nay của cô, cậu rất rõ ràng. Có những lúc tình thế nguy hiểm, mọi sinh hoạt của cô đều do cậu chăm sóc, dù mất mát hay buồn vui cậu đều ở bên. Người con trai có khuôn mặt không tính là đẹp như minh tinh, nhưng ngũ quan đoan chính nghiêm túc, rõ ràng sáng lạ, nhìn qua liền cho người ta cảm giác an tâm. Tính tình băng lãnh khó gần, nhưng không khó hầu hạ, đối xử với anh em tuy lãnh đạm nhưng thật ra lại vô cùng tốt làm đàn em của các bang phái khác hâm mộ. Lúc nào cũng lao đầu vào công việc, gây dựng sự nghiệp, mở rộng cả Bạch đạo lẫn Hắc đạo, tạo lập mối quan hệ với quan lớn. Chương 42, vì một người. Người đăng, Phi Tuyết Mộng Điệp người con trai ấy luôn cười ấm áp với cậu, dù cả Vũ Thần và Mạc Vân cũng vậy, nhưng Lâm Thanh lại nuôi hy vọng. Hai người kia đều là trợ thủ của cô trong công việc, còn cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, cô đối xử đặc biệt như vậy, có tính là thích cậu không? Gia áo cũng quan tâm đến mọi người. Điển hình, Vũ Thần là công tử Trâm Anh Thế Phiệt, gia áo đối xử với gia đình anh vừa cung kính vừa thân thiết, luôn quan tâm những vấn đề của họ. Mạc Vân là cô nhi, từ nhỏ lăn lộn trốn đầu đường xó chợ, thô tục ngu ngốc không chịu nổi, chỉ có gia áo gần gũi cậu ta, thuần hóa dạy dỗ cậu ta, cho cậu ta hẳn một mái ấm, giúp cậu ta mua nhà, giới thiệu cho cậu cô gái tốt. Còn Lâm Thanh, trong giới số bị ở thành phố này ai mà chẳng biết cậu là hoàng tử Hắc Đạo, Đông Hoa của bang Hắc Long. Có Hắc Long chống lưng, con đường công danh của cậu liền rộng thênh thang. Khi đó, cậu có hỏi, Hàn, có phải cậu thống nhất Hắc Đạo vì muốn đứng phía trên người khác, ngạo nghễ nhìn mọi người dưới bàn chân? Lúc đó, gia áo lấy biệt danh Huyết Hàn, không ai biết tên thật. Cô nhìn xa xăm, cái nhìn như xuyên về tương lai vậy, vì một người, tớ phải có uy danh mới sánh vai bên người ấy một cách tự tin, mới có thể yêu thương bảo vệ người ta được. Lúc đó, Lâm Thanh rất thất vọng, cũng rất giận dữ, ở cạnh cô càng lâu cậu càng đắm sâu vào biển tình ái, người kia thế nào chứ, lúc Huyết Hàn chịu nhiều gian nguy nhất, người kia ở đâu? Lại có tài cán gì để được thủ lĩnh yêu thương như vậy? Cậu nảy ra ý nghĩ muốn gạo nấu thành cơm, mình lặt người luôn bên cạnh thủ lĩnh, người kia vẫn chưa xuất hiện, đương nhiên Huyết Hàn sẽ chọn bản thân. Nhưng mà, gia áo tiểu lượng rất tốt, chỉ có duy nhất một lần bị uống say, đó là 1 năm trước, khi cô thống nhất Hắc Đạo khu đông. Đến khi cởi áo của cô, Lâm Thanh kinh hoàng phát hiện, thủ lĩnh là nữ. Cậu không nói với ai, không gặp ai trong băng nữa, hay phải nói là không quay trở về mộ thêm một lần nào, chỉ biết lao đầu vào công việc. Vì tích cực làm việc và có cái ô dù to tướng trên đầu, nên không ai dám cản đường ngáng chân cả, mà còn thêm nữa. Không lâu liền trở thành sao hạng A, là cái tên tuổi tin nổi bật nhất. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Cậu rất nhanh liền hối hận về quyết định của mình. Vốn đã từng muốn tìm một người để quên đi cô, nhưng bất luận là nam hay nữ, cậu đều không có phản ứng, không thể hưng phấn. cậu liền quyết tâm quay về cấp ra áo từ tay Thuần Khanh. Có Vũ Thần rút, cậu tra được đầy đủ tư liệu về Thuần Khanh. Biết ngựa biết ta, trăm trận trăm thắng, là một sao hạng A vạn người mê, cậu càng có tự tin giành lại được người yêu. Nhưng mà bây giờ, Lâm Thanh biết, mình đã bị loại khỏi cuộc chơi, mà không, vốn ngay từ đầu cậu đã không thể đặt chân vào con đường tình cảm của Gia Áo, chỉ là cậu tự huyễn hoặc mình có thể quyến rũ cô mà thôi. Gia Áo bình tĩnh nhìn mặt biển dậy sóng, sấm chớp ỉ ủng phía trước. Giờ mà thuê thuyền hay cả nọ chắc là không được đâu, ai mà cho thuê chứ, lỡ có chuyện gì chủ cho thuê là không trốn khỏi phiền phức cá. Tôi muốn mua cả nọ, bác có thể bán cho tôi một chiếc thật tốt không? Gia Áo hỏi ông chủ cho thuê cả nọ cô bé mua cả nọ sao? Thuê không phải tốt hơn sao? Ông chủ ngạc nhiên. Cô bé này dù có giàu nhưng mà mua như vậy thì quá hoang phí rồi. Muốn đi lúc nào thì đi, không phụ thuộc người khác là được. Gia Áo viện đại một cái cớ đậm mùi nhà giàu mới nổi. Nhưng cô không quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích là kết quả tốt nhất rồi. Ông bác cho thuê cả nọ niềm nở bán một chiếc cả nọ với giá gần như mua mới, nhiên liệu đã nạp đầy đủ. Tự nhiên là sau khi Liên muốn nhắc nhở Gia Áo không được ra khơi trong thời tiết hiện tại. Không ra khơi, không tìm Thuần Khanh. Gia Áo sắp lo lắng đến có thể phá vỡ mặt nạ nhàn nhạt của mình rồi, còn muốn ngăn cô. Ông bác vừa đi, Gia Áo liền leo lên cả nọ, mở hết tốc lực hướng tới đảo hoàng phía xa. Hiện tại đang có bão, với lại tốc độ cả nọ lớn, hoặc là dễ bị lật như ăn ớt, hoặc là khéo léo thì có thể đến đích. Nhưng mà còn có sấm chớp, không thể nghi ngờ cô đang trở thành cột thu lôi sống trên biển trống chân, chỉ có mỗi cô và chiếc cả nọ là điểm cao nổi bần bật duy nhất này. Chỉ còn một chút nữa, sắp tới rồi. Đông một trận gai người làm Gia Áo ngẩng đầu lên, tia lửa điện tí tách nhảy nhót trên không trung là dấu hiệu của một trận sấm. 3, 2, 1, đùng sấm chớp giáng xuống, Gia Áo nhanh chóng bẻ lái cả nọ qua một bên, thành công tránh khỏi nguy cơ bị biến thành thịt nướng. Nhưng mà từ trường làm thái cô ủ ủ, cả cơ thể đờ ra. Chương 43, đảo hoang. Người đăng, Phi Tuyết Mộng Điệp. Một lúc sau thì tình trạng này chấm dứt, Gia Áo chuyển tay lái quay về phía hòn đảo mà lúc nãy vì không cử động được, không lái được nên đã chạy vượt qua một khoảng khá xa. Nhanh chóng neo đậu cả nọ, cô bật người nhảy qua bờ cát, Gia Áo cảm thấy thân thể rã rời, nhưng không thể nghỉ được, Thuần Khanh còn đang đợi cô. Nhìn thấy sò trên bãi cát, Gia Áo hái vài cái lá bự, nhặt kha khá sò. Vừa nhặt vừa nghĩ, chưa khai phá con heo Á, vốn là nơi hoang dã nguy hiểm không người đặt chân tới Á. Nếu không có nguy hiểm thì tại sao hòn đảo gần đó được chọn phát triển du lịch, còn hòn đảo này một bóng người cũng không có. Đến nỗi sò lớn đầy bãi biển vậy. Không biết Thuần Khanh ở đâu ta. Trời mưa thế này đúng rồi, sơn động. Thuần Khanh biết cách, chắc chắn sẽ tìm một sơn động rồi ở đó, đúng là trong một hốc núi. Thuần Khanh và Tiêu Yêu Diệp mỗi người ngồi một bên, quần áo ướt sũng, gió lạnh thổi qua làm hai người co lại, run lên. Bản lĩnh của Thuần Khanh chỉ có bấy nhiêu. Biết ra ngoại phải tìm sơn động, sau đó thì hết. Là một công tử ở bộ tộc nữ cường nam lược, dù quý vô song hà khắc dạy võ cho anh, trung quy cũng không thể bỏ anh một mình nơi hoang dã như cách dạy dỗ các cô gái được. Tiêu Yêu Diệp suy tính rất hay, cùng Thuần Khanh trên hoang đảo một đêm, tỏ rõ bản lĩnh đàn ông che chở cho Thuần Khanh làm cậu cảm động và có suy nghĩ khác về mình. Sau khi về đảo du lịch, Lâm Thanh và Gia Áo đã gạo nấu thành cơm, thì bản thân lại đứng ra làm anh hùng, cho mỹ nhân mượn bờ bay, từ đó tình cảm nảy sinh. Còn con nhóc Gia Áo cũng sẽ thích một minh tinh bạn người mê, lại còn từng là đồng bạn sinh tử khó khăn có nhau như Lâm Thanh thôi. Nghĩ thì rất hay, nhưng mà lại bị cơn mưa làm phá sản hết. Đừng nói bật lửa bị ướt, có kiếm tủi bên ngoài cũng đều bị ẩm, không thể đốt lửa. Vì không để Thuần Khanh nghi ngờ mà đi theo mình, nên Tiêu Yêu Diệp cũng chẳng đem theo gì cả, chỉ vẹn vẹn cái bật lửa mà thôi. Muốn tìm nước suối cùng quả dại, may mắn thì bắt được vài con thú hoang, nhưng mà ngoài trời mưa sấm đi đùng, lại tối như vậy, người không có kinh nghiệm như Tiêu Yêu Diệp vẫn biết điều mà ngồi im một chỗ, chạy loạn biết đâu bị lạc. Hừ, giờ thì tốt rồi, cả hai bị nhiễm nước mưa, thời tiết còn lạnh như vậy, trời thì mưa, cứ tiếp tục chính là cả hai sẽ không trụ được mà chết vì rét, vì đói. Trừ khi có người thấy thiếu hai người, cũng phải đợi tạnh mưa mới tổ chức cứu hộ được. Nếu lỡ mà mưa 2-3 ngày không phải họ sẽ tiêu đời sao? Thuần Khanh, hay là chúng ta ôm nhau một chút, sẽ ấm hơn. Thuần Khanh kiên quyết, không. Cậu cấm qua đây. Nếu là Gia Áo cùng anh thì tốt rồi. Thuần Khanh ôm chân, vo thành một cục, mái tóc ướt bao phủ thân hình. Thế Quân, anh lạnh quá, em ở đâu? Anh sắp không trụ được rồi. Một công tử như anh, học võ học cầm kỳ thi họa, đã bao giờ sinh tồn ở dã ngoại đâu. Thuần Khanh, thì ra anh ở đây. Giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai như không tin vào tai mình, hình như họ bị ảo giác, ai lại đến đây vào lúc mưa gió bão bùng này. Nhưng mà đến khi hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy anh, Thuần Khanh biết mình không nằm mơ. Anh hòa lên khóc, như một đứa trẻ ấm ức đang kể khổ với người lớn. Sao anh lại khóc rồi? Thuần Khanh, có phải ai bắt nạt anh không? Nói em nghe. Gia Áo lúng túng nhìn người đang ôm chặt mình mà khóc, uất ức, cảm động, giận hờn, tất cả hóa thành nước mắt và những tiếng nấc. Cô chỉ biết ôm anh để anh khóc, dùng cơ thể của mình thay anh che gió lạnh. Một lát sau, Thuần Khanh không còn khóc nữa, cô hôn lên đôi mắt sưng đỏ của anh. Thuần Khanh của cô luôn phải là hình dạng tươm tất tỏa sáng, bao giờ chịu phải chật vật như vậy. Nghĩ thế, Gia Áo bắn cho Tiêu Yêu Diệp một tia nhìn sắc lẹm làm anh ta run lên một cái. Quá đáng sợ. Lấy từ bạ lỗ chống nước mà cô mang theo một tấm áo bành tô dày ấm áp choàng cho Thuần Khanh. Anh ở đây, em đi kiếm tuổi về nhóm lửa. Tiêu Yêu Diệp bị xem là không khí nãy giờ lên tiếng, trời mưa sao kiếm được tuổi khô. Gia Áo tặng lại ánh nhìn kinh bỉ, tôi khác thầy. Đúng, là khác nhau. Từ nhỏ Gia Áo bị mẹ huấn luyện không khác gì bộ đội đặc chủng với suy nghĩ lớn lên sẽ là một nữ quân nhân xuất sắc. Đương nhiên cũng không ít lần được mẹ yêu thương bất ngờ ném vào nơi hoang dã cho tự sinh tồn. Hiện tại cô có chuẩn bị mà đến, tất nhiên càng dễ dàng, mặc dù đem theo không nhiều lắm. trước hết đưa nước cho mỗi người uống, sau đó lấy chai rông về phía biển múc nước, Thuần Khanh sẽ dùng nước biển làm ra muối nấu sò. Sau đó mới đi nhặt củi. Chương 46, tiền kiếp. Người đăng, Phi Tuyết hai ngờ đang du ngoạn vui vẻ thì mỹ nhân bị người ám sát. Nhà vua rất đau đớn nhưng vẫn phải sống vì đứa con duy nhất của hai người. Đến khi nó trưởng thành lập gia đình mới có thể đi theo người yêu. Kiếp thứ hai đúng là bị toàn quốc kinh sợ, nhưng đó là địch quốc. Cô thân là vương gia cùng mẹ với hoàng thượng, từ nhỏ đã được phong là nguyên soái chinh chiến xa trường, địch quốc nghe tin đã sợ mất mật. Vương gia là nữ giả nam trang, sống được trong hoàng thất không dễ, sống cùng chiến sĩ lại càng khó. Nhưng vương gia làm rất tốt, không ai phát hiện. Một ngày nọ, nữ vương gia cao cao tại thượng bị một nam nhân có đôi mắt màu băng lam trong suốt, làn da tái nhợt thiếu sức sống, quần áo màu đuổi cũ nát làm bận lòng. Vì màu mắt khác biệt, từ nhỏ cậu đã bị hắt hủi, bị cha mẹ ruột nhốt trong phòng tối mà sớm quên đi. Cơm ngày hai bữa, đến cả gia nhân cũng ghét cậu sợ cậu mà để ở ngoài phòng. Từ nhỏ đã không tiếp xúc với người, lớn lên đến cả nói chuyện cũng không biết. Phải nói là trong trắng vô cùng. Một vị chiến thần, dưới tay có hàng ngàn vạn linh hồn làm sao có thể sợ sệt những thứ này. Vương gia lạnh lùng cao ngạo lại yêu một cậu con trai xinh đẹp hơn cả đại mỹ nhân đứng đầu đất nước. Cũng chẳng ai biết cậu là nam, chỉ nghĩ ngực cậu hơi nhỏ mà gọi tiếng vương phi. Nhưng đôi mắt băng làm của cậu lại bị nghi kỵ. Không biết tên thần côn nào đã phán đôi mắt băng làm ấy có thể hủy diệt hai nước lân cận. Họ liền cho sứ giả tới đòi giết chết yêu phi của vương gia, nếu không sẽ khởi binh. Hoàng thượng yêu thương em gái từ nhỏ vì ngôi vị của mình mà phải chịu nhiều bất ức, không dễ mới tìm được người thích hợp nên không đồng ý, nghĩ lại thì thấy cũng không thể đắc tội với nước khác. Lần nữa mãi không chịu trả lời. Các nước đó liền thỉnh cao nhân, lập kế hoàn hảo bắt cóc vương phi mắt lam. Giữa đường vương phi đào thoát, từ đó mất tung biệt tích. Vương gia chậm một giây cũng là chậm, không tìm được người yêu, nộ khí xung thiên, chém sạch sứ giả, xin một đạo thánh chỉ đi chinh phạt hai nước kia. Nếu các người đã muốn diệt quốc, ta đây liền tạo cho các người một hiểm họa diệt quốc. Sau đó ba nước hợp nhất. Vị trí của vương gia càng cao càng vững chắc cũng càng lạnh lẽo. Cho đến tận 10 năm sau, Mỹ Nam kia mới trở về, mang theo đứa con 10 tuổi của hai người. Nhưng mà thân thể Mỹ Nam đã bị bệnh tật hủy hoại, khuôn mặt cũng bị hủy dung mới không muốn trở về. Hiện nay thân tàn như ngọn đèn trước gió, không sống thêm bao lâu mới mang con nhỏ về cho vương gia chăm sóc. Vương gia vừa yêu vừa hận, nhưng mà không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc chú đáo, bao nhiêu dược liệu chân quý đều dùng cho người yêu. Cuối cùng vẫn là không tránh khỏi chia lìa. Ngay cả huyết lệ cũng đã đổ. Kiếp thứ ba. Hai kiếp trên đều có một điểm chung, cô có một vị giai nhân yêu thương nhất, vì người ta mà thả phụ thiên hạ, hai người lưỡng tình tương duyệt, thề nguyện sống chết, Lâm Ly bị đắt như một nguồn tình sạt én đỉnh chính hiệu, hiển nhiên kết quả không là ly biệt cũng là đau thương. Nhưng mà dung mạo tuyệt thế, vóc người mềm mại, mảnh mai, giọng nói ẩn chứa vô hạn dịu dàng và sự săn sóc, tình cảm nồng đậm chỉ dành cho một người, ấy là Thuần Khanh không sai vào đâu được. Từ ngoại hình cho đến khí chất, cả ba kiếp, dù anh là con gái hay con trai thì đây đã không chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Còn kiếp thứ ba, cô là sát thủ hàng đầu thế giới. Không ai biết được thông tin gì của cô, kể cả tên, địa chỉ, cách thức liên lạc hay ngoại hình, thậm chí là giới tính, muốn ám sát ai đều liên hệ cô qua một tổ chức sát thủ lớn mạnh. Tuy nhiên, có một lần cô không hoàn thành nhiệm vụ, và chỉ duy nhất một lần đó. Nhiệm vụ làm mưu sát ngôi sao đỉnh đám của giới giải trí. Nhận ưu kiện có phong bì bên ngoài một màu đỏ tươi như máu, da áo thở ra trắng trường. Số bì ấy mà, đen tối không thể tả, lại có quy tắc ẩm, thác loạn các loại, cô cũng không quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhận được tiền lại tìm một địa điểm đi du lịch cho qua tháng ngày nhàm chán này là được. Nhưng mà đôi mắt rưng rưng đầy đau thương của anh lại làm cô bận tâm. Người mà cô ám sát, ngôi sao đình đám, đương nhiên phải đẹp tựa thiên thần. Mà trước khi giết một ai đó xinh đẹp, da áo sẽ dành thời gian tiếp cận người ta. Dù sao thì chỉ cần trong thời gian đặt ra hoàn thành công việc mà thôi, quá trình thì tổ chức sẽ không quản. Người con trai ấy, cô chỉ định xã giao thôi. Ngôi sao mà, hẳn sẽ điêu ngoa tính toán, xem thường người khác, cao cao tại thượng dù trước công chúng luôn là một bộ dạng thân thiện niềm nở. Chương 47, Nguyễn Anh. Người đăng, Phi Tuyết Anh lại khác. Anh giống như một tờ giấy trắng, không giống những người khác, bị những dơ bẩn của sổ bị nhuộm thành màu gì cũng không rõ nữa. Đôi mắt trong sáng như nước hồ thu, đôi môi mềm mại như những viên mạt mạ lào mềm ngọt. Anh nở nụ cười thuần khiết như thiên sứ, anh nấu ăn rất ngon, anh chăm sóc cô rất chu đáo, anh sẽ đỏ mặt ngượng ngùng khi bị cô chọc ghẹo. Anh sẽ lãng mạn tỏ tình rồi cả tuần sau đó không dám chủ động nữa vì xấu hổ. Đôi mắt trong sáng ấy làm lòng cô sao xuyến, lại là kẻ phản bội. Cô nhìn nhầm người, anh ta lại bán đứng cô chỉ để mua vài vai diễn chính, mà không thể nói là bán đứng được, ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện chỉ là một cái bẫy răng ra để giết vị sát thủ đứng nơi cao nhất là cô đây, và vị diễn viên kia đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, họ đã thành công. Cô chết đi, không cam tâm. Da áo sức tỉnh, nước mắt đã chảy hai hàng dài trên má. Ông lão đưa bàn tay gần như trong suốt ra vỗ về đầu cô, da áo nhìn ông, chợt có cảm giác thân thiết không tả. Con à, đừng đau lòng. Cậu ấy không phải muốn như vậy, cậu ta cũng là có tình cảm với con, nửa chừng đã muốn dừng lại mà lại bị người khác khống chế, cậu ta sau đó cũng rất đau khổ. Sống trong dằn vặt và đau thương đến cuối đời, cũng thảm lắm rồi. Vậy kiếp này chính là quả. Con nghĩ xem, vì sao có người có thể nghĩ ra cốt truyện, vẽ thành bộ, mà người khác lại không thể? Không phải do trí tưởng tượng sao? Trí tưởng tượng. Không bằng nói là tự nó xuất hiện trong đầu chúng ta. Có thứ là tự xuất hiện, nhưng cũng có thứ là do kiếp trước tích đức nên kiếp này được ủy thác. Ủy thác? Đúng, các vị thần muốn cho nhân loại biết về thần giới, liền ủy thác một ít kiến thức cho người có đức ở tiền kiếp, lại có tài hoa ở kiếp này, để họ dùng tài năng của mình vẽ ra thế giới mà các con gọi là thần thoại, viễn tưởng, dù trong quá trình sáng tác, tác giả có thêm bất cho mạch truyện lưu loát, thì vẫn ít nhiều có phần lạ thật. Tuy nhiên, chỉ là số người được ủy thác rất rất ít mà thôi. Ý ông là gì? Gia Áo thấy mình dần rõ ràng, nhưng lại có lớp xương mở làm cô nhìn không thấu. Con và Thuần Khanh, duyên định vĩnh hằng, còn về lý do thì sau này từ từ con sẽ biết. Chỉ là kiếp trước, Thuần Khanh phụ con, kiếp này cậu ta phải trả. Tô Gia Áo và Quý Thuần Khanh trong chuyện chính là duyên kiếp cuối cùng và đúng đắn nhất của hai con. Nhưng mà thần thời gian không muốn ủy khuất cho đứa con duy nhất của mình, liền mở ra bánh xe vận mệnh đưa con qua một thế giới khác, gọi là trái đất, lại truyền những chuyện mà kiếp này có thể xảy ra cho người viết chuyện. Thì ra là vậy. Không phải cô xuyên vào chuyện, không phải chịu sự thao túng của một kẻ gọi là tác giả, mà là xuyên hẳn qua một thế giới khác tồn tại song song. Thuần Khanh là con thần thời gian. Vị thần đó không muốn anh chịu khổ liền mang cô qua thế giới bên kia, cho cô đọc chuyện nói về con đường phía trước của anh, để cô đồng tình, yêu thương anh, rồi sau này tới thời điểm cho cô xuyên lại, thế là con trai vị thần ấy tránh được một kiếp bị đau khổ vì tình. Chỉ là, Thuần Khanh là con của thần, vậy còn cô là ai? Tại sao duyên kiếp của hai người lại phải kéo dài như vậy? Hình như không chỉ có bốn kiếp này mà thôi đâu. Mọi chuyện, đến lúc biết sẽ biết. Giống như hôm nay con gặp ta cũng là duyên số. Đây là quà ta tặng con, nó sẽ là nền tảng cho con sau này. Chính là nguyên anh để tu chân, chỉ cần tu chân, tương lai con sẽ có thể đối đầu với mọi thứ, bảo vệ người con yêu thương. Mà trên thời không này, không có một hai tu chân cả, ngay cả ta cũng chỉ là một ảo ảnh gửi gắm, tức là đã không có ai có thể đánh thắng được con nữa. Ta đi đây. Nói xong, từ tay ông lão xuất hiện một luồng sáng bắn thẳng vào cô. Từ bụng truyền đến cảm giác cấm nóng khó chịu. Nhưng còn Thuần Khanh, cô không muốn mình trong hình dáng trẻ trung lại phải bất lực nhìn anh từ từ già đi. Con vẫn như vậy, chỉ nghĩ tới cậu ta trước tiên con yên tâm, mọi chuyện đều có duyên kiếp của nó. Con và Thuần Khanh đã qua kiếp nạn, tự nhiên sẽ bên nhau. Nhưng nhớ, chuyện ngày hôm nay, không được để cậu ta biết. À còn nữa, hòn đảo này có khoáng sản đó, là màn hệ tiếp, cũng là ta lo cho con không sống được tốt. Gia Áo còn không hiểu lắm, ông lão đã biến mất. Câu ngồi xếp bằng lại, thử vận khí toàn thân, liền thấy ngoài luồng nội lực học được từ mẹ, còn có một luồng khí khác lớn hơn, mà đang điền như hóa thành vũ trụ vô tận, liên tục cắn nuốt nguồn nội lực vốn có của cô vào bể sâu vô tận đó. Chương 48, về khách sạn. Người đăng, Phi Tuyết rồi dần dần, ngân hà kia tụ lại thành một nguyên anh có hình dáng gần giống cô, chỉ là chưa rõ nét. Gia Áo, Gia Áo. Giọng Thuần Khanh lo lắng vang vọng giữa đêm kia. Gia Áo đã kiểm tra khí tức xong, liền mở mắt. Đèn tin nằm lăn lóc một bên đã sáng trở lại, khu rừng cũng không có cảm giác sương mù âm u ướt át nữa, mưa thì tạnh từ lâu. Ánh trăng tròn bành bành trên cao. Đêm nay là rằm tháng 7, thời gian cửa địa ngục mở ra trong truyền thuyết nhỉ. Thuần Khanh tìm tới nơi tia sáng xuất hiện, thấy Gia Áo vừa đứng dậy, liền nào tới ôm cô vào lòng. Một nữ sinh 16 tuổi thân hình đương nhiên nhỏ bé hơn người con trai 24 rồi, nên cô bị anh ôm trọn. Lúc này Gia Áo không còn tâm tư để mà vui mừng trước sự chủ động của Thuần Khanh, chỉ biết bờ vai anh vững chắc như vậy, ngực anh ấm áp, lại phập phồng vì lo lắng và mất sức vì chạy đi tìm cô trong đêm khuya, Gia Áo lại thấy an tâm lạ thường. Cô vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng, mũi hít hà mùi hương quen thuộc ấy. Mặc kệ kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, kiếp này cô đã có anh không phải sao? Chỉ cần là Thuần Khanh bên cô sẽ từ bỏ tất cả ân oán. Thuần Khanh không hiểu chuyện gì, cứ ôm cô như vậy, cho đến khi bóng đèn cực lớn mang tên Tiêu Yêu Diệp Ho Khan, họ mới thả nhau ra. Thuần Khanh, anh đừng lo lắng, em ngủ không được nên đi dạo chút thôi. Nào, chúng ta về ngủ. Anh biết Thê Quân có điều muốn nói, nhưng cô không muốn cho anh biết, anh cũng không hỏi. Chỉ thuận theo cô cùng về hang động. Sáng hôm sau, mặt trời đã bừng tỉnh, cơn mưa tối qua dường như càng làm cho ánh sáng mặt trời thêm chói lọi. Gia Áo lái cả nọ đưa Thuần Khanh và Tiêu Yêu Diệp về lại đảo du lịch, lên phòng, cô hài lòng vì sự ngăn nắp đáng phải có của nó. Cả hai cùng đi tắm rồi leo lên giường nằm. Buổi tối hôm qua nói cho đúng ra thì chẳng ai ngủ được bao nhiêu cả, với lại quen ngủ nệm rồi, dù là trải có tranh thì vẫn thấy khó chịu, nên là cả ba đều vừa thiếu ngủ vừa đau nhức cả người. Ừm, tối qua, Gia Áo định ngồi canh Thuần Khanh ngủ, bởi trong núi có heo rừng, ai biết khi họ mất cảnh giác thì chúng có tấn công hay không đâu. Mà Gia Áo chưa luyện được tính cảnh giác kể cả khi ngủ của quân nhân đâu. Nhưng mà Thuần Khanh nằng nặc đòi câu ngủ cùng, không thì anh cũng không chịu ngủ. Hai người ngồi bên đống lửa tới khuya thì Thuần Khanh cũng ngủ gục, đầu tựa lên vai cô, cả thân thể dính sát vào. Gia Áo đành ôm anh lên chỗ đã trải ra để anh nằm. Ai biết khi cô định rời đi thì anh lại nắm tay cô thật chặt, mày nhíu lại giống như bị bắt nạt vậy. Gia Áo hít một hơi thật sâu, tận lực chấn tĩnh bản thân, bởi vì hàng mi cong hút của Thuần Khanh, cả sự đáng yêu lúc ngủ của anh làm lòng cô trở lộn. Nhưng cuối cùng đành phải ngậm ngùi nằm cạnh anh. Thuần Khanh thì ngủ ngon rồi, chỉ có Gia Áo vì ôm mỹ nhân như hoa như ngọc mà tâm thần không yên, căng cứng cả người lên, chỉ sợ Thuần Khanh có chỗ nào không thoải mái, sợ Thuần Khanh đắp áo không kim mà bị lạnh. Mà sợ nhất vẫn là bản thân nổi thú tính dọa sợ mỹ nhân. Khóc không ra nước mắt, Gia Áo nghĩ chắc kiếp trước cô phải nợ anh mới đúng chứ. Có khi nào ký ức kia là nhầm không ta? Ông tiên kia già như vậy, lầm lẫn cũng là bình thường. Vậy là đồng chí Gia Áo vinh quang có một đêm gần như thức trắng, khó chịu không thể tả. Về phần Tiêu Yêu Diệp hả? Mặc kệ anh ta. Trên giường nệm em ái trong phòng khách sạn kín đáo. Gia Áo ôm Thuần Khanh, đặt mũi lên mái tóc anh, cọ qua cọ lại, thầm nghĩ lại dòng suy nghĩ rất trong sáng hôm qua, gạo nấu thành cơm cũng không phải là một quyết định tệ. Vút ổ ly lấp can say. Chi ạ ghen ẻn vật ơ ấy. Ngay lúc này, nhạc chung điện thoại Gia Áo vang lên, cô bực bội đưa tay nhấc chiếc điện thoại bên tủ đầu giường, nhìn số điện thoại lạ hoắc. Thuần Khanh cũng tò mò nhìn vào, mở to mắt ngạc nhiên, Thê Quân, là số của mẫu thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân? Quý Vô Song. Cô bắt máy, mẫu thân đại nhân, người gọi con có việc gì không ạ? Quý Vô Song hỏi lại, cô biết đây là số của tôi. Thật ngại quá, con không biết, đây là nhờ Thuần Khanh nói cho con. Ra áo chịu mến vuốt tóc Thuần Khanh. Con trai tôi đang ở cùng cô ạ. Do Quý Vô Song tỏ rõ sự khó chịu. Quý Vô Song khó chịu, cô ở cùng con trai tôi ạ. Ra áo cười thầm, cứ khó chịu đi, con còn định ăn luôn kia, ở cùng tính là gì. Nhưng mà vẫn che giấu tốt đắc ý trong lòng, không thể dọa mỹ nhân sợ chạy mất được. Vâng, cậu ấy đang ở bên cạnh ạ, có cần con đi chỗ khác nói chuyện với mẹ không? Chương 49, động tình. Người đăng, Phi Tuyết không cần đâu. Tôi nghe nói cô đoạt lệnh bài tộc trưởng từ trong tay Lăng Băng. Giọng Quý Vô Song vẫn cứ đều, toát ra sự trầm tĩnh mà lại sắc bén vốn có. Vâng, nhưng con không nghĩ mình làm sai. Khi cầm lệnh bài, cô ấy không có nói không được đoạt. Khi cô ấy nói câu đó thì lệnh bài đã ở trên tay con nên vô hiệu. Ra áo với giọng điệu hết sức ngây thơ con nai tơ. Xem ra cô cũng có chút năng lực. Ừ, đâu chỉ có chút năng lực. Giờ cô đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đừng nói ở thế giới Tử Tiền cũng là cao thủ khó gặp, chứ ở thế giới thường này ai còn có thể đụng tới cô. Nhưng mà khiêm tốn chút vẫn hơn. Vâng, từ nhỏ mẹ con đã dạy con nghiêm khắc. Dù bản lĩnh không dám khoe khoang nhưng để đối phó với sắc lang dám nhòm ngó vị hôn phu con thương yêu nhất thì vẫn là có khả năng. Rất rõ ràng. Ai dám giành Thuần Khanh của cô sẽ không tha cho tên đó. Quý Vô Song im lặng một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Sau liền đổi chủ đề, Lang gia đã gửi chiến thư cho cô, chiếu theo quy định đồng nữ tộc, quyết đấu giành chồng. Ồ, Lang Băng không phải đối thủ của con. Con tin cô ta biết rõ điều này. Lúc cần khiêm tốn thì khiêm tốn, lúc cần tự tin thì phải tự tin. Tộc nhân đông nữ đều xem đông nữ nhật báo phiên bản mạng, có video thấy cô nhẹ nhàng chế trụ Lang Băng, cả đông nữ đều biết điều này. Nhưng mà không được đắc ý có một số chuyện, không thể nhìn mặt ngoài và suy nghĩ đơn giản được. Còn nữa, cô định khi nào thì cùng Thuần Khanh về ra mắt quý gia chúng tôi. Lạ nha lạ nha. Quý Vô Song nói một lần được nhiều nhất từ trước tới giờ. Lại là nói về cô chứ. Xem ra bà cũng không quá phản cảm cô. Vậy thì con đường chinh phục người nhà chồng sau này dễ hơn nhiều rồi. Con cũng đang định về đây ạ mẹ, cảm ơn mẹ đã báo cho con. Thư quyết chiến sắp gửi đến nhà cô, tự mà giải quyết. Thông qua Thuần Khanh, bà biết họ đang đi du lịch. Hiện tại mới 2 ngày đầu, còn vài ngày nữa mới về, mà chiến thư ngày mai sẽ được gửi tới. Nhưng mà con nha đầu khó ưa này, còn chưa vào cửa, đã gọi ai là mẹ vậy? Vâng. Ra áo cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, suy nghĩ về Lang gia. Lang Băng là một đối tượng tốt để kết bạn. Gia áo trong nguyên tắc vốn không có năng lực bảo hộ Thuần Khanh, nên để Lăng Băng chen vào. Nhưng bây giờ cô đã không để cô ta tiếp xúc nhiều với Thuần Khanh, cũng ra đòn cảnh cáo, cô ta không thể vì một chàng trai mà mạo hiểm như vậy. Vậy chỉ có thể là Lăng gia. Đông nữ tộc biết năng lực của cô hơn Lăng Băng. Lăng Sương Hoa vốn là người sĩ diện, cộng với thèm khát ngôi vị tộc trưởng, chắc chắn sẽ ra ám chiêu gì đó để Lăng Băng thắng trong trận chiến này. Nhưng mà giờ cô sẽ không để Thuần Khanh gần gũi Lăng Băng. Cô sẽ ghen á. Như vậy anh ấy cũng không thể vì cô mà yểm vô tướng yểm ti lên người Lăng Băng được. Nhưng không sao. Dạo này Mạc Vân đang than vãn không có trò gì để chơi đây. Cô chắc chắn phải cho Lăng Sương Hoa một cái tát thật đau. Dám đánh chủ ý lên mỹ nhân của cô sao? Thuần Khanh nhỏ giọng, "Thê quân." Gia áo bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn anh đang được ôm trong tay mình, mỉm cười ôn nhu, "Ừ, có chuyện gì không? Em định giải quyết chuyện này thế nào?" "Đương nhiên sẽ không để ai cướp đi Thuần Khanh của em rồi. Em sẽ chấp nhận thách đấu, bất quá anh không phải món hàng để mang ra để mọi người cùng tranh đoạt. Anh là bảo bối của em. Em sẽ chứng minh cho họ thấy." "Thê quân." Thuần Khanh không biết nói gì hơn nữa. Anh không nghe lầm chứ? Thách đấu giành chồng là luật lệ từ xưa của đông nữ tộc và người đàn ông không có quyền tự quyết định hôn nhân của mình. Vậy mà thê quân lại nói anh là bảo bối không phải món hàng để mang ra giành giật. Nữ tử trong tộc từ cổ chí kim, xem ra cũng chỉ có một mình em ấy là coi trọng suy nghĩ của nam tử như vậy. Làm gì mà khuôn mặt anh đỏ lên vậy Thuần Khanh? Hai mắt rơm rớm nữa. Cảm động hả? Dù cảm thấy thê quân hỏi trắng ra như vậy thì quá là vô sỉ rồi, nhưng Thuần Khanh vẫn gật gật. Được, vậy anh lấy thân báo đáp đi. Em cũng không muốn anh bị người khác nhòm ngó rồi chạy đến giành anh. Thuần Khanh đỏ mặt, lắp bắp, thê quân, sao có thể ưng. Ra áo đè anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Mỹ nhân trong lòng, phòng khách sạn kín đáo cách âm, cả hai cùng nằm trên giường lớn mềm mại, thiên thời địa lợi nhân hòa, ai có thể bỏ qua đây. Thuần Khanh bị hôn tới đầu góc mị mị, không có khả năng tự hỏi, chỉ biết mềm mại nằm giữa nệm chăn tùy ra áo khi dễ. Hai tay vô thức quàng qua cổ cô.